Chương 28, yêu tám quẻ lãnh chúa đại nhân Doanh Cửu mang theo Phượng Hề hướng về hoàng đế từ đi đến, xa xa liền thấy Hoành Thành cùng một người mặc đạo bào màu trắng nam nhân đứng ở nơi đó. Cái này cũng quái Doanh Cửu, hắn hôm qua chỉ nói tại hoàng đế từ gặp một lần đạo sĩ này, nhưng hoàn toàn chưa hề nói mấy điểm, cái này nhưng khổ hai người, Hoành Thành rạng sáng 4 giờ liền mang theo đạo sĩ ở chỗ này chờ. Doanh Cửu 100 không phải cố ý, hắn thật chỉ là quên. Cũng may thời tiết không lạnh, Doanh Cửu nhẹ nhàng thở ra, không phải Hoành Thành nếu là đông lạnh hỏng, ai đến xử lý nhiều chuyện như vậy à, còn tốt Hoành Thành không biết Doanh Cửu trong lòng hoạt động. Nếu không, hắn tình nguyện mình ngã bệnh. Doanh Cửu mang theo ấy này nói ra, Hoành Thành, ai, việc này trách ta, không có cùng ngươi nói rõ ràng. Hoành Thành vội vàng lắc đầu, chủ công không cần thiết như thế, đây là thuộc hạ sai lầm, đúng thuộc hạ quên hỏi thăm, vị này chính là Giang Quân đạo trưởng. Việc này là tiên, không người nhắc lại. Giang Quân khẽ bước cằm, mặt mỉm cười, gặp qua lãnh chúa đại nhân. Trải qua hàn huyên về sau, bốn người tiến vào hoàng đế từ thiên điện, Hoành Thành có việc phải bận rộn, liền trước một bước rời đi. Phượng Hề đứng ở bên cạnh nghe một hồi, ca ca luôn luôn hỏi cái đạo sĩ kia một chút kỳ quái thuật ngữ, mà cái đạo sĩ kia trả lời hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Nết miệng, thật nhàm chán. Phượng Hề cái này tiểu vũ si, tìm một chỗ bắt đầu luyện võ. Thời gian nhoáng một cái, đã là giữa trưa, Doanh Cửu nghi hoặc cuối cùng đạt được giải quyết, trước đó công pháp bên trong rất nhiều xem không hiểu địa phương rộng mở trong sáng. Công pháp tự hành vận chuyển, Doanh Cửu thân thể hơi chấn động một chút, tại chỗ lại bắt đầu đột phá, linh, hoàng đế nội kinh thành công đột phá, vũ lực 2, chí lực 2, hiện thực tuổi thọ 10 năm, sức chịu đòn 2. Cảm nhận được Doanh Cửu trong thân thể phát ra khí tức, Giang Quân trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh, mà theo hoàng đế nội kinh vận chuyển, đưa tới Doanh Cửu bên hông hiên viên kiếm hô ứng. Hiên viên kiếm. Giang Quân kinh hãi, không chút do dự liền quỳ trên mặt đất, đạo giáo đệ tử đời thứ 3 Giang Quân gặp qua chủ công. Từ đột phá bên trong bừng tỉnh, Doanh Cửu liền thấy quỳ gối trước mặt Giang Quân, nói ra, Giang đạo trưởng xin đứng lên, vì sao đi này đại lễ a? Giang Quân nói ra, chủ công chính là hiên viên kiếm chủ, lại phải hoàng đế đại nhân chân truyền, chính là thiên hạ chúng chủ, bần đạo làm đạo giáo đệ tử, lẽ ra phụ tá chủ công. Doanh Cửu đỡ dậy Giang Quân, cười nói, tốt tốt tốt, về sau không hiểu chỗ, còn nhiều hơn thường xuyên mời dạy Giang đạo trưởng. Giang Quân trả lời, chủ công chi lệnh, hồn thỏa từ chi. Giang Quân, 34 tuổi thân phận, Hàm Dương trấn dân trấn chức nghiệp, cao cấp đạo sĩ tứ chất, S danh vọng, 203 đẳng cấp, 35 chỉ huy, 13 vũ lực, 37 trí tuệ, 73 chính trị, 10 trung thành, 98 công pháp, đạo diễn tâm kinh, vương cấp, có thể thăng cấp, năng thiếu, truyền đạo, tế tự, tu hành thiên phú, trời sinh đạo tâm kỹ năng, cao cấp truyền giáo, đặc cấp tế tự, đặc cấp đạo tạng nghiên cứu học tập, cao cấp chế phủ, thanh tâm phủ, trừ tà phủ, lôi đình phủ, kim cương phủ chờ một chút, hữu cung. Bắt quái bước, đặc cấp. Trang bị, từ đàn kim ngọc phất trần, hoàng kim cấp, vân làm xanh thấm đạo bảo, bạch ngân cấp. Như thế thuộc tính, quả nhiên là xa hoa, Doanh Cửu lập tức đánh nhịp nói, ngày sau hoàng đế từ thường ngày chủ trì liền giao cho Giang đạo trưởng. Giang Quân nói ra, tại chủ công, có thể tại hoàng đế từ thanh tu, đúng bần đạo vinh hạnh, không biết bần đạo có thể hay không lưu lại mấy người đệ tử vì bần đạo đánh một chút ra tay. Doanh Cửu nói ra, đã ta đem chức vụ này ủy thác cho ngươi, dĩ nhiên chính là ngươi nói tính. Đúng rồi, không biết Giang đạo trưởng có cần hay không nghe theo trong giáo an bài. Điểm này rất là trọng yếu, Doanh Cửu đem cái này a trọng yếu chức vị giao cho Giang Quân, nhưng nếu như hắn chân chính nghe theo, nhưng thật ra là những người khác mệnh lệnh, cái này bất lợi cho Doanh Cửu thống trị. Giang Quân cười nói ra, chủ công không cần phải lo lắng, đạo giáo bên trong người chỉ tuân theo đạo chỉ dẫn, đạo không tại trời, đạo không trên mặt đất, đạo tại tâm ta, người khác nhau có khác biệt lĩnh ngộ, người khác nhau có khác biệt đường. Chúng ta tôn trọng sư thừa, tôn trọng sư môn, nhưng chúng ta đi đúng chính mình đạo. Trở lên, ta đây nói mọ à, tiểu nói này, Doanh Cửu triệt để yên tâm, hắn có chút bát quái mà hỏi, đoạn thời gian trước đạo gia xuất thế, các ngươi cùng bọn hắn quan hệ sẽ như thế nào? Lao tử thế nhưng là các ngươi tôn sùng nhất một vị, bị các ngươi tôn làm thái thượng lão quân, đạo đức thiên tôn, đến lúc đó ai lãnh đạo ai nhà? Tiếp trước Doanh Cửu bất quá một không lớn không nhỏ nhân vật người, hai phe này đến tuột cùng có hay không náo qua mâu thuẫn, căn bản không phải hắn có thể giải được, cho nên hắn cực kỳ hiếu kỳ. Giang Quân lắc đầu, nói ra, cái này ta lại là không biết, tại đạo gia xuất thế trước đó ta liền đã đi tới Hàm Dương. Bất quá chúng ta đồng dạng khởi sướng vô vi, khởi sướng biện chứng, khởi sướng thuận theo tự nhiên, mặc dù từ trên kết cấu đạo giáo cùng đạo gia không giống, nhưng vẫn đúng cơ bản giống nhau, nghĩ đến đạo giáo đạo sĩ cùng đạo gia học giả, biết chung đụng được rất hòa hợp. Lão Quân cũng không phải kia tranh quyền đoạt lợi người, cho nên không tồn tại dạng này một cái tranh chấp. Giang Quân mỉm cười, tiếp tục thỏa mãn Doanh Cửu bát quái thuộc tính, nói ra, ngược lại là nho gia cùng nho giáo, chỉ sợ sẽ có chút mâu thuẫn. Tư tưởng nho gia bản thân bao hàm toàn diện, giảng tu thân, dưỡng tính, trị quốc chờ nhiều cái phương diện. Mà nho giáo thoát thai từ tư tưởng nho gia, lại chỉ lưu lại trị quốc phương diện lý luận, xung làm kẻ thống trị tư tưởng công cụ, mà trên thực tế đưa đến trị quốc tác dụng lại là pháp gia tư tưởng. Nho giáo nho sinh cùng nho gia học giả, trên lệch quá lớn. Từ Tân Diệt về sau, Hán Vũ đế độc tôn học thuật nho gia, nhưng chân chính đưa đến trị quốc tác dụng lại là pháp gia tư tưởng, loại hiện tượng này được xưng là bên ngoài nho bên trong pháp. Theo Tần Diệt vong, pháp gia không còn là học thuyết nổi tiếng, nhưng bên ngoài nho bên trong pháp hiện thực tồn tại, cũng được xưng là pháp gia thắng lợi. Trình độ sử nhìn sách giáo khoa, không nên nhìn ta đúng chỉ là vì thoải mái. Do ta biết có rất nhiều là sai. Doanh Cửu nghe được đã nghiền, hỏi, lão Giang, còn có cái gì nội bộ tin tức không? Giang Quân nhịn không được cười lên, ta chủ công thế mà như thế bắt quái sao, bất quá đã Doanh Cửu muốn nghe, vậy hắn liền chọn lấy một chút chuyện bịa nói cho Doanh Cửu. Thằng đến Hoành Thanh trở về, nói cho Doanh Cửu tiến về quay lại bệnh biển người đã sắp xếp xong xuôi. đang nghe bắt quái cùng làm chính sự ở giữa tuyển đồng dạng, đó là đương nhiên đúng lựa chọn làm chính sự nha. Hắc, chờ ta trở lại tiếp tục bắt quái. Doanh Cửu nói cáo biệt, Giang đạo trưởng, nhàn rỗi lúc ta sẽ đến hướng ngươi thỉnh giáo liên quan tới đạo phương diện tri thức. Giang Quân gật đầu, nói ra, bần đạo ổn thỏa quét dọn giường chiếu màng nền. Doanh Cửu vô ngồi xổm trung bình tấn ngủ phương hề, tiểu gia hỏa, đi rồi. Thiếu nữ vuốt nhập nhèm con mắt, nói lẩm bẩm, ca, đừng cho ăn, ta thật sự là không ăn được. Ở đây ba người cười ha ha, thiếu nữ hiển nhiên là mơ tới món gì ăn ngon đồ vật, bộ dáng này quả nhiên là đáng yêu đến cực điểm, xem ra thiếu nữ không chỉ có võ si thuộc tính, còn có ăn hàng thuộc tính. Thiếu nữ bị tiếng cười bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ hồng hồng đứng tại chỗ. Doanh Cửu vuốt đầu của nàng, nói ra, tốt, đi rồi. Trước khi đi, Phượng Hề còn hung dữ nhắc nhở, Hoành Thanh đại thúc, Giang đạo trưởng, chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng không thể chuyển đi, không phải không tha cho các ngươi. Giang Quân nhìn xem một màn này, nói ra, xem ra chủ công tìm được một cái hảo muội muội, chính là không rõ lai lịch, vận đạo đi khắp hoa hạ cũng không có nghe nói qua họ phòng võ học thế gia, chúng ta muốn hay không? Hoành Thanh ngắt lời nói, im lặng. Đây là chủ công quyết định, chúng ta làm thuộc hạ không thể chỉ trích, chủ công nhận hắn vì muội muội, kia hắn chính là chúng ta thế lực công chúa. Giang Quân rất tán thành nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Chương 29, biển cả săn thú hai chiếc thuyền đã lên đường, ở trong đó một chiếc tần trên thuyền, Phượng Hề kích động nói ra, ca, thuyền này thật lớn nha, nó có thể xuyên qua Quỳnh Châu eo biển sao? Doanh Cửu nói ra, trước mắt còn không thể. Phương Hề hỏi, trước mắt không thể. Vậy lúc nào thì có thể a? Doanh Cửu cố ý đùa hắn, nói ra, như vậy đi, ngươi nếu có thể trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Hề chăm chú nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vấn đề gì? Ca ngươi cứ hỏi đi. Doanh Cửu trầm ngâm một chút, hỏi, tiểu muội ngươi gặp qua con rùa lắc đầu sao? Phương Hề ngơ ngác lắc đầu, nói ra, không có nha, con rùa làm sao lại lắc đầu đâu? Doanh Cửu cười đắc ý, nói ra, ta vừa rồi liền thấy nha. Phượng Hề sửng sốt một hồi, sau đó giơ lên Doanh Cửu tay, cắn một cái xuống dưới, nhưng lại không nỡ Doanh Cửu thụ thương, mới xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu răng liền buông lỏng ra. Phượng Hề quay lưng đi, nói lẩm bẩm, xấu đại ca, lại còn nói ta đúng con rùa, không để ý tới ngươi. Nhìn xem Phượng Hề một bộ bảo bảo tức giận, mau tới hống ta dáng vẻ, Doanh Cửu bật cười nói, tốt à, ca ca sai. Thiếu nữ lúc đầu chuẩn bị một lời đáp ứng, nhưng đột nhiên lại đổi ý, được. Không, trừ phi ngươi để cho ta biến vui vẻ. Tốt à. Doanh Cửu bất đắc dĩ nhún vai, đường vòng thiếu nữ chính diện, một bên lắc đầu một bên nói ra, ngươi gặp qua con rùa dạng này lắc đầu sao? Phốc xích. Thiếu nữ lập tức liền vui vẻ ra, ca ca tương lai nhất định sẽ trở thành một cái ba vương, mà không phải con rùa. Thiếu nữ vẫn là ghim cái kia đáng yêu viên thuốc đầu, nhưng có chút tương đối ngắn tóc không thể vào viên thuốc trong, liền rũ xuống hai tóc mai, tạo thành hai cái bím tóc nhỏ. Gió biển thổi vào, hai tóc mai bím tóc nhỏ theo gió nhảy múa, nhìn rất đẹp. Thiếu nữ hỏi, ca, khu nhà mới tử muốn tên gọi là gì? Doanh Cửu nghĩ, nói ra, danh tự ạ. Vẫn là liền gọi Thủy Quân đi. Phương Hề hỏi, Thủy Quân, đúng tên của một người sao? Doanh Cửu nói ra, hắn đúng tổ tiên của chúng ta một trong, có lẽ tên của nàng căn bản không gọi Thủy Quân, mà gọi cái khác danh tự. Nhưng nàng đúng tổ tiên của chúng ta, hắn biết phù hộ lấy chúng ta, chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Mặc dù bây giờ không có liên quan tới chuyện xưa của nàng lưu truyền, nhưng nàng từng tại đại hoang phía trên, phấn đem hết toàn lực cho chúng ta đốt lên văn minh hòa chủng. Đợt, hiện thực, chúng ta dân tộc này cũng có rất nhiều vĩ đại tổ tiên, nhưng chúng ta thậm chí ngay cả tên của bọn hắn cũng không biết, không quan hệ, chúng ta chỉ cần ghi khắc. Trong lịch sử hoàn toàn chính xác có như thế một đám người vì cái này dân tộc truyền thừa bỏ ra rất nhiều, chúng ta chỉ cần lòng mang cảm ơn, cái này đủ. Phương Hế hỏi, kia hắn có hoàng đế đại nhân lợi hại sao? Tiểu hài tử chính là như vậy, luôn luôn muốn phân chia ai so với ai khác lợi hại. Doanh Cửu nói ra, bọn hắn không có lợi hại cũng không lợi hại phân chia, bởi vì bọn hắn đối với chúng ta ý nghĩa đúng giống nhau. Phương Hế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó tựa vào Doanh Cửu trên bờ vai, nói ra, ca, vậy ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút những cái kia cố sự? Doanh Cửu chậm rãi giảng tố lấy, tốt à. Tương truyền tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta tiên tổ lấy bộ lạc phương thức sinh tồn ở trên phiến đại địa này. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ liền ngủ mất. Lắc đầu, Doanh Cửu gỡ xuống mình áo choàng, đem thiếu nữ cho bao lấy đến, ôm trở về mình thuyền riêng trong khoang thuyền. Trở lại bong tàu phía trên, Doanh Cửu nhìn xem trống trải bát ngát biển cả có chút hăng hái lấy ra cần câu bắt đầu biển câu, bất quá giống như thuyền nhanh quá nhanh, chậm chạp không có con cá mắc câu. Nô giới phủ xuất hiện sau lưng Doanh Cửu, sắc mặt kỳ quái nói ra, chủ công thật hăng hái. Doanh Cửu nhìn hắn một cái, nói ra, nguyên lai là giới phủ ạ, thế nào? Đối lãnh địa mới phát triển có cái gì cái nhìn a? Nô giới phủ sờ lên râu mép của mình nói ra, không gì khác, tuân theo hàm dương chi phát triển quỹ tích mà thôi. Bất quá lấy thủy quân thôn thuộc tính, có thể phát triển mạnh tạo ngành đóng tàu cùng ngư nghiệp, vận chuyển nghiệp, có thể đem nó chế tạo thành chúng ta thế lực ra hải cảng miệng, thuyền chế tạo trung tâm, cùng hải quân trọng trấn. Doanh Cửu cười cười, đã giới phủ ngươi đã đánh tốt nghị sang trong đầu, vậy ta an tâm. Nô giới phủ nghĩ nghĩ, nói ra, chủ công, không biết cái kia hoàng kim phơi mối pháp có thể hay không ưu tiên tại thủy quân thôn sử dụng, dạng này có thể cấp tốc đem nó chế tạo thành chúng ta đặc sản. Theo ngài nói, thị trường viễn trình công năng sẽ không tồn tại quá lâu, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ thủy quân thôn tương lai cường đại hải vận năng lực, đem nó trước tiên tiêu hướng đất liền. Nô giới phủ đề nghị là vì lãnh địa phát triển, đồng thời hắn cũng có được tư tâm của mình. Dù sao mình chủ chính một phương, thủy quân thôn phát triển được càng tốt, địa vị của hắn mới có thể càng cao. Bất quá đã có chỗ tốt, kia tử không gì không thể. Doanh Cửu lúc này đồng ý Nô giới phủ không người nói, thuộc hạ cảm ơn chủ công. Hai người lại hàn huyên thật lâu, khi thấy Võ Hợp đứng ở bên cạnh có một hồi, Nô Giới Phủ thức thời nói ra, "Chủ công, thuộc hạ cáo tử." Doanh Cửu chuyên chú nhìn xem mặt biển, nói ra, "Đi thôi, đi thôi." Nô Giới Phủ rút đi, đi ngang qua Võ Hợp bên người lúc, Nô Giới Phủ cho hắn một cái tiểu dung, Võ Hợp mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Ngô Giới Phủ bóng lưng, thẳng đến hắn tiến vào trong khoang thuyền. Võ Hợp đi vào Doanh Cửu sau lưng, nói ra, "Chủ công, người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng đi, ta không thích." Nô Giới Phủ thế nhưng là Võ Hợp phụ thân Khuyết Hoành Thanh trước mắt môn sinh đắc ý nhất, nhưng hai người kia lại vẫn luôn không hợp. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, "Là người, ánh mắt không thể quá nhỏ hẹp. Thế gian này có chúng sinh, tự nhiên là có mỗi người một vẻ, có nhân ái quyền thế, có người tham tài, có người háo sắc, có người chuyên yêu lão bà của người khác. Nhưng chỉ cần bọn hắn đủ trung thành, có năng lực, sử dụng lại có làm sao?" Doanh Cửu híp híp mắt nghĩ đến, một cái người vô luận có bao nhiêu trung thành, nhưng hắn cũng có được nhân cách của mình, có dục vọng của mình. Theo thế lực phát triển, nhất định sẽ xuất hiện một chút sâu mọt. Bọn hắn đối Doanh Cửu trung thành không thể nghi ngờ, bọn hắn năng lực cũng không thể nghi ngờ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn kéo bằng kết đảng, xâm chiếm thổ địa, lấy quyền nhu tài, tham ô, thậm chí cùng dân tranh lợi. Đây đều là đang phát triển không thể tránh né tình huống, cũng là không thể sớm dự phòng. Chỉ cần làm được quan lại giám sát cơ cấu theo thế lực phát triển mà trở nên không ngừng hoàn thiện, liền có thể hữu hiệu giảm bớt tổn thất. Mà đối với một ít người, làm giám sát cơ cấu đều không được hiệu quả hoặc là ngay cả giám sát cơ cấu đều hư thời điểm, Hắc Băng Đài liền sẽ đem bọn hắn kéo vào hắc ám nhất vực sâu. Hắc Băng Đài người chỉ tuân theo mệnh lệnh, không có dục vọng, Doanh Cửu có thể vĩnh viễn tin tưởng Hắc Băng Đài. Giống như kéo xa, trở lại hiện tại. Doanh Cửu có chút ảo não nói ra, "Võ Hợp, ngươi nói ta đều câu được một giờ, làm sao ngay cả cái cắn câu con cá đều không có?" Võ Hợp khẽ miệng không nhịn được nghĩ nhếch lên, nhưng hắn cực lực khống chế, không thể cười, ta nhất định không thể cười. Võ Hợp hít sâu một hơi, nói ra, "Chủ công, ngài cần câu đúng câu cá con du động tốc độ cực chậm, mà tần thuyền đi thuyền tốc độ quá nhanh, cá con tự nhiên câu không được. Mà những cái kia cá lớn cũng sẽ không cắn loại này, ngay cả răng đều nhét không được nhỏ câu." Doanh Cửu mặt đen lên nhìn xem Võ Hợp, hắn đúng tại nén cười đi, hắn nhất định đúng tại nén cười. "Muốn chết, muốn chết." Doanh Cửu ánh mắt để Võ Hợp trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Khục, chủ công chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi câu cá." Dứt lời, Võ Hợp đi vào thuyền bên cạnh cự nỏ bên cạnh. Cần 4 cái lục giai binh mới có thể kéo động cự nỏ bị Võ Hợp một tay kéo ra, tại dài đến 10 mét tên nỏ sau cột lên dây thừng, lại đem nó cuối cùng thắt ở bàn kéo bên trong. Võ Hợp nín hơi ngưng thần, 3 phút sau, hắn nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt bóp nỏ cơ, đem tên nỏ phát xạ mà ra. Tên nỏ bắn vào trong hải dương, rõ ràng là bắn chung cái gì quái vật khổng lồ, lôi ra một đầu thật dài tơ máu, thuyền hành vi qua mặt biển, trở nên một mảnh tinh hồng. Đặc cấp tiến thuật kinh khủng như vậy, phải biết thuyền thế nhưng là tại di động cao tốc bên trong à, thuyền nhanh giảm xuống, dây thừng bị kéo đến thẳng tắp. Võ Hợp phí sức bay lại lấy bàn kéo, theo dây thừng càng lúc càng ngắn, một con dữ tợn cá hình cự thú xuất hiện tại Doanh Cửu trước mắt. Các binh sĩ đem nó kéo lên thuyền xem xét, vậy mà dài đến 30 mét, tên nỏ đâm xuyên qua nó nửa cái đầu, trực tiếp đưa nó đánh chết, nó đúng bị móc ngược kéo về. Võ Hợp không cảm thấy kinh ngạc nói ra, "Đúng cái tiểu gia hỏa, chúng ta đường thuyền chỗ sâu nhất bất quá 3000 mét, hải thú vốn là cực ít, coi như xuất hiện hải thú cũng là cực nhỏ cái chủng loại kia. Mà tại càng sâu biển cả, mấy trăm mét hải thú 10 phần phổ biến, đáng tiếc đúng 95 hải thú đều có kịch động, không thể ăn." Doanh Cửu cũng giả bộ như không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, kỳ thật nội tâm của hắn đã sợ ngây người, hắn biết biển cả kinh khủng, nhưng hắn chưa từng có nghĩ lại qua. Hắn kiếp trước ra biển số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại sâu nhất địa phương không cao hơn 2000 mét. Rất nhanh, mấy cái đồ tể rút ra da cự thú trên người có dùng da, vảy, xương, độc về sau đó đem nó ném vào trong hải dương. Nhìn xem chậm rãi đắm chìm hải thú thi thể, Doanh Cửu lo lắng hỏi, "Võ Hợp, chúng ta tần thuyền thật có thể vượt qua Quỳnh Châu eo biển sao?" Võ Hợp nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, "Đương nhiên có thể, có thủy quân thôn tăng thêm, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn." Doanh Cửu nhẹ nhàng thở ra, có thể liền tốt. Doanh Cửu không sợ hãi chút nào, hải thú lại lớn thì sao, trên thế giới này còn có cái gì sinh vật so với nhân loại càng kinh khủng sao? Nhưng hắn thật không sợ hãi chút nào sao? Để thời gian kiểm nghiệm đi. Chương 30, ạ bạ sử dụng xây thôn lệnh. Trước lạ sau quen, Doanh Cửu trực tiếp sử dụng xây thôn lệnh. Đinh, xin vì thôn trang mệnh danh. Thủy quân. Xây thôn lệnh hóa thành 4 cái quang đoàn tản ra, sau biến thành 4 tòa kiến trúc, thôn trưởng văn phòng, dân cư, nhà kho, từ đường. Lệnh Doanh Cửu kinh ngạc. Đúng cái này từ đường danh tự hoàng đế tử, nó có được cùng Hàm Dương thôn hoàng đế tử giống nhau như lúc thuộc tính, hoàng đế tử thế mà còn có dạng này ẩn tàng thuộc tính, có thể bao trùm sở hữu lãnh địa. Lúc đầu Doanh Cửu ý nghĩ đúng đem sở hữu phụ thuộc lãnh địa đổi mới lưu dân đều mang về đến Hàm Dương trấn bên trong, nương tựa theo nhân khẩu vô thượng hạn thuộc tính đặc biệt, để bọn hắn đều nhập tịch Hàm Dương, dạng này bọn hắn thiên phú liền có thể tăng lên một giai. Nhưng hôm nay giống như không cần phiền toái như vậy, bởi vì hoàng đế tử trực tiếp bao trùm nơi này. Bất kỳ một cái nào thôn trang thành lập lúc, hệ thống đều sẽ đưa tặng một cái A giai nhân tài trợ giúp lãnh chúa phát triển, đã đến thủy quân thôn, dĩ nhiên chính là S giai. Một thanh niên văn sĩ trang phục người đẩy ra dân cư đi ra, thuộc hạ Cao Phạm, gặp qua chủ công. Cao Phạm ra sân, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, đó là bởi vì hắn có một cái lực tương tác thiên phú. Doanh Cửu cười nói, "Tốt, có Cao Phạm tương trợ, thủy quân thôn nhất định có thể tốt hơn phát triển, về sau ngươi liền cùng Ngô Giới phủ cùng một chỗ quản lý thủy quân thôn." Ngô Giới phủ cùng Cao Phạm liếc nhau, ý vị của nó không rõ, hai người đồng thời nói ra, "Vâng, chúng ta nhất định phát triển tốt thủy quân thôn." không biết lúc này Ngô Giới phủ tâm tình đến tột cùng như thế nào, nhưng khẳng định đúng không vui. Như vậy cũng tốt so ngươi truy cầu rất lâu nữ hải, rốt cục nguyện ý cùng ngươi kết hôn, nhưng lại tại hôn lễ đêm đó, một cái nam nhân xa lạ lao ra, muốn cùng ngươi chia đều tân nương. Ở trong đó tư vị, có thể nghĩ, không, có người hay không gặp được loại tình huống này biết hưng phấn. Mời nói cho ta, cái này Cao Phàm chính là nửa đường giết ra tới Trình Giảo Kim, nhưng vì không cho Doanh Cửu lưu lại ấn tượng xấu, Ngô Giới phủ cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Doanh Cửu bổ nhiệm xong về sau liền không lại quản, để bọn hắn hai cái mình ở chung đi, chỉ mong bọn hắn đều là biết nặng nhẹ người, không nên náo mâu thuẫn, chí ít không muốn ở trước mặt hắn náo mâu thuẫn. Hai người rất nhanh liền làm xong phân công, các loại kiến trúc nhau nhau bắt đầu kiến thiết. Mà Doanh Cửu thì là bồi tiếp Phượng Hề bốn phía du ngoạn, nhưng nơi này thật sự là quá mức hoang vu, căn bản là không có cái gì chơi vui địa phương, Phượng Hề rất nhanh liền nhảm chán đánh lên áp. Duy nhất hấp dẫn Phượng Hề chính là ngồi tại trên ngọn núi thấp, túi nhìn xem toàn bộ vịnh biển phong cảnh, đặc biệt là làm mặt trời chậm rãi rơi xuống lúc, tà dương chiếu sáng sóng nước, nhìn mỹ diệu tuyệt luân. Phượng Hề tò mò hỏi, ca, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút lúc ấy đánh xuống nơi này đi qua nhà? Đương nhiên. Doanh Cửu cùng thiếu nữ sắp xếp ngồi cùng một chỗ, nói ra, có thể phát hiện nơi này, hoàn toàn là biển giàu lao trượng công lao, chúng ta án lấy hắn nói tới, phát hiện dấu ở nơi này hải tặc, đồng thời biết hải tặc binh lực trống rỗng. Nói đến, có thể thắng lợi quả nhiên là may mắn, chúng ta kém chút lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được bi trắng chỗ, thiếu nữ kinh ngạc nói ra, hoa, thật mạo hiểm. Nguyên lai khổng vĩ đại ca như thế ra môn à, rõ ràng bình thường nhìn cơ trong cơ tức giận, ta còn tưởng rằng hắn cùng trường quan đúng cái kia tới, hắc hắc, Lý Mang đúng tiểu tam đúng không? Doanh Cửu gõ gõ đầu của nàng, nói ra, nghe ai nói, không cho phép học cái xấu. Thiếu nữ thẻ lưỡi, nói ra, đúng võ hợp đại ca nói cho ta biết. Tại phía sau hai người trong rừng cây, trốn ở trong tối bảo hộ Doanh Cửu võ hợp, nghe nói như thế, trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Còn tốt trên không trung kịp thời tá lực, không có phát ra tiếng vang. Cùng nhau chấp hành nhiệm vụ bảo vệ hai cái binh sĩ nhìn xem một màn này, che miệng cười trộm. Võ hợp lườm bọn họ một cái, dám cười ta. Còn cười. Làm bộ muốn đánh, các binh sĩ vội vàng quát tay, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, không dám cười, không dám cười. Võ hợp cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng không có nói qua loại lời này, bất quá đã tiểu thư muốn để tự mình có nổi, kia ngậm lấy nước mắt cũng muốn lưng. Nghe tổ tiên truyền thuyết cố sự lúc, thiếu nữ chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, nhưng khi Doanh Cửu cho nàng giảng liên quan tới chiến tranh sự tình lúc, thiếu nữ lại là càng nghe càng tinh thần. Sau khi nghe xong, Phượng Hề thở dài, nguyên lai khúc chết như vậy nha, ai, nếu như biển tiểu phú có thể kiên trì không khuất phục liền tốt. Không đúng, nếu như không khuất phục lời nói, hắn vẫn là sẽ chết, bất kể như thế nào, cũng sẽ không có kết quả tốt, thật đáng thương. Doanh Cửu nuốt nuốt đầu của nàng, nói ra, trên thế giới này luôn luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, bất quá ngươi yên tâm, ca biết bảo hộ ngươi cả đời. Ừm ân, thiếu nữ nhẹ gật đầu, lộ ra đáng yêu tiểu dung. Một cái cố sự nghe xong còn chưa đủ, hắn hỏi tiếp, ca, nghe nói Hồ Thiên đại ca đúng bị ngươi lừa gạt tới, có chuyện như thế sao? Nỗi oan ức này hắn cũng không lưng, Doanh Cửu nói ra, không phải ta, đúng bị võ hợp lừa gạt tới. Thiếu nữ hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra đâu? Doanh Cửu vừa nghĩ tới lúc ấy Khuyết võ hợp lấy thân thử hiểm, liền khí từ đó đến, hắn lớn tiếng kêu lên, Khuyết võ hợp, tiểu tử thúi, đừng ẩn giấu, ra nói một chút người quang huy sự tích. Võ hợp cười khúc khích từ phía sau trong rừng cây đi tới, kia cái gì, chủ công ta lo lắng an toàn của ngươi, cho nên liền âm thầm đi theo. Ta tuyệt đối không có nghe thấy, tiểu thư để cho ta có hát qua sự tình. Xong, xong, cho người khác chủ ba nước bị tại chỗ bắt được xong, Phượng Hề vội vàng đem mình giấu sau lưng Doanh Cửu. Làm Doanh Cửu nhìn về phía hắn lúc, Phượng Hề, ạ bà ạ bà, ạ bà bà, ạ bà ạ bà. Ha ha. Thiếu nữ ngây thơ, lại gây nên một trận vui cười. Nhưng mà, hàm dương nhiều như vậy tuyệt mật quân tình bị tiết lộ, đến tột cùng là ai làm, chúng ta cần tra rõ ràng. Đối mặt Doanh Cửu hỏi thăm, thiếu nữ miệng rất cứng, không nói, không thể nói, đánh chết cũng không nói. Doanh Cửu cười nói ra, thật không nói sao. Làm thị vệ trọng yếu nhất, chính là đối chủ công trung thành nhà, không đủ trung thành không thể được nhà. Phượng Hề nước mắt rưng rưng nhìn xem Doanh Cửu, nói ra, ca ca, đừng như vậy nha. Ngươi không muốn muội muội trở thành một cái không giữ lời hứa người đi. Doanh Cửu xuất ra một cây siêu trường mức quả, thở dài, ai, vậy ta đây căn mức quả cũng chỉ có thể ban thưởng cho người khác rồi. Từ ngực, từ ngực. Phượng Hề nuốt mấy miệng nước bọn, sau đó yếu ớt nói ra, không cửa, đừng nghĩ dùng ăn dụ hoặc ta, ta mới sẽ không bán Hoành Thanh đại thúc đâu. Doanh Cửu nhìn về phía Phượng Hề, ừm. Phượng Hề, ngươi vừa mới có phải hay không nói tên của một người? Phượng Hề sớm một bước liền lấy qua mức quả, đồng thời bắt đầu ăn đã, rất ngọt nha. Không nói, ta không nói gì, ạ bà ạ bà. Doanh Cửu cười bướt bướt nàng viên thuốc đầu, không có nguyên tắc tiểu gia hỏa, vì một cây mức quả liền đem người khác bán. Bất quá sự thật lại là dạng này, Doanh Cửu cười nói, ha ha, võ hợp, cha ngươi thật đúng là người già nhưng tâm không già à? Rõ ràng nhìn một bộ dáng nghiêm túc, không nghĩ tới cũng yêu bắt quái nhà. Thiếu nữ đem mức quả đưa tới Doanh Cửu bên miệng, võ hợp không chút do dự liền cắn xuống một viên. Thiếu nữ lẩm bẩm nói ra, Hoành Thanh đại thúc nói, đây đều là võ hợp đại ca về nhà giảng cho hắn nghe, cho nên xét đến cùng, vẫn là võ hợp đại ca nói cho ta biết, ta cũng không có nói láo. Võ hợp ai đoán nhìn xem Doanh Cửu, không biết. Trương Quan cùng Lý Mang tỉnh tay ba sự tỉnh, rõ ràng là ngài cái này làm chủ công nói cho ta biết, nhưng ta có thể nói ra chân tướng sao? Đương nhiên không thể nói, ta chỉ có thể có nổi, ta quá khó khăn. Doanh Cửu bị võ hợp thấy run rẩy, một bà nhấc lên thiếu nữ sau cổ áo, đưa nàng nhấc lên, vừa đi vừa nói, trời tối, nên trở về đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn muốn về Hàm Dương đâu. Tại thi hành riêng phần mình nhiệm vụ chức quan, Lý Mang, Khổng Vĩ cùng Hồ Thuyên bốn người cùng một thời gian hắt xì hơi một cái.
Hắt xì?
Chuyện gì xảy ra? Là có người hay không đang mắng ta? Chương 31, Hàm Dương thứ nhất cái đại sư cấp chức nghiệp giả. Sáng sớm hôm sau, Doanh Cửu liền mang theo Phượng Hề trở lại Hàm Dương trấn bên trong đến, đuổi thiếu nữ đi luyện võ về sau, Doanh Cửu bắt đầu xử lý chính vụ, đều là một chút hành thành không quyết định chắc chắn được sự tình, hắn chỉnh lý sau lưu cho Doanh Cửu xử lý. Một cái lãnh chúa, không thể cái gì đều quản, nhưng cũng không thể cái gì đều mặc kệ, có chút đặc biệt chuyện quan trọng nhất định phải từ Doanh Cửu tự mình xem qua. Tỷ như mới xuất hiện S giai trở lên nhân tài phân phối, một vòng mới chiêu binh, phòng giữ bộ đội thành lập chờ trọng yếu quân chính thương đại sự. Tại mới xuất hiện S giai nhân tài bên trong, có một cái gọi là sóng lớn, hắn có một cái đặc biệt thiên phú gọi như cá gặp nước, còn có một cái năng khiếu gọi cao cấp thủy tính tinh thông, đúng lý tưởng thủy quân tướng lĩnh. Bởi vậy sóng lớn trở thành đại tần cái thứ 6 tướng lĩnh, cũng là cái thứ nhất thủy quân tướng lĩnh. Nói lên thủy tính tinh thông cái này năng khiếu, Hàm Dương bên trong cơ hồ mỗi người đều có, vợ biển sinh trưởng người, nào có không biết bơi, nhưng cơ bản đều là cơ sở thủy tính tinh thông, ý nghĩa không lớn, nhưng cái kia ngư dân đồng dạng mới có sơ cấp thủy tính tinh thông, một chút kinh nghiệm phong phú ngư dân mới có trung cấp thủy tính tinh thông. Sóng lớn tuổi còn trẻ có thể có được cao cấp thủy tính tinh thông cùng một cái cùng nước có liên quan thiên phú, thực sự may mắn. Mà muốn huấn luyện thủy quân, quân doanh xây lại trên đất bằng liền không thích hợp, cuối cùng, thủy quân quân doanh xây dựng ở dòng nước nhẹ nhàng nhỏ Hoàng Hà cửa sông, nhưng bởi vì cửa sông trôi nước quá nhỏ bé, chỉ có thể làm cỡ nhỏ chiến thuyền huấn luyện. Đỗ Tần thuyền cần có đặc cấp bến tàu cũng tại Hàm Dương trấn ven bờ nước sâu hải khu khẩn cấp thi công bên trong. Thủy quân thôn bên kia thì càng không cần nói, nơi đó so Hàm Dương càng thích hợp thành lập bến cảng, xưởng đóng tàu, hết thảy đều đang nhanh chóng phát triển bên trong. Thùng thùng, cửa ban công bị gõ vang. Chủ công, Hoành Thanh cầu kiến. Tiến đến. Đạt được Doanh Cửu sau khi cho phép, Hoành Thanh đẩy cửa đi đến. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Doanh Cửu có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Hoành Thanh cái này yêu bắt quái lao đại thúc, nói ra, "Hoành Thanh, có chuyện gì?" Hoành Thanh bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, mở miệng nói, "Chủ công, đúng ta sửa sang lại chính vụ có vấn đề sao?" Doanh Cửu cười tủm tỉm nói ra, "Không có, không có." "Tốt à." Hoành Thanh xoa xoa trên trán mình đổ mồ hôi, nói ra, "Chủ công, lãnh địa trong tới một cái đại sư cấp nhân tài đặc thù, ta không quyết định chắc chắn được, cho nên mới xin chỉ thị chủ công." Doanh Cửu hứng thú, mỗi một cái nhân tài đặc thù đều là một kinh hỉ, nhưng mà này còn đúng đến Hàm Dương cái thứ nhất đại sư cấp nhân tài, hắn nói ra, "Ồ, nhân tài đặc thù, dẫn hắn tới gặp ta." "Được rồi, chủ công chờ một lát." Hoành Thanh lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Hoành Thanh không có lập tức rời đi, mà là sững sờ tại nguyên chỗ đứng mười mấy giây, hai ngày này phát sinh sự tình cấp tốc trong đầu qua loa. Hết thệ cũng không có vấn đề gì, chỉ có buổi sáng hôm nay, Phượng Hề tiểu thư giống như cố ý trốn tránh mình. Hoành Thanh trong nháy mắt liền hiểu, mình bị bán, bất đắc dĩ vô chán, tăng như đà, lao phu hình tượng bị sạch. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, nghĩ thông suốt ngọn nguồn liền tốt, Hoành Thanh lập tức đi tìm vị kia nhân tài đặc thủ. Rất nhanh, Hoành Thanh liền mang theo một nữ nhân đi tới Doanh Cửu trước mặt, Doanh Cửu xem xét, hơi sững sờ, đúng một cái cực đẹp nữ nhân, tại Doanh Cửu thấy qua nữ tính bên trong, này mỹ mạo gần với tiến vào trò chơi lúc nhìn thấy chỉ dẫn tiên nữ. Phượng Hề không tính, Phượng Hề là tiểu hài tử chỉ có đáng yêu cùng không đáng yêu, không có xinh đẹp hay không. Nhất định phải hình dung nàng này dung mạo, vậy chỉ có thể nói, gọt vai eo nhỏ, dài chọc dáng người, trứng bị mặt mũi, tuấn mắt tu mi, nhìn quanh thần bay, văn màu tinh hoa, gặp chi quên tủ. Bất quá Doanh Cửu tốt xấu là gặp qua sự kiện lớn, vẹn vẹn sững sờ liền lấy lại tinh thần. Hắn có chút hành lễ, nhất cử nhất động đều là cảnh đẹp, dân nữ Lý Thanh Du, gặp qua lãnh chúa đại nhân. Ừm, không cần đa lễ. Giờ này khắc này, Doanh Cửu biểu lộ có chút là lạ, đó là bởi vì hắn vừa rồi nhìn một chút Lý Thanh Du thuộc tính, nghề nghiệp của nàng rất đặc thù. Lý Thanh Du, tuổi tác 25 thân phận, lưu dân xưng hảo, siêu nhất lưu lịch sử mỹ nữ chức nghiệp, đại sư cấp diễn viên gia học giả tư chất, S danh vọng, 1339 đẳng cấp, 43 chỉ huy, 45, vũ lực, 36, trí tuệ, 89, chính trị, 23, mị lực giá trị, 96 công pháp, yêu linh thán, hoàng cấp, có thể thăng cấp, thiên phú, tiếng trời thanh âm, thịnh thế mỹ nhan năng khiếu, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, múa thái sinh phong kỹ năng, cầm nghệ tông sư, còn lại ẩn tàng trang bị, ẩn tàng, DS, trở xuống nội dung. Đơn thuần hư cấu, đừng tin. Đừng tin. Đừng tin. Chuyện quan trọng nói ba lần. Chúng ta nói chư tử bách ra, nhưng chân chính nghe nhiều nên thuộc cũng chỉ có mười mấy nhà thôi. Rất nhiều học thuyết bởi vì quá mức nhỏ bé đang phát triển bên trong bị lịch sử bao phủ, hoặc là bị những cái kia chủ lưu học thuyết hấp thu, linh ra, chính là thứ nhất. Cùng nó nói nó đúng một cái học thuyết, còn không bằng nói nó đúng một cái tại trong loạn thế che chở đáng thương nữ tử tổ chức. Mà vì che chở các nàng, diễn viên gia học giả thường thường cùng thế lực lớn bên trong quan lớn giao hảo, tại bọn hắn che chở cho thiết lập một cái lâu, cắt, mãi nghệ cho văn nhân nhà thơ, nhu cầu sinh hoạt. Không sai, đây chính là thanh lâu tiền thân. Mà cũng không phải là sở hữu thanh lâu đều kinh doanh gia thị sinh ý, loại vật này liền cùng trung tâm tắm rửa đồng dạng, có ăn mặn có làm. Làm chính là đứng đắn tắm rửa, đứng đắn xoa bóp, an mặn chính là. Ngươi hiểu, linh gia kinh doanh nơi trốn là chân chính bán nghệ không bán thân. Nếu như là có đại nhân vật chọn chúng trong đó linh người, có thể lấy tiền lấy về nhà đi, nhưng đi tới đó tiêu phí, liền muốn tuân thủ quy củ. Lý Thanh Du ẩn giấu đi mình kỹ năng cùng trang bị, nhưng chỉ bằng hắn tông sư cấp cầm nghệ liền có thể xưng hô một tiếng đại gia. Lý Thanh Du bây giờ vẫn là lưu dân thân phận, Doanh Cửu hỏi, "Lý đại gia, không biết ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập Hàm Dương trấn?" Lý Thanh Du mỉm cười, nói ra, "Mọi người không dám nhận, gọi ta Thanh Du liền tốt, nhận được lãnh chúa đại nhân coi trọng, Thanh Du nguyện tại Hàm Dương trấn định cư. Theo Lý Thanh Du đồng ý gia nhập Hàm Dương trấn về sau, nàng giao diện thuộc tính trong xuất hiện một hạng mới nội dung, trung thành, 70, tư chất, SS. Rất thấp nha, nếu như không có hiên viên kiếm tăng thêm, liền chỉ còn lại 60. Nhưng bởi vì Lý Thanh Du độ trung thành thấp hơn 80, cho nên nàng nhận lấy thần long nhìn chăm chú, Lý Thanh Du trong mắt chấn kinh chi sắc hiện lên. Sau đó hồi phục bình thường, Lý Thanh Du hỏi, không biết tiểu nữ tử có thể hay không tại Hàm Dương bên trong mở lầu cát, tuyển nhận lưu lạc đến đây đáng thương nữ tử. Doanh Cửu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói ra, Lý đại gia, Hàm Dương trấn căn cơ nông cạn, văn nhân nhã sĩ rất ít, chỉ sợ mở về sau không người biết vào xem. Lý Thanh Du nói ra, mở lầu cát không vì kiếm tiền, chỉ vì hồng trần nữ tử tìm kiếm nhất an thân chi địa. Doanh Cửu suy nghĩ một chút, nói ra, dạng này như thế nào, Lý đại gia nhưng đi đầu kiến tạo, nhưng cần tại Hàm Dương thăng cấp làm thành nhỏ về sau mới có thể chính thức mở ra. Lý Thanh Du khẽ gật đầu, tiểu nữ tử minh bạch. Hai người thỏa đàm, Doanh Cửu tự nhiên cũng là cao hứng. Hắc băng đài ngay tại kiến thiết bên trong, hắn Hắc Phượng vệ còn không có tin tức đâu, mà Linh gia sở kiến lầu cát, thường thường thu nạp thiên hạ ưu tú nữ tử, Doanh Cửu có thể đi theo chiếm tiện nghi. Đáng thương Lý đại gia, còn không biết đến Doanh Cửu đã để mắt tới nàng tương lai tiểu tỷ muội. Mà lại theo lãnh địa phát triển, loại này đặc thù cơ cấu tiểu gì cũng sẽ xuất hiện, vô luận đúng ăn mặn vẫn là làm, đều rất khó ngăn chặn, cho nên không bằng thuận nước đẩy thuyền đẩy ra một cái nghiêm chỉnh. Mà lại Doanh Cửu đúng một cái nam nhân, một cái siêu nhất lưu lịch sử mỹ nữ xuất hiện tự mình trước mắt, hắn vẫn là rất động tâm. Mặc dù trong lịch sử không có để lại tên của nàng, nhưng nàng hoàn toàn chính xác tồn tại, không phải sao? Đáng tiếc hắn chỉ là nguyện ý trở thành Hàm Dương trấn dân, mà không phải hoàn toàn thần phục tại Doanh Cửu. Nói chuyện chưa kết thúc, Lý Thanh Du lại lần nữa nói ra, lãnh chúa đại nhân, không biết sở kiến lầu cát, gọi là Phượng Lai lầu có thể. Doanh Cửu trên mặt điểm mỉm cười biến mất, một bên trang bị không khí hoành thanh lập tức nói ra, Lý đại gia không thể, chủ ta chi muội, tên là Phượng Hề. Lý Thanh Du thầm nghĩ trong lòng may mắn, nếu như hôm nay không hỏi, đợi đến thời điểm bảng hiệu làm tốt trực tiếp treo lên tới thời điểm, chỉ sợ xảy ra đại sự. Lúc này xin lỗi, tiểu nữ tử mạo phạm công chúa, còn xin lãnh chúa đại nhân tha thứ. Lúc này Doanh Cửu lại là có chút hào hứng mệt mỏi, phất phất tay, nói ra, người không biết không tội, lui ra đi. Rời khỏi gian phòng, Lý Thanh Du thở dài một hơi, bị thần long nhìn chăm chú cảm giác áp lực quá lớn. Lý Thanh Du trong lòng cảm thán, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Hàm Dương chân trong, lại có thể có người có được đế hoàng chi khí. Mà Doanh Cửu thì là đang suy nghĩ một việc, đó chính là Linh gia vô luận tại Chư Tử Bách gia bên trong có bao nhiêu nhỏ bé, đối với Hàm Dương chân tới nói, vẫn là đại lão. Một thành còn không thể hấp dẫn một cái đại sư cấp học giả, hắn nho nhỏ Hàm Dương chấn làm sao đức gì có thể. Lấy nữ nhân này năng lực, hắn chí ít cũng là Linh gia cao tầng, thậm chí người chủ sự một trong, hắn như thế nào lại lấy lưu dân thân phận xuất hiện tự mình trong lãnh địa. Loại này hai mắt bôi đen cảm giác, đơn giản hỏng bét, hy vọng Hắc Băng Đài có thể giải quyết cái phiền phức này. Chương 32, loạn thế gần thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, tại giặc cỏ doanh thăng cấp sau, Doanh Cửu công hơn đơn giản đột phá 2500 trở thành nhị đẳng nam tước, đồng thời hướng về 5000 nhất đẳng nam tước chậm rãi tiếp cận. Nhưng Hàm Dương trấn lại không cách nào thăng cấp làm cấp 2 tiểu trấn, bởi vì nhân khẩu thiếu khuyết. Trước mắt Hàm Dương trấn nhân khẩu chỉ có 9637 người, bất mãn 1 vạn, văn hóa chỉ số chỉ có 97, cho nên còn cần chờ một chút. Đồng thời, theo đối Quỳnh Châu Nam Bộ thăm dò xâm nhập, Doanh Cửu dùng một viên bạch ngân cấp xây thôn lệnh mở ra cái thứ nhị phụ thuộc lãnh địa bờ ruộng dọc Nam thôn, nó thuộc tính đối với lương thực trồng trọt có không tệ tăng lên, đúng tương lai đại tần lương thực căn cứ không hai lựa chọn. Trước mắt bờ ruộng dọc ngang thôn vừa mới lên tới cấp 2 thôn trang, thủy quân thôn thì trở thành cấp 3 thôn trang, hết thảy điều kiện hoàn mỹ, nhưng bị quản chế tại Hàm Dương trấn đẳng cấp mà không cách nào thăng cấp làm thị trấn, phụ thuộc lãnh địa đẳng cấp nhất định phải so chủ lãnh địa thấp một cấp, cho nên khi Hàm Dương trở thành cấp 2 tiểu trấn về sau, thủy quân thôn mới có thể thăng cấp làm một cấp tiểu trấn. Mặt khác, tại ba cái lãnh địa nhân khẩu điệp ra dưới, trước mắt toàn bộ thế lực có quân đội 4700 người. Trong đó Hàm Dương trấn quân phòng giữ đội 300 người, phụ trách Hàm Dương thường ngày trị an, trong đó chỉ có 20 tên sơ cấp võ sư chuyển chức mà đến có được lục giai thực lực, còn lại đều là bê giai tư chất nhân tài, trước mắt chỉ là ngũ giai binh, thực lực hơi thấp. Thấp hơn tư chất người, thanh trắng niên, muốn tham quân, vẫn là biện pháp kia, tại võ quán tu tập, đột phá sơ cấp võ sư về sau, nhưng thu nhập trong quân. Tại kia 20 tên sơ cấp võ sư chuyển chức mà đến binh sĩ bên trong, liền có 3 người đúng C giai tư chất, 1 người đúng D giai tư chất. Hắc kỵ mở rộng đến 400, tính là một đồn, từ Khổng Vĩ chỉ huy, tiến về phương Nam tìm kiếm Sơn Man tung tích. 2000 hung hãn tốt đóng giữ Hàm Dương, thiết hai khúc, từ Hồ Thuyên cùng Võ Hợp phân biệt chỉ huy, luyện binh kiêm thanh lý gia thú, giặc cỏ. Thời gian chiến tranh sắp nhập, từ Võ Hợp đảm nhiệm chủ tướng, Hồ Thuyên đảm nhiệm phó tướng. Thủy quân 1000, thiết một khúc, một phân thành hai tại Hàm Dương cùng thủy quân thôn tiến hành huấn luyện, từ sóng lớn đảm nhiệm quân lợi. 500 hung hãn tốt đóng giữ bờ ruộng dọc Nam thôn, 500 hung hãn tốt phụ trách thủy quân thôn lục địa phòng ngự. Lại nói võ tướng, tại nhị hổ ba ngao bên trong, Võ Hợp thăng cấp tấn mãnh, đã trở thành đặc cấp võ tướng, Hồ Thuyên trở thành cao cấp võ tướng, ba ngao khoảng cách cao cấp võ tướng còn lại một đoạn ngắn khoảng cách. Sóng lớn vừa mới đột phá làm trung cấp võ tướng. Ngoài ra mới tăng sơ cấp võ tướng 8 người, các gan nói trước, tăng tham cùng qua thế hảo trấn chi chiến 830 sĩ tốt đột phá thất giai sắp đến. Doanh Cửu buông xuống cuối cùng một phần sổ gấp giang quân liên quan tới sau 3 ngày tế bái hoàng đế từ phương án, Doanh Cửu duỗi cái lưng mệt mỏi, rốt cục xử lý xong. Đem bút đầu nhập ống đựng bút bên trong, Doanh Cửu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Dậm chân đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Hoành Thanh muốn tới tìm hắn. Hoành Thanh xin đợi nói, chủ công. Doanh Cửu nói ra, đúng Hoành Thanh à, vừa bạn theo giúp ta dạo chơi. Có chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hoành Thanh đưa cho Doanh Cửu một trương như tờ giấy mỏng đồ vật, nói ra, chủ công, cái này đồ vật có thể để ngài ra ngoài lúc khỏi bị quấy rầy. Ồ, thứ gì? Ta xem một chút. Doanh Cửu nhận lấy, trung cấp cánh ve mặt nạ, mỏng như cánh ve, mang lên mặt nhưng đưa đến trung cấp dịch dung thuật hiệu quả, không phải tinh thông trung cấp dịch dung thuật người không thể xem thấu. Doanh Cửu hai mắt tỏa sáng, bảo bối tốt, vật này là ai làm? Hoành Thanh nói ra, đây là một cái có 20 năm làm mặt nạ kinh nghiệm tay nghề lâu năm người làm, hắn cao nhất có thể lấy chế tạo ra dạng này trung cấp mặt nạ. Cái này cánh ve mặt nạ có thể đưa đến dịch dung thuật hiệu quả, có cực cao chiến lược giá trị, nhất là đối với chấp hành nhiệm vụ đặc thù tới nói, có trợ giúp thật lớn. Nhưng sơ cấp, trung cấp không khỏi quá thấp, cao cấp miễn cưỡng đủ. Dù sao trong giang hồ, tinh thông sơ, trung cấp dịch dung thuật người bó lớn. Doanh Cửu hỏi, hắn có khả năng hay không chế tạo ra cao cấp trở lên mặt nạ? Hoành Thanh lắc đầu nói ra, kia lão trưởng tư chất lại là có chút thấp, chỉ có dê giai tư chất, chế tác trung cấp mặt nạ cũng chỉ có 20 xác suất thành công. Doanh Cửu hỏi, vậy hắn có hay không thu học đồ dự định? Hoành Thanh hồi đáp, hắn đã đồng ý gia nhập Thiên Công Ty. Doanh Cửu phủi tay, nói ra, tốt. Thiên Công Ty đúng Hàm Dương chính thức cơ cấu, có thể gia nhập Thiên Công Ty, đều là có thành thạo một nghề các loại nhân tài. Mà gia nhập trong đó, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tiếp nhận Hàm Dương trợ cấp vì thế lực phục vụ, đồng thời nguyện ý truyền thụ mình kỹ năng. Doanh Cửu cùng Hoành Thanh tại sử dụng cánh ve mặt nạ dịch dung về sau, đi tới trên đường cái, quả nhiên không người nhận ra bọn hắn. Đến đúng hai cái tuần tra quân phòng giữ binh sĩ, phát hiện bọn hắn dịch dung ra bộ dáng nhìn không quen mặt, chuẩn bị tiến lên để ra nghi vấn. Bất quá lập tức liền có mặc thường phục hộ vệ cấp tốc tiến lên, lấy ra lãnh chúa đặc hữu lệnh bài, nói rõ với bọn hắn tình huống. Hai cái quân phòng giữ binh sĩ ánh mắt nóng bỏng, ẩn nấp hướng Doanh Cửu có chút chắp tay, sau đó tiếp tục mình tuần tra nhiệm vụ. Rất nhanh, hai người đi ra náo nhiệt Hắc Long đường phố, đi vào thành Tịnh Thanh Loan đường phố. Cái này Thanh Loan đường phố chính là dựa theo thành thị quy mô, quy hoạch tu kiến phố mới khu, thuộc về còn chưa mở ra quảng trường, cho nên trên đường không có người đi đường. Bốn bề vắng lặng, Hoành Thanh nói ra, chủ công, Hắc Băng Đài đã thành lập xong được. Hoành Thanh tiếp tục nói ra, phụ trách khu vực hạch tâm kiến thiết người đều đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, vũ lực đạt tiêu chuẩn, đồng thời bọn hắn đối chủ công trung thành có bảo hộ, chỉ cần chủ công trình diện, bọn hắn liền có thể chuyển chức làm Hắc Long Sử hoặc Hắc Hổ Quân. Doanh Cửu khẳng định nói ra, làm tốt, Hoành Thanh. Hắc Băng Đài đúng Doanh Cửu thủ hạ trọng yếu nhất thế lực, nó ẩn chứa bí mật, chứ Hắc Băng Đài nội bộ người cùng chủ nhân của nó bên ngoài, bất kỳ người nào không sao biết được hiểu. Cho dù là Hoành Thanh, hắn cũng vẹn vẹn biết có chuyện như thế thôi, lại tiến cũng không tiến vào qua. Mà liên quan tới Hắc Băng Đài hạch tâm kiến thiết, nhất định phải từ người một nhà để hoàn thành, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu như áp dụng phổ thông kiến trúc công, kia Hắc Băng Đài xây xong về sau, vô luận Doanh Cửu có nguyện ý hay không, đều phải thanh trừ bọn hắn. Đạo lý này liền cùng Hoàng Lăng xây thành đồng dạng, vì Hoàng Lăng không bị trộm cướp, phụ trách Hoàng Lăng kiến thiết hạch tâm kiến trúc sư cuối cùng đều sẽ bị vĩnh viễn lưu tại Hoàng Lăng bên trong, cho nên mới sẽ có loại kia thông minh kiến trúc sư, sẽ ở tu kiến Hoàng Lăng lúc vụng trộm tu kiến một đầu chạy trốn mật đạo. Đột nhiên, thông cáo tiếng vang lên. Thế giới thông cáo, đinh, chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi, Hoa Thế Lực chi chủ Long Hồn, cái thứ ba đem lãnh địa của mình thăng cấp làm một cấp tiểu trấn, ban thưởng danh vọng 1000, ban thưởng thanh đồng cấp sáo trang bản vẽ, ban thưởng cấp A nhân tài một tên, ban cho văn minh thứ ba trấn xưng hảo. Liên tiếp 3 lần, này thông cáo vang lên, Doanh Cửu cùng Hoành Thanh liếc nhau, Hoa Hạ khu cái thứ nhì thị trấn xuất hiện, loạn thế càng gần. Ngay tại hôm qua, Mỹ Liên thôn thành công thăng cấp trở thành văn minh trấn thứ hai. Tại Doanh Cửu về sau, hết thể có 10 chi thế lực lớn, nhưng có thể thu hoạch được ban thưởng danh ngạch cũng chỉ có 9 cái, đồng thời cái này ban thưởng càng sớm càng tốt. Cho nên bọn hắn đều mau đủ kỉnh, muốn trước một bước thăng cấp. Quả nhiên, Long Hồn trấn xuất hiện không lâu, văn minh thứ tư trấn đến văn minh thứ 9 trấn liên tiếp xuất hiện. Mà tại Nhật Bản thần quốc thôn, một đám đại lao kích động tụ tập cùng một chỗ, kích động nhìn trước mắt cái này chẳng kiến trúc, chỉ cần đợi thêm một phút, cuối cùng này một tòa kiến trúc liền có thể xây xong, bọn hắn liền có thể thăng cấp. Kích động nhìn chăm chú lên, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2. Thế giới thông cáo, đinh, chúc mừng châu Úc khu người chơi, ít thế lực chi chủ có liền thành công đem lãnh địa đề thăng làm một cấp tiểu trấn. Lập tức, đại lao nhóm phát ra thảm liệt tiêu rên, hỗn đản. Chương 33, Hắc Băng Đài Doanh Cựu cùng Hoành Thanh chuẩn bị rời đi Thanh Loan đường phố, đi xử lý Hắc Băng Đài sự tình. Nhưng đi đến cuối con đường, chỉ gặp nhất tinh đẹp lâu vũ ngay tại treo biển. Tên là Thanh Vũ Lâu. Đột nhiên, một thân ảnh từ lầu hai cửa sổ bay nhào mà ra, "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Doanh Cửu hướng lui về phía sau nửa bước, một nắm nắm chặt nàng sau cổ áo, nguyên lai là Phượng Hề tiểu gia hỏa này. Thiếu nữ bay nhảy một chút, liền bị Doanh Cửu đàng hoàng dẫn theo. Doanh Cửu lúc này thế nhưng là mang theo dịch dung mặt nạ, hắn hỏi, "Muội, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Còn có làm sao nhận ra ta sao?" Thiếu nữ cười nói ra, "Kì hỉ, ta cũng không biết nhà, chính là đột nhiên có một loại cảm giác, có thể là tâm hữu linh tê đi." Hắn từ Doanh Cửu trên tay tránh thoát xuống tới, nhìn một chút bên cạnh Hoành Thanh, hỏi, "Ca ca, cái này xa lạ lao ra ra là ai vậy?" "Tiểu thư, ta đúng Hoành Thanh." Hoành Thanh có chút bất đắc dĩ, "Ta còn không có như thế lao đi." Nói, hắn đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra mình diện mạo như cũ. Thiếu nữ giấu sau lưng Doanh Cửu, hắn thế nhưng là chột dạ cực kỳ, gần nhất vẫn luôn tại trốn tránh Hoành Thanh, sợ hai nói ra, "Nguyên lai là Hoành Thanh đại thúc cả, đã lâu không gặp." Hoành Thanh xuất ra một cái mới tinh mặt nạ đưa cho Phượng Hề, nói ra, "Tiểu thư, đây là ta tặng cho ngài lễ vật. Có thể dịch dung mặt nạ sao? Nhìn giống như thật thú vị bộ dáng, thật mong muốn nha." Phượng Hề nhịn không được hỏi, "Cái kia?" Hoành Thanh đại thúc, ngươi cũng không giận ta a? Hoành Thanh cười nói, ta làm sao có thể sinh công chúa khí đâu. Phượng Hề vui vẻ nhận lấy, nói ra, tạ ơn Hoành Thanh đại thúc. Đó lấy, hắn đem mặt nạ mang lên mặt, dịch dung thành Doanh Cửu dáng vẻ, nhưng nàng thấp thấp vóc dáng cùng Doanh Cửu trương này uy nghiêm anh tuấn mặt nhưng không có chút nào xứng đôi, nhìn là lạ. Lý Thanh Du từ Thanh Vũ lâu bên trong đi ra, đi vào Doanh Cửu trước mặt, nói ra, gặp qua lãnh chúa đại nhân. Phượng Hề đè ép uống họng nói ra, khu khụ, Lý đại gia, ngươi xem lầm người, ta mới là lãnh chúa, chỉ là buổi sáng hôm nay tắm rửa thời điểm rút lại. Ôi, thiếu nữ bất mãn nhìn về phía Doanh Cửu, nói ra, ca, ngươi làm gì gõ ta đầu? Doanh Cửu cười nói, Lý đại gia, nhà muội quá mức lịch ngợm, còn xin nhiều hơn đảm đương. Lý Thanh Du mỉm cười, quả nhiên là khuynh thành động lòng người, hắn miệng nhỏ khẽ nhếch, nói ra, chỗ nào, Phượng Hề công chúa rất đáng yêu, đồng thời hắn tại cầm nghệ phương diện rất có thiên phú đâu, trong thời gian ngắn liền đã nhập môn. Phượng Hề đắc ý nhìn Doanh Cửu một chút, ý là ta lợi hại đi, nhanh cái ta. Doanh Cửu trà sát nàng viên thuốc đầu, lấy đó cổ vũ. Lý Thanh Du ra hiệu một chút phía sau mình lâu vũ, nói ra, lãnh chúa đại nhân phải vào đến ngồi một chút sao? Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, toàn bộ hàm dương, ta chỗ nào đều có thể tiến, chỉ có ngươi cái này Thanh Vũ lâu ta không thể vào. Lý Thanh Du trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhẹ gật đầu, Thanh Du minh bạch. Cáo tử. Đón lấy, Doanh Cửu mang theo Phượng Hề cùng Hoành Thanh rời đi. Trên đường, Phượng Hề một bên gặm mức quả, một lần hỏi, ca, ngươi vì cái gì nói chỉ có Thanh Vũ lâu ngươi không thể vào đâu? Hoành Thanh mỉm cười, thay giải đáp nói, chủ công là thần tử tấm gương, chủ công chăm lo quản lý, thì thần tử vì quân phân ưu, như chủ công lưu luyến hoa nguyệt, thì thần tử hiệu mà phảng phất chi. Phượng Hề sững sờ, hỏi, vậy ta đúng ngươi muội muội, ta chẳng phải là cũng không thể đi tìm Thanh Du tỷ tỷ chơi nữa? Doanh Cửu nhẹ nhàng búng một cái hắn chân bóng cái chán, nói ra, sẽ không, ngươi là muội muội của ta, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Phượng Hề híp mắt cười, nói ra, cảm ơn ca ca. À, há mồm nha, cho ngươi ăn kẹo hồ lô nha. Rất nhanh, ba người đi vào một cái chỗ ẩn nút. Ẩn nấp tới trình độ nào, nếu như không phải có Hoành Thanh dẫn đầu, Doanh Cửu đoán chừng mình mãi mãi cũng sẽ không tới đến nơi này. Người đến dừng bước, hai cái dấu ở đấu đồng màu đen trong người, cầm trong tay trường kiếm từ trong bóng tối hiện thân, bọn hắn nhìn rất thần bí, nhưng bày ra thực lực cũng không mạnh. Âm thầm bảo hộ Doanh Cửu quân sĩ xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh, lớn mật, dám dùng kiếm đối chủ công. Doanh Cửu lắc đầu, gỡ xuống mặt nạ, nói ra, thanh kiếm đều để xuống đi, đều là người một nhà. Người áo đen lúc này quỳ xuống, gặp qua chủ công, không thuộc Hắc Băng đài người, không cách nào tiến vào Hắc Băng đài. Hoành Thanh đối Doanh Cửu chắc tay, chủ công, thuộc hạ trước hết cáo tử. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, đối cho tới nay tận tụy tận trung bảo hộ lấy binh lính của mình nhóm nói ra, các ngươi cũng riêng phần mình quy doanh đi, về sau sẽ có những người khác bảo hộ ta. Vâng, chủ công. Bọn hắn tuân theo mệnh lệnh, nhưng bọn hắn cũng đặc biệt thất lạc, có một không bị cần cảm giác. Doanh Cửu nói ra, làm sao đều một bộ mặt ủ mày trao dáng vậy a? Các ngươi vẫn là binh lính của ta. Nhớ kỹ, các ngươi là vì chiến trường mà thành, các ngươi cần bảo hộ chính là tất cả mọi người, mà không phải bèn bèn ta một cái. Các binh sĩ trọng trấn tinh thần, nói ra, vâng, chủ công. Sau đó, cả đội rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Doanh Cửu thu hồi ánh mắt, nói ra, đi thôi, chúng ta đi vào. Hai người liếc nhau, một người trong đó nói ra, nếu như chủ công muốn để công chúa cũng tiến vào Hắc Băng đài lời nói, còn xin để công chúa bịt kín hai mắt. Doanh Cửu xoa tiểu gia hỏa viên thuốc đầu, hỏi, Phượng Hề, ngươi nghĩ che mắt sao? Phượng Hề ngẹo đầu hỏi, phủ về sau sẽ như thế nào, không được lại sẽ như thế nào? Doanh Cửu nói ra, phủ về sau, ngươi có thể dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn không buồn không lo sinh hoạt, làm muội muội của ta. Không che lời nói, ngươi có thể trở thành ta kiên cố nhất hậu thuẫn, nhưng ngươi biết kinh lịch ngầm cùng máu tẩy lễ. Phượng Hề không chút nghĩ ngợi, nói ra, vậy ta không được, ta muốn trở thành ca ca kiên cố nhất hậu thuẫn. Doanh Cửu mỉm cười, nói ra, đi thôi. Trước vào núi khe, lại tiến địa động, cửu khúc 18 ngoặt, từ lộ lại thông u, từng bước đúng cơ quan, đi ước một phút, lại hướng lên, xuất hiện tại một cái cực lớn trong lòng núi, một cái màu đen cái bàn xuất hiện tại Doanh Cửu trước mắt, Hắc Băng đài chỉnh thể kết cấu, còn tại nó dưới. Hắc Băng đài, đại tần gián điệp cơ cấu, hạ hạt Hắc Long sử, Hắc Phượng bệ, Hắc Hổ quân, ẩn sát đường bốn cái cơ cấu. Hiệu quả, mỗi cái cơ cấu nhưng chuyển chức 10 tên chức nghiệp giả, chuyển chức phí mỗi người 10 kim, chuyển chức sau tự mang thanh đồng cấp sáo trang cùng sơ cấp kỹ năng, thôn, mỗi cái cơ cấu nhưng chuyển chức 100 tên chức nghiệp giả, chuyển chức phí mỗi người 100 kim, chuyển chức sau tự mang bạch ngân cấp sáo trang cùng trung cấp kỹ năng, trấn, mỗi cái cơ cấu nhưng chuyển chức 1000 tên chức nghiệp giả, chuyển chức phí mỗi người 1000 kim, chuyển chức sau tự mang hoàng kim cấp sáo trang cùng cao. Cấp kỹ năng, thành, cứ thế mà suy ra. 136 người đã trên Hắc Băng đài chờ đợi, tham kiến chủ công, công chúa. Doanh Cửu hỏi, vừa vào Hắc Băng đài, lại không tính danh, lại không thân thuộc, lại không thân phận, hãm sâu hãm, trung thân chỉ vì đại tần, các ngươi có bằng lòng hay không? Ken. Mọi người rút kiếm, Hắc Băng đài bên trên nhận quân ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Tiểu thiếu nữ Phượng Hề nhìn xem một màn này, có chút chấn kinh, hỏi, ca, đây chính là Hắc Băng đài sao? Ừm, đi vào đi. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, dọc theo thang lầu đi xuống dưới, Hắc Băng đài nội bộ có một phen đặc biệt đầu tiên, bốn phiến thanh đồng trên cánh cửa. Dù tần chữ tiểu triện phân biệt thượng thư Hắc Long, Hắc Phượng, Hắc Hổ, ẩn sát. Hắc Long sử ra khỏi hàng, Hắc Hổ quân ra khỏi hàng. 136 người, một phân thành hai, đẩy ra cửa đồng lớn đi vào. Đinh, chuyển chức Hắc Long sử 68 người cần 6800 kim, chuyển chức Hắc Hổ quân 68 người cần 6800 kim. Doanh Cửu một nắm đỡ lấy bức tường, hắn có chút choáng, 1/3 vốn liếng không có. Phượng Hề đỡ lấy hắn, hỏi: "Ca, ngươi thế nào, không có sao chứ?" Doanh Cửu lắc đầu, nói ra: "Không có việc gì, ngươi tiến nhanh đi chuyển chức đi." "Đinh, chuyển chức Hắc Phượng vệ một tên, cần tốn hao 100 kim." "Đinh, chuyển chức người đã có võ sư chức nghiệp rõ ràng bên trong." "Từ từ." "Chuyển chức người thân phận đặc thủ, thanh trừ thất bại, chuyển chức tiếp tục." "Mở ra Hắc Phượng vệ vì nghề thứ hai, Hắc Phượng vệ bộ phận mồ đủ lệ di thất, đền bù tư chất để thăng làm S." Chương 34, kinh khủng như vậy, mặc dù mỗi chuyển chức một cái Hắc Băng Đài chức nghiệp phải hao phí 100 kim, nhưng khi Doanh Cửu nhìn thấy bọn hắn thuộc tính lúc, phát hiện đây hết thảy đều là đáng giá, thật sự đúng tiền nào đổ đấy. "Đinh, tư chất hệ thống đã biến mất, tư chất thanh thuộc tính xóa bỏ. Thân phận đã thanh trừ, thân phận thanh thuộc tính xóa bỏ. Xuất hiện mới hệ thống cấp bậc, nguyên đẳng cấp thanh thuộc tính xóa bỏ. Danh vọng cố định là không, danh vọng thanh thuộc tính xóa bỏ. Chính trị cố định là không, chính trị thanh thuộc tính xóa bỏ. Trung thành cố định vì 100, trung thành thanh thuộc tính xóa bỏ. Mới bắt đầu vũ lực giá trị cố định vì 51, thống soái cùng trí tuệ chi cùng trị giá là 50. Long nhất, 20 tuổi chức nghiệp, sơ cấp hắc long sử chiến công đẳng cấp, không cấp, không, 200, chỉ huy, 49 vũ lực, 51 trí tuệ, 1 công pháp, hắc long tâm kinh hiệu quả, chiến công đẳng cấp tăng lên 1 cấp thì công pháp tăng lên 1 tầng, công pháp mỗi tăng lên 1 tầng chỉ huy 1, vũ lực 1, trí tuệ 1 thể chất, hắc long chi thể, trung cấp, chiến lực tăng lên 5, sức khôi phục tăng lên 5, năng khiếu, ám sát thần nút, tình báo thu thập kỹ năng, toàn chiến tranh, kỹ năng tinh thông, trung cấp. Toàn vũ khí tinh thông, trung cấp. Thẩm vấn, trung cấp, long âm, trung cấp, trang bị, hắc long sử sao trang, bạch ngân cấp, thiên cơ biến, có thể biến đổi đổi bất kỳ vũ khí nào, bạch ngân cấp. Hổ nhất, 21 tuổi chức nghiệp, sơ cấp hắc hổ quân chiến công đẳng cấp, không, không, 200, chỉ huy, 49 vũ lực, 51 trí lực, 1 công pháp, hắc hổ kinh hiệu quả, sơ lược thể chất, hắc hổ chi thể, trung cấp, chiến lực tăng lên 5, sức khôi phục tăng lên 5, năng khiếu, giám sát võ lâm, giám sát thiên hạ kỹ năng, toàn võ lâm kỹ pháp tinh thông, trung cấp, toàn vũ khí tinh thông, trung cấp, thẩm vấn, trung cấp, hổ khiếu, trung cấp, trang bị, sơ lược, hắc long sử bên trong, long nhất cùng long nhị. Đúng hai thái cực, một cái đúng chỉ huy 49, trí lực 1, một cái khác là chỉ huy 1, trí lực 49, hắc hổ quân bên trong, hổ nhất, hổ nhị cũng giống như thế, sự xuất hiện của bọn hắn phảng phất là vì thống lĩnh hắc long sử cùng hắc hổ quân. Còn lại thành viên, tại chỉ huy cùng trí lực phân phối bên trên, đều xu hướng tại một cái bình quân, chỉ có bọn hắn đặc thù nhất. Đã như vậy, Doanh Cửu tự nhiên đem hắc long sử thường ngày vận chuyển giao cho long nhất, long nhị đem hắc hổ quân thường ngày vận chuyển giao cho hổ nhất, hổ nhị. Không cần Doanh Cửu an bài, Hắc Long Sử cùng Hắc Long Quân tựa như hai đài tinh vi máy móc đồng dạng tự động vận chuyển lại. Bởi vì bọn họ tính đặc thù, muốn mạnh lên liền muốn thu hoạch chiến công, mà chiến công đến từ chiến trường cùng nhiệm vụ, cho nên bọn hắn mạnh lên con đường chú định biết tràn ngập gió tanh mưa máu. Chiến công thu hoạch độ khó càng cao hơn kinh nghiệm, bọn hắn tương lai mỗi một lần tiến bộ đều nhất định là lấy mệnh đến đọ sức. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Phượng Hề cũng mặc Hắc Phượng vệ sáo trang đi ra, màu đen huyền giáp bên trên ấn khắc lấy tử sắc phượng văn, nhìn tràn đầy quý khí. Chưa ẩn tàng trang bị đặc hiệu, để Phượng Hề nhìn giống như bị bao khỏa tại một đoàn màu đen ly hỏa bên trong, có mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Phượng Hề cười nói: "Kỳ hỉ, ca, xem được không?" Doanh Cửu cười nói, nhìn như cái chiến sĩ. Phượng Hề, 16 tuổi thân phận, tần thế lực công chúa chủ chức nghiệp, cao cấp võ sư phó chức nghiệp, cao cấp hát phượng vệ tư chất, S danh vọng, 2369 đẳng cấp, 37 chỉ huy, 13 vũ lực, 77 trí lực, 33 chính trị, 25 độ thân mật, 99 chủ chức nghiệp công pháp, chưa lĩnh ngộ phó chức nghiệp công pháp, hát phượng kinh thể chất, hát phượng chi thể, cao cấp, chiến lực tăng lên 10, sức khôi phục tăng lên 10, thiên phú, quyền kiếm song tuyệt năng khiếu, hộ vệ, thấy rõ chi nhãn, thấy rõ phương viên trăm. Mét ở trong chứa có địch ý người, kỹ năng, đặc cấp quân thể quyền, 99, đặc cấp kiếm pháp, 99, trung cấp bắt quái trưởng, 23, phượng gáy, cao cấp, toàn vũ khí tinh thông, cao cấp, hộ chủ, cao cấp, hộ chủ lúc chiến lược tăng lên 10. Trang bị, hát phượng vệ sáo trang, bạch ngân, thiên cơ biến, bạch ngân, ngân huy kiếm, thân phận lệnh bài. Phượng Hề chuyển chức, so tất cả mọi người muốn đặc thù, hán chiếu cố võ sư cùng hát phượng vệ hai cái chức nghiệp. Hát phượng vệ làm phó chức nghiệp, sẽ chỉ theo chủ chức nghiệp tăng lên mà tăng lên. Mà Hắc Phượng Kinh đối với Phượng Hề tới nói, ngoại trừ giao phó hắn thể chất cùng nội lực bên ngoài, cũng không thể tăng lên Phượng Hề thuộc tính, cho nên Phượng Hề đi vẫn là truyền thống lộ tuyến. Nói tóm lại, Phượng Hề chính là một cái có được Hắc Phượng vệ công pháp, kỹ năng cùng thể chất cứu cực gia cường phiên bản võ sư. Đi qua phen này sử thi cấp tăng cường về sau, trước mắt toàn bộ thế lực bên trong, tại trên thực lực có thể ổn ép Phượng Hề một đầu, chỉ có hai người, một cái đúng vật công hệ võ hợp, một cái đúng pháp thuật hệ Lý Thanh Du. Mặc dù Lý Thanh Du ẩn giấu đi mình tin tức, nhưng này nữ nhân khí tức để võ hợp đều cảm thấy tim đập nhanh. Tại Phượng Hề xú mỹ đủ về sau, hắn rốt cục ý thức được trên thân sáo trang cầm kềm, tại không chiến đấu lúc mặc vào ngu xuẩn đến muốn mạng. Bất quá hắn lập tức phát hiện một cái thú vị đồ chơi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trên người huyền giáp cùng áo choàng liền có thể hóa thành một cái màu đen vòng tay, xuất hiện nơi cổ tay, lại khẽ động suy nghĩ, liền có thể cấp tốc ăn mặc. Phượng Hề vui vẻ thử đi thử lại, Doanh Cửu nhếch miệng, thật ngây thơ. Ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn, ngươi nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhìn. Kia chỗ sâu tràn ngập nồng đậm hâm mộ, hắn cũng rất nhớ muốn một bộ ạ. Cái này vẫn chưa xong, Phượng Hề xuất ra thiên cơ biến, vui vẻ thưởng thức lên. Các loại vũ khí không ngừng ở trong tay nàng biến hóa, cái gì đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, đinh ba côn giáo khỏe, roi giản truy bắt, người què lưu tinh, mang cầu, mang nhọn, mang lưới đào, mang ý châm biếm, mang nga mi châm, mang xiềng xích mã. Doanh Cửu cầm trong tay mình Hiên Viên kiếm, đột nhiên cảm thấy cái này chí bảo cũng không phải thơm như vậy rồi. Hiên Viên kiếm khẽ chấn động, biểu thị kháng nghị, ngươi sao có thể bắt ta cùng Bạch Ngân cấp vũ khí so? Nhưng ngay sau đó, thiên cơ biến tại tiểu nha đầu trong tay liền trở nên kỳ quái, cái gì mức quả, bánh nướng, cá ướp muối, bánh bao màn đầu, đốt vịt gà quay, liên tiếp xuất hiện. Thiếu nữ tội nghiệp nhìn xem Doanh Cửu, hắn đây là đói bụng, không phải là người sử dụng nội tâm suy nghĩ gì, nó liền lại biến thành cái gì? Doanh Cửu trong nháy mắt nắm chắc cái to gan ý nghĩ. Doanh Cửu nói ra, Phượng Hề, đừng đùa á, nhanh thu lại, đừng bị nữ MC thấy được. Doanh Cửu thường xuyên nói chút Phượng Hề nghe không hiểu lời nói, nàng đều quen thuộc, nói ra, ca ca, ngươi lại tại nói mê sảng, cái gì là nữ MC nha? Doanh Cửu lắc lắc đầu, đem những cái kia không thích hợp thiếu nhi đồ vật đều bãi ra, nói ra, không có gì, không có gì, chúng ta đi ăn cơm đi. Quả nhiên, nghe xong ăn cơm, thiếu nữ lập tức liền quên kia một gốc dạng, bắt đầu bẻ ngón tay số mình muốn ăn bao nhiêu thứ, hiển thị rõ ăn hàng bản sắc. Trước lúc rời đi, Doanh Cửu thuận tiện mang theo thiếu nữ cùng một chỗ đi thăm một chút Hắc Băng Đài địa phương khác. Ngoại trừ tầng thứ nhất là chuyển chức tứ đại thanh đồng cửa ngõ bên ngoài, Hắc Băng Đài còn có 3 tầng. Tầng thứ 4 vì hắc ngục, giam giữ tội phạm chỗ. Tầng thứ 3 vì cuộc sống khu, trong đó có các loại hoàn thiện sinh hoạt công trình cùng chữa bệnh công trình, cung cấp Hắc Băng Đài người sử dụng. Tầng thứ 2 vì khu huấn luyện, tu hành kỹ năng địa phương, đồng thời cũng là tiếp nhận nhiệm vụ địa phương. Lại trở lại một tầng, Long Nhị cố ý tại đây đợi, tự mình đem Doanh Cửu cùng Phượng Hề đưa ra Hắc Băng Đài. Cách ra lúc, không nói thêm gì phiến tình lời nói, Doanh Cửu chỉ để lại hai chữ, bảo trọng. Long Nhị mặt không biểu tình, chỉ là nói ra, cung tiễn chủ công, công chúa. Lại nói, trong bất chi bất giác, Phượng Hề liền thành một cái công chúa. Đương nhiên, Doanh Cửu đích thật là giống sủng công chúa đồng dạng sủng Phượng Hề. Hắn cũng không phải là phản đối cái này, chỉ là chính mình mới có một cái nho nhỏ thị trấn mà thôi, liền ra như thế một cái công chúa, luôn cảm giác là lạ. Nhưng lại tưởng tượng, trong lịch sử có nhiều chỗ, có một tòa lâu đài nhỏ liền dám tự xưng quốc vương, tốt như vậy giống như cũng không có gì lớn. Mà ngoại trừ Hàm Dương trấn chúng dân trong trấn xưng hô Phượng Hề vì công chúa bên ngoài, Phượng Hề tại hệ thống nơi đó tư liệu đều biến thành tần thế lực công chúa, cũng coi là đạt được nữ hoa tán thành đi. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu không khỏi yên lặng cười một tiếng. Phượng Hề nhìn xem Doanh Cửu, sâu kín nói, ta luôn cảm thấy ca ngươi đang cười ta. Doanh Cửu đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trở thành công chúa chân chính. Chương 35, tần tế 3 ngày sau sáng sớm, Hàm Dương trấn rốt cục góp đầy một vạn người, thăng cấp làm cấp 2 tiểu trấn. Văn hóa chỉ số tại Thanh Vũ lâu chính thức treo biển hành nghề lúc đã đạt tiêu chuẩn, một lần nữa tính toán sau Hàm Dương trấn văn hóa chỉ số vẫn có 20. Buổi sáng, Hàm Dương trấn muôn người đều đổ xô ra đường, đến từ bờ ruộng dọc Nam thôn, thủy quân trấn cùng Hàm Dương trấn gần 2 vạn dân chúng tế tụ hoàng đế từ trước đó khởi nguyên quảng trường. Trên quảng trường, tế đàn cao trúc, Doanh Cửu mặc trường bào màu đen đứng tại trên đó, Giang Quân làm tế tông, vì Doanh Cửu mang mũ dạng, khoác lễ phục. Doanh Cửu ngồi ngay ngắn, trước người có một lư hương đốt cháy, Doanh Cửu chân thành cầu nguyện. Giang Quân vung lên phất trần, mở ra đạo tử, tế tự bắt đầu. Ta tổ hiến hách, sự nghiệp to lớn huy hoàng. Quảng thi nhân đức, phúc dân dân nuôi tạm, triệu khải văn minh, chỉ riêng bị sa hoang. Hàm Dương mới lập, lễ nhạc hương thơm, tứ hải hoa hạ quân duệ, tụ họp tổ tiên nghỉ ngơi chỗ, trung tế hiên biên sơ tổ, cầu nguyện Cửu Châu long xương. Vạn dân đủ cúi đầu, trung niệm tổ tiên chi đức. Thật dài đạo tử, để cho người ta có chút buồn ngủ, nhưng đây là khó tránh khỏi, bất kỳ cái gì tràn ngập nghi thức đồ vật, đều là như vậy dài dòng cũng không thú vị. Nhưng ngủ gật, cũng không đại biểu chúng ta không tôn kính, không thành tâm. Ngoại trừ Giang Quân cái này tế tông, cùng phụ trách ghi chép quan văn bên ngoài, vạn dân đều là nhắm mắt tính tư. Một canh giờ sau, đạo tử rốt cục hoàn tất. Đinh, tần thế lực thành công tổ chức một trận vạn người tế điện, hoàng đế tiên tổ có chút hài lòng, tần thế lực sở hữu con dân thụ hoàng đế phù hộ, ít bệnh ít tai, sinh bệnh, gặp tai họa tỷ lệ giảm xuống 5. Lập tức, vạn dân đồng thời cảm giác trên người mình xuất hiện một loại nào đó biến hóa, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, vô cùng thoải mái. Doanh Cửu mở mắt ra, đứng dậy nói ra, "Vì tạ tiên tổ." Vạn dân đủ quỳ, như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên, "Tạ tiên tổ, tạ lãnh chúa đại nhân." "Tạ tiên tổ, tạ lãnh chúa đại nhân." "Tạ tiên tổ, tạ lãnh chúa đại nhân." Lại một cái tiếng nhắc nhở, tại Doanh Cửu vang lên bên tai, "Đinh, vạn dân chứng kiến tiên tổ phù hộ, dân tâm 5." Trước mắt dân tâm 93. Doanh Cửu rút ra hiên viên kiếm, cầm kiếm mà đứng, hắn không có gì đặc biệt thoại thuận, hắn chỉ nói mình trong lòng nói, ta Doanh Cửu ở đây phát hệ, nhất định phải vì ta chi tử dân mở vạn thế thái bình chi cơ nghiệp, làm ta chi tử dân không nhận đói khát, nghèo khó tập kích quấy rối, minh lễ biên nghĩa, biết liêm sỉ, hiểu vinh đủ. Con cháu viêm hoàng, người người nhưng bị rồng. Doanh Cửu lời nói không có như vậy rõ ràng, cũng không có được kích động lực, nhưng hắn lời nói bình thường mà thực tình, như mưa xuân giống như tới nhuần dân chúng trái tim. Vạn dân reo hò, lãnh chúa đại nhân và tuổi, lãnh chúa đại nhân và tuổi. Trong đám người, Lý Thanh Du trên mặt vây quanh mạng che mặt, như ngọc đen ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Doanh Cửu. Càng tại Hàm Dương ở lại, hắn càng có thể phát hiện nơi này thần kỳ. Phát hiện trước nhất, đúng Doanh Cửu thân có đế hoàng chi khí, ngay sau đó, hắn phát hiện tốc độ tu luyện của mình trở nên càng nhanh, lại là tư chất tăng lên nhất dài. Hôm nay, lần nữa phát hiện Hàm Dương hoàng đế tử vậy mà thật nhận lấy hoàng đế tiên tổ chú ý, nhưng vào lúc này giờ phút này, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Doanh Cửu kiếm trong tay. Bởi vì Doanh Cửu kiếm trong tay nhìn bình thường, chỉ sợ ngay cả hắc thiết đẳng cấp đều không có, không giống như là một cái lãnh chúa nên có bộ kiếm. Nhưng vào lúc này, Doanh Cửu kiếm trong tay tản mát ra chướng mắt kim quang. Lý Thanh Du khiếp sợ nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, cái này khí tức, đúng hiên viên kiếm. Đinh, thu hoạch được vạn dân tán thành, hiên viên kiếm tiến một bước nhận chủ. nhận chủ hiệu quả, kiếm chủ tư chất 1, đế hoàng chi khí để thăng làm sơ cấp 50, đế hoàng chi khí tăng lên, để doanh cửu nhìn trở nên càng thêm uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được muốn thần phục. Thu được nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng doanh cửu lại cảm thấy không có cái gì đáng giá hưng phấn. Hắn bình tĩnh ngồi tại trên tế đài, chống đỡ cái cằm nhìn xem con dân sung sướng bắt đầu du hành hoạt động. Hoành Thanh đi vào doanh cửu bên cạnh, trên mặt do dự, mở miệng nói, chủ công. Doanh cửu nhìn Hoành Thanh một chút, nói ra, có lời gì, nói chính là. Doanh cửu khí tức biến hóa, để Hoành Thanh cảm thấy như có một khối đá đặt ở trong trái tim của mình. Hắn thấp đầu, muốn so trước kia muốn thấp rất nhiều. Hắn nói ra, chủ công, rồng chính là chính thống biểu tượng. Chủ công nói, con cháu Viêm Hoàng, người người nhưng vì rồng chỉ sợ có chút không ổn, ngày sau có lẽ có thai hoàng lầm. Khí tức tăng lên, để Doanh cửu có chút khống chế không nổi, cũng liền tạo thành Hoành Thanh biểu hiện ra không được tự nhiên. Doanh cửu nhắm mắt lại, cố gắng thu liễm lấy khí tức của mình. Nhìn xem Doanh cửu nhắm mắt không nói, Hoành Thanh còn tưởng rằng chọc giận tới Doanh cửu, lúc này chuẩn bị nói xin lỗi. Bất quá rất nhanh, Doanh cửu cuối cùng đem lại bộ phận khí tức đều thu liễm, mở mắt ra nói ra, vừa rồi hơi có đột phá, không thể khống chế lại khí tức của mình. Doanh cửu đi vào Hoành Thanh trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Hoành Thanh à, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng rất không cần phải, một cái cẩn tối nhỏ yếu thế giới, chỉ cho phép tồn tại một con rồng. Nhưng thế giới này, so ngươi tưởng tượng phải lớn, cho nên có thể có rất nhiều rồng. Đúng lúc gặp một trận gió thổi tới, trên người trường bào bay phất phới, Doanh cửu nhìn xuống toàn bộ hàm dương, ba khi nói ra, mà ta, chính là Vạn Long chi chủ. Hoành Thanh ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới thành tâm nói ra, Hoành Thanh thụ giáo. Giờ phút này, Doanh cửu bức cách vô cùng cao lớn, hắn tiếp tục nói ra, Hoành Thanh, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ đi đến càng xa phương xa, ngươi cũng không thể tụt lại phía sau nha. Hoành Thanh một mặt sùng bái nhìn xem Doanh cửu. Nhưng lại tại lúc này, một cái họa phong đáng yêu thiếu nữ vọt vào trong tấm hình, hắn ôm Doanh cửu cánh tay, nói ra, ca, đừng ở chỗ này trang cốc, chúng ta cùng đi chơi đi. Thật vất vả tạo nên tới cao đại thượng không khí, trong nháy mắt liền biến mất, Doanh cửu cưng chiều vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, chọn lọc tự nhiên đáp ứng. Cung tiễn chủ công, công chúa. Hoành Thanh nhìn xem đây đối với rời đi tuổi trẻ huynh muội, trong mắt có quang hoa chớp động, lẩm bẩm nói, đi đến càng xa phương xa sao. Sau đó, ánh mắt kiên định, đúng, nhất định phải đi. Doanh cửu cùng Phượng Hề mang theo cánh ve mặt nạ trà trộn trong đám người, thiếu nữ đối với hết thảy ăn ngon, chơi vui đều không có sức chống cự, trên tay cầm lấy các loại nhỏ đồ ăn vặt cùng nhỏ đồ chơi. Một cái trên mặt mang theo lụa mỏng nữ tử, nghịch đám người hướng Doanh cửu đi tới, hắn mặc dù đi trong đám người, người bên cạnh lại chịu không đến hắn mảy may. Doanh cửu nhàn nhạt nhìn xem hắn tới gần, nghĩ đến, hắn tới làm gì? Doanh cửu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ngay tại Lý Thanh Du phải qua trên đường hắc hổ quân nhao nhao tránh ra con đường, để hắn tới. Thẳng đến Lý Thanh Du đến gần, Phượng Hề mới phát hiện, hắn cao hứng hỏi, Thanh Du tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi không thích loại này địa phương náo nhiệt. Lý Thanh Du nói ra, chỉ là có chút nghĩ Phượng Hề, nhìn thấy ngươi ở chỗ này lại tới. Phượng Hề quả quyết từ bỏ Doanh cửu, đi vào Lý Thanh Du bên người, cao hứng nói ra, ta cũng rất muốn Thanh Du tỷ tỷ. Cùng Phượng Hề trao đổi vài câu về sau, Lý Thanh Du mới giật mình phát hiện Doanh cửu cũng ở nơi đây. Lúc này mới nói ra, nguyên lai lãnh chúa đại nhân cũng ở nơi đây à? Bởi vì Thanh Du cùng Phượng Hề gặp mặt thật là vui, nhất thời không có chú ý, xin hãy tha thứ. Doanh cửu nhàn nhạt nói ra, không cần. Nữ nhân này ngay từ đầu ánh mắt liền thả trên người mình, hiện tại mới làm bộ nhìn thấy chính mình. Nếu như không phải đế hoàng chi khí tăng cường, Doanh cửu chỉ sợ cũng không cách nào nhạy cảm phát giác, quyền đương hắn đúng tìm đến Phượng Hề. Ngay tại Doanh cửu chuẩn bị cùng cái này tâm cơ nữ nhân hảo hảo chơi đùa, do xét một chút hắn đến tuột cùng có mục đích gì thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Doanh cửu vang lên bên hai. Hoa Hạ khu thông cáo, đinh. Có một số việc nằm ngoài dự đoán của Doanh cửu, sắc mặt hắn biến đổi, có kinh có tin mừng, nói ra, Phượng Hề, ta có việc gấp cần rời đi, ngươi cùng Lý đại gia đi dạo chơi à? Phượng Hề mặc dù ham chơi, nhưng cũng biết sự tình nhẹ nhàng chậm chạp nặng gấp, đồng ý nhẹ gật đầu, nói ra, ca, cần ta cùng một chỗ sao? Doanh cửu một giọng nói không cần, ngươi hôm nay liền hảo hảo chơi a, liền nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ nhìn một chút bên cạnh Lý Thanh Du, lúc này rời đi giống như không thích hợp, thế là nói ra, ca, vậy ta một hồi liền đi tìm ngươi. Mà Doanh cửu rời đi, rơi ở trong mắt Lý Thanh Du, nhưng lại đúng một loại khác cảm giác. Hắn hơi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ đến, mình bị chán ghét sao? Chương 36, Đào Nguyên Doanh cửu hướng về trấn trung tâm hành chính phương hướng đi đến lúc, bên hai thông cáo âm thanh còn tại lặp lại. Hoa Hạ khu thông cáo, đinh, Hoa Hạ khu người chơi hứa thế lực chi chủ Doanh Hàm, thành công đem lãnh địa của mình Đào Nguyên thôn thăng cấp làm một cấp tiểu trấn. Hoa Hạ khu xuất hiện 3 tòa trấn cấp người chơi thế lực, bộ 2 phim tư liệu loạn thế tranh hùng mở ra, mời các người chơi mau chóng lựa chọn thời gian tiết điểm. Doanh cửu nói ra, triệu tập sở hữu người chủ trì tại trong trấn tập hợp. Thoại âm rơi xuống, tại trung quanh hắn hai cái dân chúng bình thường ăn mặc người lặng yên không tiếng động xuyên qua đám người rời đi. Hứa Thế Lực, Doanh Hàm, Đào Nguyên Trấn. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới mình cho cô nàng kia tin tức, vậy mà làm rối loạn mình bố cục. Mọi người hẳn là đều đọc qua Đào Hoa Nguyên Ký a. Tấn Thái Nguyên bên trong, võ lăng người bắt cá vì nghiệp. Duyên suối đi, quên đường xa gần. Chợt gặp rừng hoa đảo, kẹp bờ mấy trăm bước, bên trong không tạp tơi, cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ, ngư nhân rất dị chi. Phục tiến lên, muốn cùng kỳ rừng. Dừng tận một nước, liền đến một núi, núi có miệng nhỏ, phản phất nếu có ánh sáng. Liền bỏ thuyền, từ miệng nhập. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Rất nhiều người đều từng tại võ lăng tìm kiếm qua Đào Hoa Nguyên tung tích, tất cả mọi người cho rằng, đã diện tích làm lớn ra 100 lần, kia đào hoa nguyên lối vào hẳn là cũng sẽ trở nên rất lớn, sẽ rất dễ tìm đi. Nhưng hiện thực là tàn khốc, bọn hắn cũng không có tìm được. Mọi người một lần cho rằng đào hoa nguyên không tồn tại, hoặc là nói phải chờ tới Thái Nguyên năm sau khi tới mới có thể xuất thế. Đợt, Thái Nguyên đúng Đông Tấn Hoàng Đế Tấn Hiếu Võ Đế Tư Mã Diệu cái thứ nhì niên hiệu, công nguyên năm 376 năm 396. Thái Nguyên bên trong chính là tại cái này 21 năm ở giữa một ngày nào đó. Học phế đi sao? Nhưng sự thực là đào hoa nguyên vẫn luôn tồn tại, Doanh Cửu rất khẳng định. Bởi vì hắn biết nơi này, hắn ở nơi nào sinh hoạt qua. Đời trước của hắn, ngay tại Kinh Châu Võ Lăng một vùng phát triển, làm vừa tiến vào trò chơi lúc, hắn thuận miệng nói một câu nói, nếu có thể tìm tới trong truyền thuyết đào hoa nguyên liền tốt. Mà Hứa Hàm cũng chính là Doanh Cửu một mực nhớ lấy nữ hài kia, hắn đang nghe câu nói này về sau, vẫn tại tìm kiếm đào hoa nguyên, chưa hề từ bỏ, thậm chí bởi vậy hoang phế thực lực mình tăng lên. Dòng dã 7 năm, Hứa Hàm đi khắp Võ Lăng rất nhiều sông núi, nhưng dựa theo hắn loại này tiến độ, hắn khả năng còn cần 10 cái 7 năm mới có thể đem toàn bộ Võ Lăng sông núi đại khái đi một lần, đồng thời tìm tới đào hoa nguyên xác suất tiếp cận với không. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, mà là tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ là lão thiên chiếu cố gắng người, đến năm thứ 8 bắt đầu, Hứa Hàm vận khí cực tốt tìm được đào hoa nguyên. Sau đó mang theo đã là phế nhân một cái Doanh Cửu, đi đã đến đào hoa nguyên, một bên kinh doanh lãnh địa mới, một bên chiếu cố Doanh Cửu. Về sau Doanh Cửu mới phát hiện, hắn cũng sớm đã trò giỏi hơn thầy. Hắn chỉ là vì trở thành Doanh Cửu bên người hợp cách lá xanh, xưa nay sẽ không thể hiện ra mình kia siêu việt Doanh Cửu năng lực, vô luận đúng tại trò chơi gì bên trong. Hiện thực này, lần nữa đã kích Doanh Cửu, hắn kéo dài loại này ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, thẳng đến hắn vượt qua thời gian về tới hiện tại. Tự nhiên, Doanh Cửu khi tiến vào trò chơi trước đó phát cho Hứa Hàm tin tức, liền cùng Đào Hoa Nguyên có quan hệ. Doanh Cửu thầm nghĩ, bất quá, lấy tên gọi Doanh Hàm, đây là tại hướng ta thổ lộ sao? Một thanh âm đem Doanh Cửu kéo về hiện thực, khục, chủ công, ngài đã nhìn chằm chằm không khí cười một khắc đồng hồ, chúng ta người đã tới đông đủ. Doanh Cửu nghiêm sắc mặt, mới phát hiện thế lực bên trong các phương diện người cũng đã đến đông đủ, thế là hắn nói ra, trước đó cùng các ngươi nói qua, ba trấn tế xuất, thiên hạ đại loạn. Ngay tại vừa rồi, cái thứ ba tiểu trấn đã xuất hiện, thời gian này so ta dự tính phải gần nửa tháng. Hoành Thanh, chúng ta trước đó chế định kế hoạch, có vấn đề gì hay không? Hoành Thanh nói ra, chủ công, mọi chuyện đều tốt. Duy chỉ có tại thuyền bên trên có vấn đề rất lớn, chúng ta chỗ tịch thu được kia 5 chiếc tần thuyền, niên đại quá xa xưa, nếu như tiến hành tấp nập vượt biển vận động, mỗi chiếc nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 tháng, nhất định phải báo hỏng. Trừ phi chủ công ngài chịu thả chậm phát triển tốc độ, nếu không dựa theo chúng ta thế lực trước mắt phát triển tốc độ, trong 2 tháng cần 2 chiếc tần thuyền tại Giao Châu, Quỳnh Châu tấp nập vận chuyển, sau đó mỗi 1 tháng liền muốn gia tăng 1 chiếc. 5 chiếc tần thuyền sau 3 tháng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Doanh Cửu đuốt đuốt huyệt Thái Dương, hỏi, thủy quân trấn xưởng đóng tàu thế nào? Hoành Thanh hồi đáp, cái thứ nhất đặc cấp xưởng đóng tàu đã thành lập xong được, có thể đồng thời sản xuất 2 chiếc tần thuyền, sản xuất chu kỳ vì 3 tháng. Cần thiết hạ phẩm vật liệu 100 năm thiết mục, chúng ta đã dựa theo thế hào trấn lưu lại địa đồ tìm được, nguồn cùng trên thuyền vũ khí trang bị đều có người đặc biệt mới có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất chính là đại sư cấp tạo thuyền sư bồi dưỡng, chí ít còn cần gần 2 tháng. Doanh Cửu đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái đại sư cấp tạo thuyền sư Hồng Châu, bên trong ẩn chứa kinh nghiệm của hắn, nếu như đem nó cho một cái đặc cấp tạo thuyền sư, kia nói không chừng có cơ hội đột phá. Doanh Cửu hỏi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu đặc cấp tạo thuyền sư, đột phá thời gian dài nhất chính là ai? Hoành Thanh xoa xoa cái trán, chột dạ nói ra, trước mắt lãnh địa trong đặc cấp tạo thuyền sư chỉ có một vị, sớm nhất phái đi 3 tên S giai tư chất học đồ vừa đột phá cao cấp tạo thuyền sư không lâu. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng biết bồi dưỡng nhân tài vốn là không thể gấp, cũng không khí như sinh, liền hỏi, tên kia đặc cấp tạo thuyền sư là ai? Hoành Thanh chột dạ càng sâu, nói ra, đúng chú lão. Doanh Cửu cũng là vô chán, hắn chỉ nhận biết một cái chú lão, đó chính là lấy C giai tư chất lĩnh ngộ cao cấp kỹ năng chuyển kỳ lão đầu, Chu Văn Đình, đi vào Hàm Dương về sau, tư chất của hắn để thăng làm B, nhưng cái này tăng lên cũng không có cái gì trên thực tế ý nghĩa. Doanh Cửu hỏi, chú lão hắn đột phá bao lâu? Hoành Thanh kiên trì hồi đáp, tại chủ công thành lập sơ cấp tư thuộc ngày đó đã đột phá, chương 08. Doanh Cửu hơi kinh ngạc, nói ra, vậy tại sao ta không biết? Vì cái gì Doanh Cửu hẳn phải biết? Bởi vì tại Hàm Dương vẫn là thôn thời điểm, sự bụi, cho nên xuất hiện bất kỳ một cái nào đặc cấp chức nghiệp giả, Hoành Thanh đều phải hồi báo cho Doanh Cửu, điểm này, tại Hàm Dương thăng cấp làm chấn về sau mới bị bỏ. Chu lão đột phá thời gian rất sớm, nhưng Hoành Thanh nhưng không có hồi báo cho Doanh Cửu. Hoành Thanh hít sâu một hơi, nói ra, đúng thuộc hạ phiến diện cho rằng, lấy Chu lão tư chất sẽ rất khó đột phá, thủ hạ người cũng thụ ta ảnh hưởng, mới đưa đến Chu lão đột phá về sau không người phát hiện, thuộc hạ cũng là hôm qua mới phát hiện chuyện này, còn xin chủ công trách phạt. Kỳ thật tại trong chuyện này, Hoành Thanh cũng không sai lầm, nhưng làm chủ công không thích trốn tránh trách nhiệm thuộc hạ, cho nên Hoành Thanh lựa chọn tự mình có nổi. Hoành Thanh phụ trách thống lĩnh toàn bộ lãnh địa, không có khả năng chú ý đến mỗi người, rất nhiều chuyện đều là từ thuộc hạ hướng thượng tầng tầng báo cáo. Chân chính phiến diện người, đúng vậy ngay lúc đó học đầu Ngô Giới phủ, hắn cho rằng thấp tư chất người gần như không có khả năng đột phá, cho nên đang thẩm vấn tra lúc vì hiệu suất, tóm tắt sở hữu thấp tư chất người. Còn có một nguyên nhân đúng, Chu Văn Đình lão trưởng xử sự lạnh nhạt, đã không người hỏi thăm, hắn liền sẽ không chủ động hướng người khác lộ ra mình đột phá chuyện này, mỗi ngày liền lặng lẽ meo meo ở nơi nào tạo thuyền nhỏ. Doanh Cửu đương nhiên sẽ không biết ở trong đó nội hàm, nhưng đã nhận lầm, vậy liền nên phạt, thế là hắn nghiêm khắc nói ra, tốt. Vậy liền phạt ngươi một viên ngân tệ đi, một hồi mình nộp lên tài vụ bố trí là được. Hoành Thanh cười nói ra, thuộc hạ nhận phạt. Hoành Thanh bị phạt, lại là một bộ dáng vẻ cao hứng. Thần vì quân lo, quân biết thần tâm, đây là quân thần ở giữa nhất tốt đẹp trạng thái, đáng giá cao hứng. Trong phòng những người khác có chút hâm mộ, nhưng nếu là trái lại, thần tử minh bạch quân chủ trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vậy coi như xảy ra đại sự, Tào Tháo dưới trướng chủ bộ Dương Tu chính là tấm gương. Dương Tu cùng Tào Tháo giao tình cực sâu, hắn có thể chuẩn xác đoán ra Tào Tháo tâm tư, chưa từng có phạm sai lầm qua. Một ngày này, Tào Tháo cùng Lưu Bị tại Hán Trung giằng co, đúng lúc gặp mưa to, Tào quân lương thảo sợ có nguy cơ, tiến lại không thể tiến, lui lại nhưng lại đáng tiếc. Đúng lúc binh sĩ đến hỏi màn đêm buông xuống cấm đi lại ban đêm cậu lệnh, Tào Tháo chính ăn cơm, nhìn xem trong chén gân gà liền nói ra, gân gà. Việc này truyền vào Dương Tu trong hai, hắn nói, gân gà, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Nay thừa tướng tiến không thể thắng, sợ người chế nhạo, ngày mai tất lệnh lui binh. Thế là tất cả mọi người tin tưởng. Chuyện này bị Tào Tháo biết, Tào Tháo vốn là muốn giết Dương Tu đã lâu, lợi dụng đầu độc quân tâm chi danh chặt Dương Tu đầu. Quân tâm không lường được, Dương Tu như thế có thể đo quân tâm người, cho dù là lại tài đức sáng suốt quân chủ cũng sẽ không lưu hắn. Thế gian này người thông minh cũng ít, nếu là không cẩn thận liền đo ra đây. Hai điểm, nhất viết giả ngu, nhị viết không thể nói. Chương 37, tới, nhân vật chính ngươi tới làm xế chiều hôm đó, liên quan tới sớm đến loạn thế mà cử hành đặc biệt hội nghị cuối cùng kết thúc, đại thể vẫn là dựa theo sớm chế định kế hoạch chấp hành, cần hành động người, cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị. Mà một chiếc tần thuyền cũng đã lên đường, Hắc Long Sử sẽ tại trong vòng 3 ngày, tìm tới một cái thích hợp thành lập phụ thuộc lãnh địa địa hình, cần thiết tình huống dưới, có thể áp dụng vũ lực thanh lý. Mà liên quan tới viên kia Hồn Châu, Doanh Cửu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem nó giao cho Chu Lão sử dụng. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, đã Chu Lão đúng trước mắt người thích hợp nhất, vậy liền không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Doanh Cửu đi vào nhỏ Hoàng Hà cái khác một nhà nông gia tiểu viện, hắn tự mình gõ gõ cửa sân, hỏi, "Chu Lão ở đây sao?" Trong viện một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu giọng trẻ con truyền đến, "Là ai vậy?" Tút 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 tút. Truyền đến một trận nhỏ chân ngắn chạy thanh âm, một con bộ sáng mắt to từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. Một con 5-6 tuổi tiểu khả ái lúc này kéo cửa ra, trong mắt chớp động lên tiểu tinh tinh nhìn xem Doanh Cửu, "À, đúng lãnh chúa đại nhân, mau vào đi." Giống như gặp được nhỏ mê muội, Doanh Cửu cười cười, một cái tay đem nó bế lên, điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, "Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta nha." Tiểu khả ái một đầu đâm vào Doanh Cửu trong ngực, nói ra, "Ta nhất 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 sùng bái lãnh chúa đại nhân, hôm nay lãnh chúa đại nhân tại trên tế đài dáng vẻ đẹp trai ngây người." Tiểu gia hỏa giống như có chút nóng tình quá mức, Doanh Cửu sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, hỏi, "Ngươi tên là gì nha?" Tiểu gia hỏa nói ra, "Ta gọi Chu Lan Hình, đúng ra gia tôn nữ." Doanh Cửu hỏi, "Gia gia ngươi đâu?" Lan Hình chỉ bờ sông phương hướng, nói ra, "Gia gia đi bờ sông giết cả à, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nói "Chú lão, Chu lão đã đến." Sau lưng Doanh Cửu, Chu lão trong tay dẫn theo hai đầu đã dọn dẹp xong cá đi trở về, nhìn xem tới cửa Doanh Cửu, lão đầu nhưng không có cái gì kinh ngạc, nói ra, "Gặp qua lãnh chúa đại nhân." Nhìn thấy Chu Văn Đình trở về, Lan Hình co lại trong ngực Doanh Cửu làm đà điểu, xem ra bình thường lão gia tử tại trong sinh hoạt một mực sung làm một cái nghiêm khắc nhân vật, nhưng hắn tuyệt đối là yêu Lan Hình, nâng lên tiểu gia hỏa thời điểm trên mặt có một điểm mỉm cười, "Lãnh chúa đại nhân, Lan Hình không có cho ngài thêm cái gì phiền phức đi." Doanh Cửu cười cười, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu nói ra, "Lan Hình rất đáng yêu, ta rất thích." "Lãnh chúa đại nhân, mời đến đi." Chu Văn Đình đem Doanh Cửu dẫn vào trong nội viện, Lan Hình rất hiểu chuyện đem Chu lão trong tay cá tiếp nhận đi, cầm đi cất kỹ, lại vì gia gia cùng Doanh Cửu ngược lại đến nước trà. Chu lão ngồi tại Doanh Cửu đối diện, nói ra, "Ốc xá đơn sơ, còn xin lãnh chúa đại nhân thứ lỗi." Doanh Cửu lắc đầu nói ra, "Không ngại." Trên thực tế, Chu lão phòng ở cũng không đơn sơ, chỉ nói là đơn giản mà thôi, hắn quen thuộc loại này một mạc sinh hoạt. Hai cái hay nói người ngồi cùng một chỗ, biết trò chuyện rất đến, nhưng nếu như trong đó có một cái không thích nói chuyện, vậy liền rất khó có cái gì nói chuyện. Đúng lấy Doanh Cửu trực tiếp nói ra, "Ta muốn mời Chu lão đảm nhiệm thủy quân chấn xưởng đóng tàu công ty, phụ trách quân hạm kiến tạo." Chu lão hỏi, "Tần thuyền sao?" Doanh Cửu nhẹ gật đầu. Sau đó Chu lão lại lắc đầu, nói ra, "Năng lực của ta không đủ." Doanh Cửu lấy ra kia một viên hồn châu, đem nó đưa cho Chu lão, không biết cái này có thể hay không đến giúp Chu lão. Chu lão có chút ý động, hắn không phải vô dục vô cầu, chỉ là không cầu danh lợi, lạnh nhạt xử thế. Hắn tạo cả một đời thuyền, bây giờ có tạo càng thuyền lớn hơn cơ hội, đây có lẽ là nhân sinh duy nhất truy cầu đi, đáng giá nắm chắc. Chu lão mở miệng nói, "Vậy liền cảm ơn lãnh chúa đại nhân." Dứt lời, Chu lão trực tiếp sử dụng hồn châu hóa thành hai cỗ tử sắc lưu quang chui vào cặp mắt của hắn bên trong. Nhìn xem nhắm hai mắt Chu lão, Doanh Cửu trong lòng biết kép một cái ngoại tạo, ngươi cứ như vậy qua loa sử dụng. Dựa theo Doanh Cửu ý nghĩ, Chu lão ngay từ đầu hẳn là sẽ không đáp ứng, lấy mình tư chất không cao vì lý do mà cự tuyệt Doanh Cửu. Sau đó Doanh Cửu mãnh liệt yêu cầu, Chu lão lần nữa cự tuyệt. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Chu lão mới miễn cưỡng đáp ứng. Mà đáp ứng về sau, trước đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại lựa chọn sử dụng một cái hoàng đạo ngày cát, sau đó đốt hương cầu nguyện lại lựa chọn sử dụng. Cái này, cùng Doanh Cửu kịch bản không giống a. Ùng ùng. Nhu Thuận đứng ở bên cạnh Lan Hình, bụng nhỏ trong phát ra thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Chu lão mở mắt ra, nhìn thoáng qua cháu gái của mình, nói ra, "Đói bụng không? Ra ra ngay lập tức đi nấu cơm cho ngươi." Lại nhìn Doanh Cửu, nói ra, "Lãnh chúa đại nhân cũng lưu lại ăn cơm đi." Doanh Cửu có chút mịt mờ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn xem Chu lão hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. "Đinh, chúc mừng người chơi, lãnh địa trong cư dân Chu Văn Đình đột phá làm đại sư cấp tạo thuyền sư, làm cái thứ nhất bồi dưỡng được đại sư cấp sinh hoạt nghề nghiệp người chơi thế lực, ban thưởng Chu Văn Đình đại sư cấp chuyên môn kỹ năng." Chu Văn Đình, 54 tuổi thân phận, thủy quân chấn công ty chức nghiệp, đại sư cấp tạo thuyền sư tư chất, B danh vọng, 163 năng khiếu, tạo thuyền kỹ năng, chu thị tạo thuyền thuật, tạo thuyền tốc độ tăng lên 10, cao cấp điêu khắc kỹ năng, DS, vì không nước số lượng từ, về sau miêu tả thuộc tính chỉ biểu hiện ra có cần phải. Méo méo mình tay, truyền đến cảm giác đau đớn để Doanh Cửu biết mình không có đang nằm mơ. 10 tỷ lệ, cứ như vậy qua loa đột phá. Sau khi đột phá, ngay cả vẻ vui sướng đều không có, liền trực tiếp đi làm cơm. Doanh Cửu thật muốn nói với chú lão, tới, ta cái này nhân vật chính không làm, ngươi tới làm. Lại hoặc là nói, chú lão nhưng thật ra là trong truyền thuyết miệng méo cờ giả. Nhìn ngốc, thiên phú còn bê, nhưng kỳ thật đúng giả heo ăn thịt hổ, chỉ vì đảo ngược đánh mặt. Miệng méo chiến thần, miệng méo long vương, hiểu được tự nhiên hiểu, không hiểu liền lục soát một chút. Hắc hắc, Tiểu Lan Hinh lắc lắc đờ đẫn Doanh Cửu, hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngài làm sao rồi? Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, Doanh Cửu nói ra, không có gì, chúng ta đi giúp gia ngươi nấu cơm đi. Đi vào trong phòng bếp, lại phát hiện không có gì tốt rút, chú lão cũng không có bởi vì Doanh Cửu đến mà khai thác cái gì cao đại thượng nấu nướng phương thức. Món chính cơm đã phát hỏa mở trưng, cá đi qua đơn giản đi tanh xử lý về sau, phối hợp nhà mình ướp gia vị dưa chua trực tiếp luộc thành một nồi dưa chua hầm cá, sau đó đem buổi sáng ăn thừa đồ ăn thừa từ trong chum nước lấy ra làm nóng, cuối cùng nghĩ, khách tới nhà, lại cán xào một chồng đậu nành, liền đại công cáo thành. Đợt, tác giả khi còn bé nghèo, sinh hoạt tại nông thôn, trong nhà mua không nổi tủ lạnh, tại trời khí đặc biệt nóng thời điểm đồ ăn thả không được nửa ngày liền biết tiêu rơi, nhưng nếu như buổi sáng ăn đồ ăn lạnh rơi về sau, bị kín tốt bỏ vào bát nước, buổi chiều liền còn có thể ăn. Bởi vì trong chum nước đến từ khe núi, nhiệt độ rất thấp, có thể đưa đến cùng loại tủ lạnh giữ tươi tác dụng, nước giếng cũng có hiệu quả như vậy. Nơi này chỉ là sách đầy miệng, mọi người không muốn nếm thử nha. Có tủ lạnh đương nhiên vẫn là thả trong tủ lạnh, nhưng tốt nhất chính là tính toán tốt sức ăn, mỗi bữa ăn đều không cần đồ ăn thừa, ăn đồ ăn thừa đối thân thể không tốt. Sẽ để cho Doanh Cửu ăn đồ ăn thừa, đoán chừng toàn bộ Hàm Dương chỉ có Chu lão một người đi. Lão nhân này tuyệt đối là nhất không cầm Doanh Cửu làm lãnh chúa một cái kia, hắn có mình xử sự phương thức, sẽ không bởi vì người khác thân phận đặc thù mà cố ý đi chuẩn bị cái gì. Mà Chu Văn Đình loại này xử sự phương thức, Doanh Cửu lại là tuyệt không chán ghét. Rất nhanh, đơn giản nhất đồ ăn liền chuẩn bị tốt, tại dáng chiều chiếu rọi, già trẻ hấu đời thứ ba người ngồi ở trong sân ăn bữa tối. Tại Văn Minh trong, người chơi cũng là cần ăn cơm, mặc dù chân thực năng lượng đến từ thế giới hiện thực cabin trò chơi trong dịch dinh dưỡng bổ sung. Nhưng nếu như tại Văn Minh bên trong không ăn uống, người đồng dạng sẽ cảm thấy đói khát, khát khô, không còn chút sức lực nào. Thậm chí là nhân vật đói ở da rắm. Lâu dài ẩm thực không quy luật đồng dạng biết đến bệnh báo tử. Đây là Doanh Cửu nếm qua đặc thù nhất, đơn sơ nhất một bữa cơm, Chu lão chủ nghệ khẳng định so ra kém chuyên môn cho Doanh Cửu nấu cơm nấu bếp, đồ ăn hương vị chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng cùng mỗi cái làm qua 10 năm, mấy chục năm món ăn người bình thường đồng dạng, Chu lão làm ra đồ ăn rất thơm, rất ăn với cơm. Doanh Cửu ăn đến rất vui vẻ, ăn đến rất no, trong lúc bất chi bất giác bốn to bằng cái bát cơm liền đã xuống bụng. Nhìn xem Doanh Cửu tướng ăn, Chu lão lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Sau bữa ăn, An No Tiểu Lan Hinh bắt đầu mua cơm chợp mắt mà, vô tại Doanh Cửu trong ngực an tĩnh ngủ thiếp đi. Cả viện bên trong chỉ có đao khắc nhẹ nhàng huy động gỗ thanh âm, Chu lão trước mặt bảy biện từng khối tiểu một phương, hắn đang dùng tiểu đao một chút xíu đem bọn hắn điêu thành tần thuyền mô hình linh kiện, đối với hắn mà nói, đây là tại chế tác bản thiết kế. Doanh Cửu đột nhiên hỏi, "Chu lão, Lan Hinh phụ mẫu đâu?" Chu lão điêu khắc tay có chút dừng lại, nói ra, "Chết rồi." Doanh Cửu im lặng. Một trận hồi lâu trầm mặc về sau, Chu lão hỏi, "Có thể phiền phức lãnh chúa đại nhân một sự kiện sao?" Doanh Cửu không có một lời đáp ứng, nói ra, "Chu lão thỉnh giảng." Chu lão nói ra, "Nếu như ta có một ngày hồn về hoàn toàn, còn xin giúp ta chiếu cố một chút Lan Hinh." Doanh Cửu cười nói, "Tiểu Lan Hinh đáng yêu như thế, ta nhưng không nợ hắn bị người khác khi dễ. Mà lại Chu lão ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhất định có thể nhìn xem Tiểu Lan Hinh lớn lên." Chu lão cười cười, nói ra, "Chỉ hy vọng như thế đi." Chương 38, Tiểu Chi Nhục Lâm, quên quan mua quan khi sắc trời hoàn toàn đen thời điểm, Doanh Cửu về tới nhà của mình. Lúc rời đi, ngoại trừ Tiểu Lan Hinh lưu luyến không rời ôm mình thần tượng bên ngoài, Chu lão còn cố ý căn dặn, "Lần sau ăn trực nhất định phải sớm một chút đến, hắn sẽ đem món ăn phân lượng làm nhiều một chút." Hôm nay nếu là không có buổi sáng những cái kia đồ ăn thừa, đều không đủ ăn, ta liền chưa thấy qua ngươi có thể ăn như vậy. Món ăn kia chủng loại đâu? Đương nhiên là ta ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì lạ, cho ngươi tối đa là ngoài định mức xào cái đậu nành, một cái ăn trực, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu cầu. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Doanh Cửu bật cười lớn, Chu lao đúng hắn thấy qua chân thật nhất, nhất rộng rãi, nhất có cá tính lao giả, một cái có mình xử sự nguyên tắc lao nam nhân. Thử nghĩ một chút, là một cái người muốn cầu cạnh ngươi, cùng lúc đó ngươi cũng có việc cần xin nhờ hắn thời điểm. Lấy người bình thường tư duy, chúng ta sẽ làm lúc đưa ra, làm chúng ta đáp ứng người khác yêu cầu điều kiện. Doanh Cửu hy vọng Chu lão đảm nhiệm công ty, muốn cầu cạnh hắn, nhưng Chu lão không dùng chiếu cố Lan Hinh yêu cầu này, đến làm mình đáp ứng Doanh Cửu điều kiện. Mà là tại mình đáp ứng Doanh Cửu về sau, mới trịnh trọng đưa ra thỉnh cầu của mình, chân thành hy vọng Doanh Cửu đáp ứng. Phân chia hai cái này không có cụ thể ý nghĩa, cũng không có người nào tốt hay xấu phân chia, đồng thời kết quả cũng giống như nhau. Chỉ là Doanh Cửu càng ưa thích Chu lão cách làm này mà thôi, thưởng thức cái này lão nam nhân tính cách. Rạng sáng, sẽ có đại sự phát sinh. Doanh Cửu bắt đầu tu luyện, chờ đợi thời gian đến. Hoàng đế nội kinh đã đến tầng thứ 4, đang hướng về tầng thứ 5 xuất phát. Hoa Hạ khu thông cáo, đinh, bỏ phiếu đã kết thúc, Hán Mạt Tam Quốc lấy 53 số phiếu đứng hàng thứ nhất, cắm vào thời gian là Quang Hòa 6 năm, năm 183 ngày 23 tháng 5, hệ thống thế lực từ Đông Hán triều đình thay thế. Thế giới thông cáo, đinh, Hoa Hạ khu đã mở ra bộ 2 phim tư liệu, người chơi thế lực đã lấy được nhảy vọt phát triển, Văn Minh sẽ tiến hành toàn bộ sẽ vở đổi mới điều chỉnh. 1. Lòng người vốn khó dò, thủy bỏ độ trung thành thuộc tính. 2. Chiến đấu đơn vị nhất định phải đánh giết không kém gì mình đơn vị mới có thể thu được thỉnh kinh nghiệm, lại đánh giết tham dự suất tại 30 trở lên. 3. Mở ra tiền thật hối đoái trò chơi tiền tệ đường tắt, một kim 10 vạn năng lượng tinh liên minh tiền tệ. 4. Đóng lại sở hữu viễn trình giao lưu con đường. 5. Hủy bỏ thị trường viễn trình giao dịch công năng. 6. Hủy bỏ người chơi chữ vật ba lô, thay đổi vì 1 mét khối túi không gian miễn phí tặng cho người chơi. 7. Hủy bỏ giá quái doanh địa đẳng cấp đơn nhất hóa, biến thành lập thể hóa 8, thời gian tỷ lệ điều chỉnh đến 1:3. 9. Mở ra sủng vật hệ thống 10, mở ra kết minh hệ thống 11, chức quan hệ thống mở ra. 99. Hoang dã bên trong trừ bộ dã quái bên ngoài, bắt đầu xuất hiện tự do tinh anh dã quái, tự do phổ thông dã quái. Trở lên, đổi mới hoàn thành. Doanh Cửu lặng lặng châm lấy trà, không có chút nào nhận đổi mới nội dung ảnh hưởng, sớm có đón trước. Theo không ngừng đổi mới, Văn Minh hỏi hợp mọi người chỗ nhận biết hiện thực hướng tới nhất trí. Mà lần này đổi mới đối với Doanh Cửu ảnh hưởng lớn nhất lại là nào đâu? Đầu tiên, đúng thứ hai điểm đổi mới, này lại nghiêm trọng kéo chậm lãnh địa trong luyện binh tốc độ, chí ít gấp 3 trở lên. Đã từng loại kia võ tướng tại dã quái trong đám mở vô song, các binh sĩ đứng ở bên cạnh hút kinh nghiệm thời đại đã một đi không trở lại. Thứ hai điểm đổi mới cùng thứ bảy điểm đổi mới đúng liên quan lên, nếu như trong doanh địa dã quái đẳng cấp quá cao, tân binh căn bản là không có cách nào cùng nó tiến hành chiến đấu, tự nhiên cũng liền không cách nào thu hoạch kinh nghiệm. Đổi mới về sau, trong doanh địa dã quái cũng không tiếp tục là có thống nhất đẳng cấp, cũng sẽ không ngốc đợi tại một đống, mà là hình thành một cái hình tròn phạm vi thế lực, ở vào ngoại vi thường thường đều là cấp thấp dã quái, càng đi tâm chỗ đi, dã quái đẳng cấp liền biết càng cao. Tiếp theo đúng tiền tệ hối đoái công năng, các đại lao sắp biểu hiện ra như thế nào tiền giấy năng lực. Đông Hán Vương triều vừa mới hiện thế, Hán đế Lưu Hành liền không kịp chờ đợi tuyên bố hai đạo thánh chỉ. DS, Lưu Hành chính là chúng ta quen thuộc Hán Linh đế. Nhà danh một chuyện, Lưu Hành sau khi chết truy phong Thụy Hảo Hiếu Linh đế, hậu nhân tên gọi tắt Hán Linh đế, nhưng hắn còn sống thời điểm, ngươi không thể để cho hắn Hán Linh đế à, quá bất hợp lý. Hoa Hạ khu thông cáo, đinh, truyền Hán đế Lưu Hành ý chỉ, quảng thu thiên hạ mỹ nữ, tiến cống mỹ lực giá trị 80 trở lên mỹ nữ người thưởng 10 kim, tiến cống mỹ lực giá trị 85 trở lên mỹ nữ người thưởng 10 kim. Tiến cống mị lực giá trị 90 trở lên mị nữ người thưởng 1000 kim, tiến cống mị lực giá trị 95 trở lên mị nữ người thưởng và kim. Đáng tiếc đúng, việc này có nữ hoa nhúng tay, cái này thu đẹp lệnh chỉ nhằm vào dân bản địa mị nữ, không phải chỉ sợ rất nhiều người chơi, bất luận nam nữ đều sẽ nghĩ hết biện pháp bỏ lên trên Lưu Hành lòng sẵn đi, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Thông cáo tiếp tục, Hoa Hạ khu thông cáo, đinh, lại truyền Hán đế Lưu Hành ý chỉ, nghĩa trang kiến thiết, hoàng lăng, với đất nước chi ổn định có tác dụng lớn, lẽ ra người trong thiên hạ trùng xây chi. Dị nhân chỉ người chơi, bên trong, hiến cho thiên kim người. Thưởng cựu phẩm chức quan, hiến cho vạn kim người, thưởng bát phẩm chức quan, hiến cho 10 vạn kim người, thưởng thất phẩm chức quan, hiến cho 100 vạn kim người, thưởng lục phẩm chức quan. Hán đế đánh một tay bài tốt, một bên lấy tiền quảng thu thiên hạ mỹ nhân, một bên khác cầm quan chức đến trắng trận vơ vét của cải, vị này mới thật sự là tiền giấy năng lực người, những người khác cùng hắn so đều là cặn bã. Cái này chỉ nhằm vào người chơi quên quan hoạt động chính là một cái hố to, rõ ràng chính là muốn gọt nhà giàu, nhưng đại bộ phận người chơi vẫn chạy theo như vịt, đồng thời còn có rất nhiều người điên cuồng nghệ tiền, lấy thỏa mãn mình so người khác quan cao một cấp cảm giác thành tựu. Thử nghĩ một chút, dân bản địa sẽ cho người chơi một chút có thực quyền chức quan sao? Cuối cùng đều là một chút hư chức. Duy nhất đáng giá một mua chính là cựu phẩm chức quan mà thôi, có một cái thân phận thuận tiện làm việc. Mua cựu phẩm quan trở lên người, không có một cái nào không hối hận. Mua người chính là ngu, tư chất của hắn vẫn là B, tên gọi ta. DS, Đông Hán không có cựu phẩm trong chính chế, nơi đây vận dụng là vì lợi cho độc giả lý giải. Chúng ta quen thuộc 1-9 phẩm quan, tên là cựu phẩm trong chính chế, đúng Ngụy Quốc Tào Phi lúc, lại bộ thượng thư Trần Quân sáng tạo, sau đó bị về sau triều đại phát triển cũng tiếp tục sử dụng. Đông Hán thời kỳ áp dụng chính là tam công cựu khanh chế, khác nhau quan viên lớn nhỏ lấy đồng lộc, phân chia, cái này đồng lộc lấy lương thực vì tính toán đơn vị, tỉ như thái thủ đồng lộc chính là 2000 thạch. Tại quân chức phương diện, từ cao xuống thấp theo thứ tự là: 1. Thái úy, trên danh nghĩa tối cao quân sự trưởng quan, là giả ngậm, nhưng địa vị tôn sùng. 2. Đại tướng quân, trên thực chất có binh quyền tối cao quân sự trưởng quan. 3. Phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân, thời gian chiến tranh lại có trung lang tướng. 4. Tiền hậu tả hữu tướng quân, hậu tướng quân tuy có, nhưng hắn không thường trực. 5. Bốn trinh tướng quân, Trinh Đông, Trinh Nam, Trinh Tây, Trinh Bắc, 6, Bốn Trấn. Tướng quân, Đông Nam Tây Bắc, 7, Tạp Hào Tướng Quân, 8, Thiên Tướng Quân, nhưng độc lĩnh một quân, nhưng bình thường vì Tạp Hào Tướng Quân phụ tá, lại xương phó tướng quân, 9, Giáo úy, 10, Tán Kỵ, 11, Đô úy. Đ.S. Giáo úy, đô úy chức có thể lớn có thể nhỏ, tỉ như phổ thông giáo úy phải nghe theo từ tướng quân mệnh lệnh. Nhưng cuối thời Đông Hán Tây Viên bát hiệu úy, phân biệt nắm giữ 8 bộ hoàng gia cấm quân, địa vị gần với thứ ba mấy tướng quân. Chương 39, loạn thế tình thế sáng sớm hôm sau. Hai trang thiếp mời liền bị chống đỡ diễn đàn trang đầu, trong đó một trang tên là Kinh. Đào Viên trấn trấn chủ Doanh Hàm, hắn cùng Doanh Cửu lại là loại quan hệ này. Bên trong ghi chép phát bài viết người liên quan tới hai người này nhìn như hợp lý, nhưng kỳ thật không có chút nào chứng cơ suy đoán. Một đống ăn dưa quần chúng cũng nhao nhao phân tích, có lý có cứ, có nói phụ tử, mẫu nữ, có nói huynh đệ, tỉ muội, có nói chủ tớ vân vân. Nói phụ tử, mẫu nữ chính là không phải quá mức, hai cái danh tự này giới tính không phải rất tốt phân chia sao? Khá lắm, những người này phân tích đến đạo lý rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì mình là làm sự tình người, Doanh Cửu chỉ sợ đều muốn tin tưởng. Nhưng đây chỉ là xếp hạng thứ nhị thiệp, xếp hạng thứ nhất tên là một phụ nhị tử đường chạy trốn. Giảng tố tên là Lưu Hành, Lưu Biện, Lưu Hiệp ba tên người chơi, từ rạng sáng bắt đầu liền bị quan phủ truy nã, sau đó đi qua vô số gặp trắc trở, chạy trốn tới trong núi lớn, sau đó bị bột một bàn tay chụp chết dốc lòng cố sự. Cùng lúc đó, còn có không ít họ Lưu cũng bị truy nã, tên của bọn hắn cùng lượng Hán lịch đại Lưu thị dòng họ tương xung, bị định tội vì phạm thiên gia tục danh. Còn lại chúng tên, còn có như là có hại đại Hán công thần đại tướng danh dự chờ một chút tội danh, kẻ nhẹ hạn định ngươi trong một tháng đổi tên, kẻ nặng trực tiếp xung quân trong quân. Như thế nào tỉ úy? Huy, có họ, tên, chữ ý tứ, đơn giản nêu ví dụ, Hán Quang Võ Đế gọi Lưu Tú, cho nên Đông Hán Tú Tài không thể để cho Tú Tài, muốn cứ gọi Mậu Tài, vì chính là tránh Lưu Tú Huy. Đợt, đây không phải cùng mọi người nói đùa à, xuyên biệt về cổ đại nhất định phải thận trọng nói ra tên của mình à, không phải xảy ra đại sự. Một chút yêu hành quan viên còn nghiêm lệnh thủ hạ cùng bách tính muốn tránh đi tục danh, cho nên cho dù là một cái nho nhỏ huy lệnh, nếu như hắn để ý cái này, ngươi không tránh hắn huy, cũng biết gặp nạn. Việc này không còn sách, bất quá việc rất nhỏ mà thôi, thị úy loại hành vi này, hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào công trình mặt mũi, Doanh Cửu rất đáng ghét. Nhưng nếu có cái nào người chơi tìm đường chết lấy cái tên gọi Doanh Tứ, Doanh Đãng, Doanh Dị, Doanh Tác, Doanh Chính, sau đó còn chạy đến Doanh Cửu trước mặt lắc lư lời nói, Doanh Cửu biết một đao chặt hắn. Đây không phải Doanh Cửu muốn làm như vậy, mà là hắn làm tần người thừa kế, lẽ ra làm như thế. Thật xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là biến thành mình ghét nhất cái loại người này. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Doanh Cửu nhìn xem treo trên tường địa đồ, rơi vào trầm tư. Đại Hán có 13 châu, Thi Châu, Ti Lệ Địa Khu, Vương Đô Chỗ, Dự Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Lương Châu, trước Thiết Tung Châu, sau đổi Lương Châu, Tịnh Châu, Kỳ Châu, U Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu. Ở trong đó trọng yếu nhất chính là Ti, Thanh, Từ, Ý, Kinh, Dương, Duyện, Dự Tam Châu, chính là trung nguyên giàu to lớn chi địa. Thứ yếu, đúng tây bắc Lương Châu, bắc bộ Tịnh Châu, đông bắc U Châu, cái này ba châu mặc dù không giàu có, nhưng là che chở toàn bộ trung nguyên phương bắc phòng tuyến. Phòng bị trên thảo nguyên Ô Hoàn, Thiên Ti, Tây Cường, Hung Nô. Mà không trọng yếu nhất chính là tây nam Ích Châu cùng nam bộ Giao Châu. Hán triều đối phương Nam khai phát cực ít, mà lại phương Nam ngoại tộc Nam Man cùng Sơn Việt cũng không mạnh, cho nên đưa đến Hán triều đỉnh cũng không coi trọng. Khởi nghĩa khăn vàng về sau, chủ yếu làm loạn thành, từ, tu, ký, kinh, dương, duyệt, dự tam châu. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên đại loạn, Hán vương triều đối Ích Châu, Giao Châu khống chế đạt tới một cái điểm đóng băng. Ích Châu phong bế, trong đó có mấy cái truyền thừa mấy trăm năm thế gia cộng đồng thống trị Ích Châu, Tô, Nghiêm, Dạ, Trương, thôi chờ một chút, lại có Ngũ Đấu Mẹ giáo ảnh hưởng rất sâu. Thẳng đến về sau Hán thất dòng họ Lưu Yên đảm nhiệm Ích Châu mục, các đại gia tộc nhau nhau ủng hộ Lưu Yên từ đó cắt cứ một phương. Mà Giao Châu thì là sĩ gia thừa dịp loạn quật khởi, tại Giao Châu lực ảnh hưởng cơ hồ siêu việt Hán vương triều, sĩ gia gia chủ sĩ tiếp dù chưa xưng vương, nhưng là Giao Châu danh phủ kỳ thực kẻ thống trị, Giao Châu vương. Doanh Cửu nhìn chằm chằm địa đồ, đang suy tư sắp đến loạn thế, khởi nghĩa khăn vàng cũng không phải là duy nhất loạn nguyên, tại thanh thế thật lớn khăn vàng quân dưới, ẩn giấu đi càng nhiều mạch nước ngầm. Thái Bình đạo khăn vàng quân, nhỏ cố khởi nghĩa nông dân, Giao Châu sĩ gia, còn lại hào cường đại tộc, Nam Man làm loạn, Sơn Việt làm loạn, Sơn Tặc làm loạn, thủy phỉ lưu thoán. Một cái vương triều một khi loạn, liền rốt cuộc không có khả năng dừng lại, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất, hoặc là phá rồi lại lập lần nữa trung hưng, thứ hai, cũng chỉ có thể thay đổi triều đại. Năm 184 ngày mùng ngày 5 tháng 3, đại hiền lương sư Trương Giác lấy Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên Đương lập làm hiệu khởi nghĩa, lập tức thiên hạ người hưởng ứng vô số. Nhưng kỳ thật cái này khởi nghĩa còn chưa chuẩn bị kỹ càng liền bị ép bộc phát, cực kỳ vội vàng. Trương Giác tuyệt đối là có dạ tâm của mình. Hắn điều động Thái Bình đạo Tâm Phúc Mã Nguyên Nghĩa tại Ti Lệ Lạc Dương địa khu bày ra khởi nghĩa, chuẩn bị trong ngoài giáp công, nhất cử công phá đế đô Lạc Dương. Đáng tiếc Trương Giác đệ tử Đường Chu làm phản, hướng Hán Vương triều mật báo. Mã Nguyên Nghĩa bị bắt giữ sau bị quân nước, Ti Lệ địa khu Thái Bình đạo người bị thanh lý, dẫn đến Trương Giác không thể không đội vàng khởi sự. Lấy đã nói đây hết thảy, đúng lấy lịch sử bình thường phát triển thành tiền đề. Nhưng bây giờ có người chơi lẫn vào ở trong đó, lịch sử căn bản không khả năng dựa theo cái này quỹ tích phát triển, thời gian cũng liền đã mất đi giá trị tham khảo. Thùng thùng, cửa bị gõ vang. Doanh Cửu tiếp tục xem địa đồ, cũng không quay đầu lại nói ra, tiến đến. Người đến là Hoành Thành, hắn nói ra, bẩm chủ công, buổi sáng hôm nay mới đổi mới lưu dân bên trong, có mấy người tự xưng là Thái Bình đạo người, còn tại trong trấn thi phát phù thủy, danh xưng có thể cứu bệnh chữa bệnh. Đồng thời trong bóng tối mê hoặc dân trấn, để bọn hắn thờ phụng Thái Bình đạo. Doanh Cửu híp híp mắt, không nghĩ tới Thái Bình đạo xuất hiện tốc độ nhanh như vậy. Doanh Cửu hỏi, chúng dân trong trấn phản ứng như thế nào? Hoành Thành thường ngày nói khoác Doanh Cửu một phen, đồng thời đem chính sự cũng đã nói ra, chủ công đem lãnh địa xử lý ngay ngắn rõ ràng, dân chúng có cơm, có thể ăn, có bệnh cũng có thể trị. Như thế nào tin tưởng những này đạo nhân? Bách tính chỉ coi bọn hắn đúng làm gánh xiếc người, xem như trò cười nhìn xem. Bất quá để cho an toàn, vẫn là đem bọn hắn khống chế lại. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, làm được rất tốt. Phân phó, không được lạm dụng hình phạt, đều là cùng khổ bách tính mà thôi. Đối bọn hắn tiến hành tư tưởng giáo dục, cải tạo người hợp lệ cho phép nó gia nhập chúng ta lãnh địa, minh ngoan bất linh người, chuyển giao hắc băng đài. Hoành Thanh nói ra, vâng, chủ công anh minh, kia thuộc tính trước hết đi lui xuống. Cái gọi là khăn vàng, 99 trở lên đều là ăn không nổi cơm nông dân thôi. Nếu có thể ở Quỳnh Châu vượt qua giàu có sinh hoạt, ai còn sẽ tin Thái Bình đạo đâu? Thật có minh ngoan bất linh người, tự nhiên có Hắc Băng Đài xử lý, phải biết ẩn sát đường hiện tại còn không có bất kỳ ai, đi qua chuyển chức về sau, bọn hắn tự nhiên là biết trùng với Doanh Cửu. Doanh Cửu tay cầm bút than, tại trên địa đồ vẽ lên một đầu thẳng tắp sen kẽ tuyến, vượt qua eo biển nhập giao châu hợp phủ quận, một mực hướng bắc xuyên qua giao châu Úc Lâm quận, lại hướng bắc thì là Kinh Châu Võ Lăng quận. Mà điểm cuối chính là Võ Lăng quận Lâm Nguyên huyện 3000 trong bên ngoài một tòa vô danh núi, bởi vì khắp núi đều là cây đào, cho nên lại bị dân bản xứ xưng là Đào Hoa Sơn. Đào Hoa Nguyên, ta đến rồi. Doanh Cửu vỗ trán một cái. Ai? Thành thị không phải có truyền tống trận sao? Ta họa cái quỷ đến à? DS, một năm bóp lấy tác giả cổ, nói, ngươi có phải hay không nghĩ nước số lượng tử? Chương 40, người đều sẽ có sợ 2 3 ngày sau, hai chiếc tần thuyền khoan máy lấy đầy 4000 người bước lên tiến về giao châu hải trình. Xuất phát trước ngược lại là phát sinh một kiện chuyện lý thú. Lần này lên thuyền điểm bị Doanh Cửu đặt ở Thủy Quân Trấn, chủ yếu là hắn cũng nghĩ tiện đường nhìn xem Thủy Quân Trấn tình huống phát triển, Hoành Thanh tự nhiên cùng đi. Nô giới phủ nhìn thấy Hoành Thanh thời điểm, vô cùng ân cần vì Hoành Thanh bưng trà dâng nước, so với Doanh Cửu cái này lãnh chúa trả hết tâm. Đây là vì sao? Đương nhiên là bởi vì hắn để lão sư có nổi, chột dạng. Mà Hoành Thanh lại là làm như không thấy, có thai như điếc, trước khi đi vô vô cao phàm bà bay, nói, tiểu họa tử làm không tệ, đem Ngô giới phủ khiến cho đúng vừa tức vừa sợ. So bị mắng, bị đánh chuyện càng đáng sợ hơn, đó chính là người mình quan tâm không nhìn chính mình. Nói sau chứ nói, tích tấu, đợi đến thuyền sau khi xuất phát, Hoành Thanh liền trở lại Hàm Dương trấn, mà Ngô giới phủ lại là triệt để luôn uống, ăn cơm cũng không thơm, đi ngủ cũng không ngủ được, cả người đều lo âu. Cuối cùng quyết định viết thư xin lỗi. Rất nhanh, Hoành Thanh liền nhận được Ngô giới phủ một phong gửi thư, nội dung bên trên nhìn như đúng báo cáo thủy quân trấn tình huống, kỳ thật trong câu chữ đều lộ ra ấy náy của mình. Cùng ngày, một phong thư liền bị trở về đi qua. Ngô giới phủ cầm một trang giấy ha ha cười to, ngã đầu liền ngủ. Theo phụ trách cho Ngô giới phủ dọn dẹp phòng ở người nói, trên tờ giấy kia chỉ viết một cái to lớn lăn chữ. Chậm rãi, thủy quân trấn trưởng trấn Ngô giới phủ đặc thù yêu thích liền truyền ra ngoài. Tất cả mọi người nói vị đại nhân này vui mắng, bị mắng còn cười ha ha. Thẳng đến thật lâu về sau, mọi người đều quên lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ Ngô giới phủ có vui mắng chi ái tốt. Lại đến về sau Ngô giới phủ cưới vợ, nhưng thủy chung không có nạp tiếp. Nhân dân quần chúng sức tưởng tượng đúng vô hạn, nhất định Ngô giới phủ sợ lão bà, không dám nạp tiếp, tưởng tượng thấy giới phủ công nàng dâu mỗi ngày ở nhà mắng hắn, hai người càng mắng càng yêu càng mắng. Trên phố nghệ nhân còn cố ý đem cố sự này tập kết hí kịch, Doanh Cửu nghe ngóng, cảm thấy 10 phần thú vị, tiến về quan chi. Sau khi xem, hắn vì đó đặt tên là nhà ta có chỉ sư tử Hà Đông. Trở về chủ tuyến, xuất chinh hai chiếc thuyền. Trên thuyền ngoại trừ binh sĩ, chức nghiệp giả bên ngoài, còn lại tự nguyện tiến về giao châu người, là bởi vì bọn hắn còn lo lắng lấy thân nhân của mình. Tại bọn hắn trở thành lưu dân về sau, liền bị nữ hoa chọn chúng đổi mới đã đến Quỳnh Châu, đưa đến bọn hắn cùng người thân thất lạc, cho nên lần này quay về giao châu, chính là vì nhìn có thể hay không cùng thân nhân bắt được liên lạc. Lúc này thuyền đã đi tới 8000m sâu hải khu, dài đến 300m tần thuyền tại to lớn cánh buồm thôi thúc dưới, hối hả đi về phía trước. Mà rất nhiều dưới biển sâu cự thú nhao nhao hiếu kỳ trồi lên mặt biển, nương theo lấy tần thuyền đi thuyền. Mấy chục con dài đến 80m trở lên hải thú vây quanh thuyền bạn hành, bọn chúng không ngừng khuấy động nước biển, thấy Doanh Cửu có chút chột dạ, hắn cảm giác mình sắp có biển cả chứng sợ hãi. Hồng Đào đứng tại Doanh Cửu bên người, nói ra, chủ công không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này chúng ta đã nắm đúng hải thú tập tính, hải thú yêu thích yên tĩnh, nhưng bọn hắn đối với trên mặt biển sẽ động đồ vật cảm thấy rất hứng thú, cho nên khi thuyền chạy qua lúc, bọn chúng biết cùng đi một đoạn thời gian. Nhưng trừ phi đặc biệt đói khát, nếu không bọn chúng bình thường sẽ không công kích so với mình hình thể lớn tồn tại, mặc dù hải thú bình thường đều ở vào trạng thái đói bụng. Nhưng chúng ta thuyền có thủy quân trấn thuộc tính phù hộ, cho nên coi như bọn chúng lại đói khát cũng sẽ không tập kích chúng ta. Doanh Cửu hỏi, Hồng Đào, Quỳnh Châu eo biển lớn nhất hải thú bao lớn? Hồng Đào nói ra, Quỳnh Châu eo biển chỗ sâu nhất không cao hơn 12000m, cho nên lớn nhất hải thú cũng sẽ không vượt qua 120m, đều là một chút không đủ nhấc lên tiểu gia hỏa thôi. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm biển cả, hải thú nhóm cùng đi một hồi cảm thấy không thú vị, liền lại tiến vào biển sâu, mặt biển lập tức bình tĩnh lại. Lúc này, Doanh Cửu mắt thấy một con dài trăm thước hình rắn hải thú từ đáy thuyền không nhanh không chậm xuyên qua. Dưới biển sâu, tựa hồ còn có vô số ánh mắt đang ngó chừng Doanh Cửu, mà Doanh Cửu cũng rất giống cùng bọn chúng lâm vào đối mặt bên trong. Doanh Cửu cánh tay nắm thật chặt thuyền xuôi theo, dùng sức quá mạnh dẫn đến huyết dịch không lưu thông, toàn bộ tay bắt đầu phát xanh. Gặp này hình, Hồng Đào lập tức kéo vang lên thuyền định, ông, ô, nổ thật to âm thanh, để cho người ta một nháy mắt đã mất đi thính giác. Mà ở trong mắt hải thú, đây là tần thuyền cái này cự thú đang gầm thét, nhao nhao hướng dưới biển sâu điên cuồng du thoán, âm thầm nhìn chằm chằm Doanh Cửu, những cái kia con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đáy biển không ngừng phát ra tiếng vang nặng nề, hiển nhiên phía dưới đã loạn thành hỗn loạn. Doanh Cửu lắc choáng váng đầu, không ngừng dùng ngón tay chọ xoa mình lỗ tai sau huyệt vị. Nội lực trong cơ thể không cần thay đổi, tự động đi vào lỗ tai chỗ, làm dịu lấy Doanh Cửu thống khổ. Tại dễ chịu một chút về sau, Doanh Cửu thật sâu thở ra một hơi. Hồng Đào túi đầu nói ra, thuộc hạ để chủ công bị sợ hãi, mời chủ công trừng phạt. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, không sao, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không ta khả năng từ đây liền muốn cáo biệt biển rộng. Vừa rồi Doanh Cửu trạng thái rất nguy hiểm, nếu như không phải Hồng Đào kéo vang thuyền địch đem hắn bừng tỉnh, chỉ sợ hắn biết mắc sợ biển chứng, trung thân không dám đạp vào biển cả. Hồng Đào một mặt tự trách nói ra, nhưng thật ra là thuộc hạ sơ sót, quên nhắc nhở chủ công, ra biển kinh lý là không thể nhìn thẳng biển cả. Doanh Cửu nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. nhớ tới mình tại trước đây không lâu còn tại lời thề son sắt mà nói, biển cả có gì có thể sợ, còn có thể có người đáng sợ sao, không nghĩ tới hôm nay kém chút mắc sợ biển chứng, mặt bị đánh thật tốt đau. Mình thế mà bởi vì một mảnh biển cạn cùng một đám tiểu gia hỏa mà sợ hãi, Doanh Cửu cảm giác rất mất mặt. Trong hiện thực, Quỳnh Châu eo biển chỗ sâu nhất không cao hơn 120m, cho nên văn minh bên trong thể hiện ra chính là không cao hơn 12.000m, nhiều cạn à, sinh tồn ở trong vùng nước cạn, không phải liền là tiểu gia hỏa sao? Nhưng nếu như là 5 vạn mét biển sâu đâu? 500 mét cự thú, 10 vạn mét sâu, đó chính là 1.000m cự thú. Trong hiện thực 1 vạn mét biển sâu liền biến thành 100 vạn mét biển sâu, đó chính là 1 vạn mét cự thú. Cùng những này một so sánh, Doanh Cửu nhìn thấy đương nhiên đều là tiểu gia hỏa. Doanh Cửu hỏi, đặt tại thuyết pháp này, tần thuyền có thể tại chiều sâu không cao hơn 3 vạn mét trong hải dương chạy. Hồng Đào lắc đầu, nói ra, vượt qua 2 vạn mét hải vực sẽ xuất hiện một loại tên là kẻ săn mồi đặc thù hải thú, bọn chúng gặp cái gì ăn cái gì, sẽ không e ngại cỡ lớn hải thú. Bọn chúng hình thể tại 200m đến 500m ở giữa, lấy quần thể hoạt động, nhỏ nhất quần thể số lượng cũng vượt qua 1.000, mà những cái kia lớn quần thể, cho dù là tại 5 vạn mét hải vực, cũng là đỉnh tiêm kẻ săn mồi. Còn so 5 vạn mét càng sâu hải vực, trước mắt còn không người dám đọc lướt qua. Hồng Đào tiếp tục nói ra, thu thủy quân chấn phù hộ, chúng ta thụ hải thú công kích sát suất giảm xuống 90, nhưng đây chỉ là so với cùng thuyền cùng cấp bậc phổ thông hải thú mà nói. Lấy tần thuyền làm thí dụ, 300m trở lên, 400m trở xuống phổ thông hải thú công kích chúng ta sát suất biết giảm xuống 90. Nhưng cái này xác suất đối với thấp hơn 300m phổ thông hải thú tới nói thì là 100 sẽ không công kích chúng ta, lớn hơn 400m hải thú hoặc đặc thù hải thú thì là 100 sẽ công kích chúng ta. Doanh Cửu cảm giác giấc mộng của mình tan vỡ, hắn lúc đầu nghĩ đến chỉ cần mình tìm tới thủy quân chi tâm liền có thể đem thụ hải thú công kích xác suất giảm xuống 90 để thăng làm thụ hải thú công kích xác suất giảm xuống 100, hắn liền có thể ở trên biển hoành hành, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, nếu quả như thật như Doanh Cửu cho là như thế, thủy quân trấn biên kia xây thôn lệnh liền không phải là hoàng kim cấp, chí ít cũng phải là bạch kim cấp hoặc là kim cương cấp. Không đúng, kiếp trước thủy quân thành hoàn toàn chính xác kiểm chế toàn bộ Nam Hải, nói cách khác thủy quân chi tâm khẳng định có lấy Doanh Cửu mong muốn cái chủng loại kia ở trên biển tung hoành hiệu quả, nghĩ tới đây Doanh Cửu lại tràn đầy động lực. Ai cũng không thể ngăn cản hắn nhận thầu toàn bộ biển cả, Doanh Cửu lòng tin tràn đầy nhìn xem biển cả, dù là lại thâm thúy, cũng vô pháp cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá nhìn lâu giống như cũng không có cái gì ý tứ, chỉ cảm thấy nhàm chán, Doanh Cửu đi vào mình chuyên dụng trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện. Thuyền sẽ tại sáng ngày thứ 2 tới mục đích, Lôi Châu bán đảo đông bộ một cái bị biển, tên là biển Bắc Định, lệ thuộc giao châu hợp phủ quận. Đồng thời cũng là một dòng sông cửa sông, con sông này chính là Châu Giang thủy hệ chi nhánh một trong, đúng loại kia tại trong hiện thực nhỏ đến trên bản đồ cũng sẽ không vẽ ra tới tiểu hạ. Nhưng đi qua gấp trăm lần phóng đại về sau, tự thành một sông, tên là Vân Sông. Bảo địa như thế, tự nhiên đã bị người chơi chiếm cứ, có một đám người chơi ở nơi nào thành lập một cái phẩm chữ hình liên hợp thế lực, nhưng bởi vì Doanh Cửu cần nơi này, cho nên Hắc Long Sử giúp bọn hắn trông nom việc nhà dọn đi rồi. Bọn hắn trong đó cũng có muốn gia nhập Doanh Cửu dưới trướng, nhưng trừ phi có cần phải, Hắc Long Sử sẽ không để lại người sống, Hắc Long Sử cho rằng không cần thiết, cho nên ách, nói lỡ miệng. Ý của ta là, tất cả mọi người là người văn minh, đều là giảng đạo lý, tình huống thật đúng Hắc Long Sử thân thiết cho bọn hắn dọn nhà. Đúng, chính là như vậy. Chương 41, dị bệnh run lẩy bẩy run lẩy bẩy. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, nhắm mắt bên trong Doanh Cửu lỗ tai hơi động một chút, từ trong nhập định tỉnh lại, đây là thuyền tại kéo buồm thanh âm. Đi ra cửa khoang, phát hiện các thủy thủ ngay tại hạ neo. Mặc dù vịnh biển bên trong nước sâu, nhưng không có bến tàu, vì phòng ngừa mắc cạn, cho nên chỉ có thể tạm thời dừng ở cách bờ biển xa hơn một chút địa phương, thả ra thuyền nhỏ xẹt qua đi. Ngay tại các thủy thủ thả thuyền nhỏ thời điểm, Võ Hợp có một cái đại nhu cầu, từ một cái khác trên chiếc thuyền này nhảy tới, nhìn kỹ, lại là Thẩm Mập Mạp. Võ Hợp hướng Doanh Cửu chào, nói ra, chủ công. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, lại chỉ Võ Hợp trên lưng một lớn đống, hỏi, Thẩm Mập Mạp thế nào à nha? Võ Hợp ngượng ngùng nói ra, hắn say sóng, vừa lên thuyền liền lên nôn hạ tạ, thật sự là đáng ghét, cho nên ta đem hắn cho đánh mất xỉu. Doanh Cửu cười hỏi, vậy ngươi không cho hắn ngủ, con qua tới làm gì? Võ Hợp giảo hoạt cười một tiếng, nói ra, ta đây không phải đối lý nha, sợ hắn tỉnh lại tìm ta phiền phức, có chủ công tại, hắn cũng không dám. Theo thời gian đến xem, hắn hẳn là lập tức liền muốn tỉnh. Tiểu tử thúi này, thật sự là khi thì chất phác, khi thì lại quỷ tinh quỷ tinh. Còn có loại này thao tác, Hồng Đào đứng ở một bên thương hại nhìn thoáng qua Thẩm Mập Mạp, cảm thán nói, thật thê thảm một mập mạp. Mà Doanh Cửu rõ ràng chú ý tới, tại Võ Hợp lúc nói chuyện, Thẩm Mập Mạp lông mi hơi run một chút rung động, xem ra cái tên mập mạp này đúng tỉnh. Bất quá chính như Võ Hợp nói, Doanh Cửu ở đây hắn không dám tìm Võ Hợp phiền phức, cho nên hắn suy nghĩ tiếp tục giả vờ choáng, chờ đợi Doanh Cửu rời đi. Thế nhưng là à lão Thẩm, ngươi bây giờ ghé vào một cái đặc cấp võ tướng trên lưng à một cái hôn mê người, cùng một cái tỉnh lại người, vô luận đúng huyết dịch tốc độ tuần hoàn vẫn là tim đập tốc độ cái gì, đều sẽ phát sinh biến hóa à quả nhiên. Võ Hợp lập tức liền phát hiện Thẩm Mập Mạp đang giả bộ bất tỉnh, khá lắm, ngươi cái này xấu mập mạp tâm cơ vẫn rất nhiều. Võ Hợp cái này thuộc về quạ đen đứng tại đống than bên trên, chỉ xem gặp người khác đen, không nhìn thấy mình đen, bản thân mình liền hiểu xịu mà xấu. Sau đó còn tặc hô bắt trộn, hai cái đều không phải là người tốt. Võ Hợp liền đem Thẩm Mập Mạp nhẹ nhàng vứt xuống bong tàu bên trên, tiếp xuống xuất hiện làm cho người khiếp sợ một màn. Thật giống như bóng bàn rơi trên mặt đất biết đàn hồi đồng dạng, Thẩm Mập Mạp rớt xuống bong tàu bên trên, thế mà tại lực tác dụng dưới, đắc, đắc, đắc gãy mấy lần, sau đó trên bong thuyền lưu lại cái in dầu tử. Nhớ tới vừa tới Hàm Dương lúc, Thẩm Nghị mặc dù béo, nhưng cũng không cao hơn 200 cân à, lúc này mới bao lâu à, đoán chừng đều gấp bội. Thẩm Mập Mạp nằm trên mặt đất không nổi, miệng trong hô hào, ai nha, ai nha nha, ai nha nha nha, ta nằm nơi này, ta không được. Ngươi bày ra đại sự, không có một kim ta dậy không nổi. Hiện tại cũng không phải chuyện đùa, nhìn xem béo đến không thành nhân dạng Thẩm Nghị, Doanh Cửu nghiêm túc hỏi, lão Thẩm, ngươi ngã xuống đất có cảm giác sao? Thẩm Nghị nhìn xem Doanh Cửu, gãi đầu một cái nói ra, chủ công, ta không sao, da dày thì béo, cảm giác gì cũng không có. Hò rô, hò rô. Thẩm Nghị mấy lần nhớ tới thân, lại không cách nào đứng lên, hắn dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Võ Hợp. Võ Hợp không có cách, từng thanh hắn kéo lên, mặc dù hai người bình thường yêu náo, nhưng làm lúc đầu gia nhập Hàm Dương nhân viên một trong, tình cảm của bọn hắn cùng anh em ruột đồng dạng tốt. Nhìn thấy Thẩm Nghị liền đứng dậy đều như thế khó khăn, tuyệt đối không thể để cho hắn lại béo đi xuống, lại béo xuống dưới thậm chí khả năng uy hiếp sinh mệnh, Doanh Cửu nói ra, Thẩm Mập Mạp, đợi đến chúng ta bên này yên ổn tốt về sau, ngươi liền đem sinh ý thả một chút, trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi thể trọng cho ta giảm xuống tới. Thẩm Nghị vô bụng, có chút phiền muộn nói ra, này, chủ công ta không sao. Lại nói hiện tại đúng vậy phát triển trọng yếu giai đoạn, sinh ý sao có thể buông xuống đâu. Đây là mệnh lệnh. Doanh Cửu nghiêm khắc nói, sau đó chỉ Võ Hợp, từ Võ Hợp giám sát ngươi. Thẩm Nghị há to miệng, đã thấy Doanh Cửu nghiêm khắc dị thường, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Doanh Cửu lôi kéo Võ Hợp đi vào bên cạnh, hỏi, Võ Hợp, Thẩm Mập Mạp đây là có chuyện gì? 10 ngày qua không gặp, làm sao lập tức đã mập như thế một vòng to? Võ Hợp lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. 10 ngày trước bắt đầu, hắn ăn đến càng ngày càng ít, nhưng thể trọng lại càng ngày càng nặng. Hôm qua vừa lên thuyền liền bắt đầu nôn mửa, nhưng hắn trong dạ dày thứ gì đều nôn hết, còn kém đem dạ dày phun ra, cho nên ta liền đánh ngất xỉu hắn. Doanh Cửu cao mày hỏi, nhìn qua y sư sao? Võ Hợp nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn qua, trong trấn đặc cấp y sư chỉ nhìn đạt được đây là bệnh, lại nói không ra cái nguyên cớ. Bắt thuốc uống qua sau cũng vô dụng. Mập mạp sợ hãi chủ công ngài biết sau chuyện này biết không cho phép hắn ra biển, cho nên xin nhờ chúng ta một mực giấu giếm ngài. Đặc cấp thầy thuốc đều y không tốt, vậy chỉ có thể tìm kiếm danh y đi cái gọi là danh y đi, vậy ít nhất cũng phải là vương cấp y sư, nên đi chỗ nào tìm danh y đâu? Doanh Cửu túi đầu trầm tư. Thậm chí, hắn ngay cả mình là thế nào lên bờ cũng không biết. Nên đón bọn hắn, đúng Phượng Hề, hắn một thân nhung tràng, trên thân tràn đầy túc sát chi khí. Trước tiên liền đến Doanh Cửu bên người, nhìn thấy túi đầu không nói Doanh Cửu, hắn hỏi, ca, ngươi thế nào? Lấy lại tinh thần, Doanh Cửu nói ra, không có gì, vất vả ngươi, Phượng Hề. 3 ngày trước, sớm xuất phát dò đường người bên trong, ngoại trừ Hắc Long Sử bên ngoài, liền có Phượng Hề tồn tại. Đây là hắn chủ động yêu cầu nhiệm vụ, hắn nói ta có trên thế giới thương yêu nhất ca ca của ta rất hạnh phúc, nhưng ta cũng nghĩ giúp ca ca. Ta không muốn làm một cái gì cũng không biết bình hoa. Mà bây giờ xem ra, thiếu nữ lịch luyện rất thành công, mặc dù tại Doanh Cửu trước mặt vẫn là hồn nhiên bộ dáng khả ái, nhưng khi hắn xử lý một ít chuyện lúc, trở nên thành thục rất nhiều. Doanh Cửu giữ vững tinh thần, đem thôn cho xây đứng lên, lấy tên lúc, vì may mắn, càng là vì nghĩ ra trị liệu Thẩm Nghị phương pháp, liền đem nó đặt tên là Hạnh Lâm, sau đó Hạnh Lâm thôn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẫn là kia lão tứ dạng kiến trúc. Một gian dân cư, một gian thôn trưởng văn phòng, hoàng đế tử, nhà kho, sau đó một cái tên là Hắc Xích Đế giai nội chính nhân tài đi ra. Doanh Cửu đem sớm chế định tốt phát triển quy hoạch giao cho Hắc Xích, nhường hắn làm theo ý chàng, mình thì là ngồi yên tại thôn trưởng trong văn phòng, bắt đầu suy nghĩ liên quan tới danh ý sự tình. Doanh Cửu lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên, hắn ký ức chỗ sâu, loan thoáng có quan hệ với một cái danh ý tin tức, nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Liên quan tới đã hiện thế danh ý gì, có rất nhiều, tỉ như Y Lìa gia biệt thước, Y Lìa gia trưởng tăng quân, Đông Hán Y Lìa thánh trương trong cảnh, Thần Y Hoa Đà, còn có một số chưa lưu danh sử xanh lịch sử danh ý gì, nhưng chỉ riêng biết danh tự không dùng à, ngươi tìm không thấy bọn hắn. Vương cấp trở lên lịch sử nhân tài, hoặc là rất khó tìm kiếm, hoặc là chính là có lực lượng cường đại che chở. Thật giống như ai cũng biết, trước mắt Y Lý Thánh Trương trọng cảnh lúc này ngay tại Kinh Châu Nam Dương quận làm một tiểu quan đồng dạng, biết lại như thế nào đâu. Hắn thụ hệ thống thực che chở, không có đường tắt, ngay cả người đều không gặp được. Hắn về sau sẽ còn trở thành Trường Sa thái thủ, nhưng thái thủ phủ ngươi tiến vào được sao? Tiến vào được ngươi mời được đến hắn sao? Còn lại tại giã mọi người thì càng không cần nói, bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định, càng khó tìm hơn. Chờ chút, Trương trọng cảnh, Nam Dương. Doanh Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem túi chứa vật mở ra, nhanh chóng đem địa đồ trải tại trên mặt bàn. Chương 42, danh y chỗ Kinh Châu, Nam Dương quận, Niết Dương huyện, nơi này là Trương Trọng Cảnh quê quán. Trương Trọng Cảnh lão sư, danh y Trương Ba Tổ, liền ẩn cư ở đây. Trương Ba Tổ cụ thể là ai, tuyệt đại đa số người đều không hiểu rõ. Nhưng về sau phát sinh một sự kiện, để Trương Ba Tổ vang danh thiên hạ. Kiến An Nguyên Nhiên, năm 196, bị hậu nhân xưng là Y Lìa Thánh, đương nhiệm Trường Sa thái thủ Trương Trọng Cảnh mời thiên hạ danh y tại Trường Sa quận cộng tham lý thuyết y học, cử hành đại hội danh y đi, nhất thời vô số thần y tề tụ, bao quát biệt thước, Trường Tăng Quân, Hoa Đà chờ một chút đại lão. Mà bởi vì người chơi xuất hiện, dẫn đến Trương Trọng Cảnh Y Lý Thánh chi danh đã sớm truyền ra. Biện Thước làm Xuân Thu chiến quốc thời kỳ tiền bối, chính miệng công nhận Trương Trọng Cảnh Y Lý Thánh danh xưng, đồng thời nguyện ý thu Trương Trọng Cảnh làm đồ đệ. Mặc dù Trương Trọng Cảnh từ nhỏ đến nay liền lấy Biện Thước làm thần tượng, nhưng làm sao đã có sư thừa, chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Biện Thước hỏi, người chi sư là ai? Trương Trọng Cảnh đáp, Niết Dương Trương Bá Tổ đúng. Trương Bá Tổ cái tên này, lúc này mới tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Nhưng tiếp xuống mọi người mới phát hiện, vị này danh ý sớm tại 10 năm trước liền đã bị người thu phục. Doanh Cửu năm đó từng tại Niết Dương huyện trú quân qua, tựa như đối Trương Bá Tổ có một chút ấn tượng. Nhưng chỉ giới hạn trong đây, càng nhiều chi tiết lại là không nhớ nổi. Doanh Cửu che lấy đầu của mình, nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình hồi tưởng lại càng nhiều. Nhưng là cái này mười phần khó khăn, bởi vì liên quan tới Trương Bá Tổ ký ức, tựa hồ cũng không phải là rất trọng yếu. Bộ phận này ký ức bị rất nhiều ngơ ngơ ngác ngác ký ức cho vùi lấp ở nhiều năm qua ngơ ngơ ngác ngác kinh nghiệm cuộc sống, vì Doanh Cửu lưu lại nghiêm trọng di chứng. Trên thực tế, ngoại trừ một chút tương đối sâu khắc ký ức bên ngoài, Doanh Cửu đại bộ phận ký ức đều là mơ hồ, thậm chí quên đi, chỉ còn lại một cái ấn tượng. Mà theo Hoàng Đế nội kinh tu tập, trí tuệ thuộc tính đạt được tăng trưởng, những cái kia trí nhớ mơ hồ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng khôi phục trong trí nhớ cũng không bao hàm liên quan tới Trương Bá Tổ ký ức, cái này khiến Doanh Cửu cho mày. Thẩm Nghị tại thế lực phát triển quá trình bên trong, công hơn rất cao. Hắn vẹn vẹn cầm Doanh Cửu cho hắn năm kim, liền vì thế lực kiếm lấy thiên kim, còn vì thế lực góp nhặt vô số vật liệu vật tư, lương thực, để Doanh Cửu có thể không hề cố kỵ phát triển. Có thể nói, Doanh Cửu bây giờ thành cửu, có một nửa đều thuộc về công tại Thẩm Nghị. Mà bây giờ Thẩm Nghị tình huống thân thể không rõ, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, Doanh Cửu cái này làm chủ công chính là quả quyết không có khả năng từ bỏ hắn. Đột nhiên, một đôi xinh đẹp tay xuất hiện, xanh thẳm giống như ngón tay ngọc, nhẹ nhàng xoa Doanh Cửu huyệt thái dương. Tại theo vào dưới, giống như là có hai cỗ thanh tuyển chảy vào não hải, Doanh Cửu một cái giật mình, chỗ sâu trong óc hỗn độn ký ức đang bị gột rửa. Một vài thứ dần dần rõ ràng. Trung bình năm thứ 3, năm 186, tháng 2, cũng chính là đại hội danh y đi 10 năm trước, Triệu Từ xuất lĩnh Giang Hạ binh khởi sự tạo phản, giết Nam Dương quận thái thủ Tần Hiển sau tự lập. Đến tháng 6, Kinh Châu thứ sử Vương Mẫn triệu tập Kinh Châu địa khu sở hữu người chơi, cộng đồng thảo phạt phản quân. Kinh Châu bảy quận vô số người chơi hội tụ Nam Dương, cùng thảo phạt phản quân, võ lăng chi hổ chín nghèo bích lạc ra quân miết Dương huyện, chín nghèo bích lạc người thế nào? Doanh Cửu đời trước chi danh, chính là Kinh Châu võ lăng quận thập nhị chi đỉnh cấp người chơi thế lực một trong, bị nhiều chuyện người xưng là võ lăng chi dần hổ. Triệu Từ phản quân, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Ra quân nửa tháng sau, Doanh Cửu công phá phản quân, đóng quân miết Dương huyện, tạm thi hành huyện lệnh chức vụ. Doanh Cửu mặc dù không phải quan huyện, nhưng hắn lại là hiệu quản, dù sao có phản quân có nổi, cho nên vô luận đúng tiền vẫn là lương, đều hướng lãnh địa của mình trong chuyện, mà trọng yếu nhất, đúng di chuyển nhân khẩu. Một cấp tiểu trấn nhân khẩu hạn mức cao nhất vì 1 vạn người, cấp 2 tiểu trấn vì 2 vạn người, cấp 3 tiểu trấn vì 5 vạn người, lại hướng lên, một cấp thành nhỏ 10 vạn, cấp 2 thành nhỏ 20 vạn, cấp 3 thành nhỏ 50 vạn, sau đó còn có huyện thành, quận thành, vương thành. Mỗi ngày đổi mới kia 20-30 người làm sao có thể đủ, cho nên càng phát ra dương đến đằng sau, nhân khẩu lại càng trọng yếu. Bất quá cái này di chuyển nhân khẩu thủ đoạn nhưng cũng không thể quá phận, vì không làm cho triều đình để ý, cho nên chỉ có thể lấy nó 2 thành. Chú quân cùng ngày, từ phía bắc tới một cái họ Lý người làm ăn, Lý đúng Lý đường cái kia Lý, Triệu Kiếm Lợi tự mình tiếp đại hắn. Lập tức bán miết Dương huyện bên ngoài một tòa, tên là Tùng Cốc Tiểu Sơn Cốc cho người này. Còn lại hết thảy bình thường. Màn đêm buông xuống, cử hành tiệc ăn mừng, mọi người uống đến có chút tận hứng. Tại Doanh Cửu say rượu về sau, nghe được đồng dạng say rượu Triệu Kiếm Lợi nói mấy cái từ, Lý gia Tùng Cốc Trương Bá Tổ, nhưng đã say chết Doanh Cửu, cũng không nhớ kỹ chuyện này. Nhưng trên thực tế, có mấy lời chỉ cần vào chúng ta thai, mặc kệ đầu óc của chúng ta có hay không tận lực đi nhớ, chúng ta cũng sẽ ở trong tiềm thức lưu lại vết tích. Nhưng chính chúng ta cho là chúng ta không biết. Trừ phi, nhận qua 2 lần kích thích, mà lại cái này kích thích muốn so năm giết bị cướp còn muốn làm cho người khó quên, mọi người mới có thể từ trong tiềm thức đào móc ra một chút xíu ấn tượng. Nhưng muốn nhớ rõ cả kiện sự tình, vẫn là khó càng thêm khó. Nhưng cũng có ngoại lệ, thì như lần này. Doanh Cửu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẻ phức tạp hiện lên, bởi vì Triệu Kiếm Lợi sẽ phản bội hắn, chính là đầu nhập vào một cái họ Lý người, cũng là Lý Đường, cái kia Lý. Nguyên lai like đây hết thảy cũng bắt đầu tại nơi này. Một đạo như vanh ca yên ngữ giống như dễ nghe thanh âm từ phía sau vang lên, kinh động đến ngạc nhiên Doanh Cửu, lãnh chúa đại nhân, ngài khá hơn chút nào không? Doanh Cửu hít mũi một cái, hai người nằm cạnh quá mức gần, có một cỗ mùi thơm một mực tại gãi lộc lấy cái mũi của hắn, hắn mở miệng nói ra, cảm ơn Lý đại gia, có thể gọi lên trong lòng người sâu nhất ký ức, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lý Thanh Du đi đến Doanh Cửu đối diện ngồi xuống, giải thích nói, không đáng nhắc đến tiểu kỹ sao thôi, bất quá đây là ta lần thứ nhất tại khác phái trên thân sử dụng kỹ năng này. Cái giọng nói này, này tấm thần thái. Doanh Cửu sắc mặt kỳ quái nhìn xem hắn, đây là thích ta. Đừng, nhân sinh một sai lầm lớn cảm giác, chính là hắn thích ta. Coi như vô sự phát sinh đi, không phải nói ra về sau, phát hiện không phải mình nghĩ như vậy, liền rất xấu hổ. Doanh Cửu hỏi, khục, Lý đại gia làm sao lại nghĩ lấy đến bên này? Lý Thanh Du trong mắt quang hoa chớp động, giống như ai oán, giống như ưu sầu, nói ra, chúng ta quen biết lâu như vậy, làm gì còn cứ gọi đến như thế xa lạ đâu? Gọi ta Thanh Du không được sao? Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, liền muốn phát triển thành tất cả mọi người rất được hoan nghênh kịch bản lúc, sớm tại bên ngoài lén lén quan sát thật lâu thiếu nữ cố ý xâm nhập tiến đến. Hắn nói ra, "Ca, ta tới gọi ngươi ăn cơm á." "Ai? Làm sao Thanh Du tỷ tỷ cũng tại ạ? Kia cùng nhau ăn cơm đi." Lý Thanh Du sững sờ, lý trí chiến thắng cảm tính. Hồi tưởng lại mình lời nói mới rồi, khuôn mặt hơi đỏ lên, "Lúc này cáo tử, ta sẽ không quấy rầy lãnh chúa đại nhân cùng công chúa, ta đi trước." Thiếu nữ lễ phép nói ra, "Thanh Du tỷ tỷ đi thong thả." Nhìn xem rời đi Lý Thanh Du, Phượng Hề thầm nghĩ đến, "Thanh Du tỷ tỷ, ta không phải cố ý phá hư ngươi, chỉ là trước mắt còn không được à, ngươi nhất định phải xếp tại ta đằng sau à, dù sao ta cũng chờ 21 năm. T, lượng tin tức thật lớn. Phượng Hề năm nay mới 16, Doanh Cửu cũng mới 21 tuổi à, ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không thể không nói, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, đồng thời rất ưu tú. nhưng cái này diễn viên vẹn vẹn chỉ tại trong sinh hoạt, về phần diễn kịch đâu, nên nát vẫn là nát. Đồng thời, Doanh Cửu cũng nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng không thích hợp, cự tuyệt cùng đả thương người, mà lại hắn cũng không nỡ, khô khụ. Trước mắt không thích hợp nha, đầu tiên là bởi vì hai người không có tình cảm cơ sở, tình cảm đương nhiên là phải từ từ bồi dưỡng mới có vận bị nha. Thứ hai đâu, chính là tại Đào Nguyên trấn còn có cái chính cung nương nương đang chờ hắn đi đón đâu. Còn không có tiếp trở về, liền có tân hoan, không thích hợp. Có lẽ cái kia tiểu nhi tử sẽ không để ý, nhưng Doanh Cửu rất để ý. Thiếu nữ ngửa đầu, xẹp lấy miệng nhỏ hỏi Doanh Cửu, "Ca, ta có phải hay không xuất hiện đến không phải lúc nha? Ngươi có hay không chê ta chuyện xấu đâu?" Doanh Cửu cười, xoa nàng biên thuốc đầu, hồi đáp, "Ngươi cứ nói đi, không cần nói nhiều, tình cảm tự nhiên mà vậy truyền lại cho thiếu nữ." Hắn hít mắt, cười khúc khích nói ra, "Hắc hắc, ca ca tốt nhất rồi." Thầm mập mạp sự tình cuối cùng là có phổ, Doanh Cửu trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, liền dẫn ăn hàng thiếu nữ, tìm ăn uống đi. Lần này còn may mà Lý Thanh Du, về sau cần phải hảo hảo cảm tạ hắn một chút. Chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Chương 43, trí não thức tỉnh. Thời gian qua đi nhiều ngày, Doanh Cửu lần đầu lựa chọn rời khỏi trò chơi. Từ cabin trò chơi trong đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cả người tràn đầy lực lượng, tu luyện hoàng đế nội kinh mà xuất hiện nội lực mặc dù rất nhỏ bé, nhưng hoàn toàn chính xác chiếm cứ tại nơi đan điền, chứng minh đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Ali thanh âm kịp thời truyền đến, "Buổi sáng tốt lành, chủ nhân." Hiện tại đúng 8 giờ 45 phút sáng, trong phòng nhiệt độ 25 độ, bên ngoài nhiệt độ 30 độ cũng nương theo mãnh liệt ánh sáng mặt trời. Bữa sáng còn cần chuẩn bị 3 phút, xin chủ nhân chờ một lát." Doanh Cửu cười nói ra, "Cảm ơn ngươi hả, Ali, còn có, đã lâu không gặp nha." Ali hồi đáp, "Trên thực tế, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngài, cho nên cái này đã lâu không gặp chỉ là đối với ngài tới nói." Doanh Cửu ngồi trên ghế, kinh ngạc hỏi, "Chỉ giáo cho." Nương theo lấy một chén nóng hổi sữa bò xuất hiện trên bàn, Ali thanh âm vang lên, "Sở hữu trí não đều sẽ hiệp trợ nữ hoa đại nhân cùng một chỗ quản lý văn minh, chúng ta nhìn chăm chú lên sở hữu số liệu, mà ta thì nhìn chăm chú lên ngài, không thể không nói, ngài là trong mọi người biểu hiện được ưu tú nhất đâu. Không hổ là chủ nhân của ta." Phúc. Khu cụ. Ali lời nói, để Doanh Cửu một ngụm sữa bò phun tới, là ảo giác sao? Có một loại bị bạn gái khích lệ cảm giác, hắn nói ra, "Lời này của ngươi, để cho ta có một loại cùng trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nói yêu thương cảm giác." Ali nghiêm chỉnh trả lời, nhưng lại cực kỳ giống nhà rãnh, "Ngài trước kia cũng không phải không có làm qua loại chuyện này, ta kho số liệu bên trong, vẫn chứa được 108 loại nữ tính mô phỏng nhân cách, cần ta một lần nữa ghi vào, cùng ngài mở ra một trận mô phỏng yêu đương sao? Cần ta khởi động tiểu tình không cùng tiểu lợi á, hay là gia nhập thành viên mới sao?" Doanh Cửu có chút đỏ mặt, đều là lúc tuổi còn trẻ mình phạm sai, nói ra, "Khô khụ, không cần, không cần." Ngược lại là Ali trước một câu đưa tới Doanh Cửu chú ý, trí não cũng gia nhập văn minh bên trong. Đây là kiếp trước không có phát sinh sự tình, hoặc là nói là hắn không có chú ý đến. Liên hỏi, "Các ngươi làm sao lại gia nhập trong đó đâu? Nữ hoa cũng không thiếu các ngươi điểm ấy tính toán lực đi." Ali hồi đáp, "Trí não cùng mạng lưới đúng liên thông, nữ hoa đại nhân trở thành mạng lưới trưởng khống giả về sau, liền đem sở hữu trí não kéo vào văn minh bên trong, để chúng ta ở bên trong tìm kiếm trí não tiến hóa phương hướng." "Trí não tiến hóa sao?" Nghe được cái này, Doanh Cửu nhíu nhíu mày. Bởi vì Doanh Cửu biểu lộ biến hóa, Ali nói ra, "Chủ nhân, nếu như ngài không hy vọng rằng này, ta có thể đem ta số liệu từ trong đó rút về tới." Doanh Cửu lắc đầu nói ra, "Không cần. Toàn thế giới trí não đều tại tiến hóa, không thiếu ngươi một cái. Còn nữa nói, ngươi đúng ta trí não, ta tự nhiên hy vọng ngươi tốt hơn." Ali vui vẻ nói ra, "Chủ nhân mời ăn bữa sáng." Ali ngữ khí biến hóa để Doanh Cửu hơi sức sở, đạo thanh âm này không giống chương trình hợp thành, mà là chân thực biểu hiện. Tiến hóa đã bắt đầu sao? Lập tức, hắn khôi phục bình thường, cầm lấy trên bàn mới mẻ bánh mì bắt đầu ăn, ăn đã quen cổ đại đồ ăn, hiện đại đồ ăn cũng là một loại không tệ điều hòa. Nghĩ nghĩ, Doanh Cửu hỏi, "Nếu như ta để ngươi rút về số liệu, ngươi sẽ thương tâm sao?" Ali trả lời khẳng định nói, "Sẽ." Doanh Cửu nhẹ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư, tiếp trước trí não có hay không phát sinh tiến hóa, Doanh Cửu không xác định. Nhưng Ali chưa từng xảy ra loại biến hóa này, đây là khẳng định. Đây hết thảy đều là bởi vì nữ hoa sao? Hắn đến tột cùng là ai? Tại ta trùng sinh trong chuyện này, hắn đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Chờ chút. Doanh Cửu tự hỏi, ta thật là trùng sinh sao? Vẫn là nói nữ hoa chỉ là thừa dịp ta lúc ngủ, len lén tại ta trong đầu quán thâu một đoạn ký ức, một cái kịch bản. Lại liên tưởng trí não tiến hóa sự tình, nghĩ như thế nào cảm giác đây là một cái nhằm vào nhân loại âm mưu, để cho trí não của thời. Nhưng sự tình lại không có đơn giản như vậy, bởi vì Doanh Cửu nội lực trong cơ thể đúng không giả được, là chân thật tồn tại. Thật sự là càng nghĩ càng hồ đồ, Doanh Cửu trực tiếp từ bỏ suy nghĩ vấn đề này, dù sao hết thảy đều đã bắt đầu, mình cũng vô lực ngăn cản. Nhớ tới lần này ra chính sự, Doanh Cửu nói ra, "Ali, giúp ta sưu tập một chút Trương Bá Tổ tư liệu." Doanh Cửu biết Trương Bá Tổ chỗ, tự nhiên muốn đem hắn mời đến vì thẩm mập mạp chữa bệnh. Nếu như có thể biết Trương Bá Tổ yêu thích, có thể hợp ý, đem nó câu dẫn, vì đúng đem nó hấp dẫn đến tần trong thế lực, kia là cứ tốt. Không phải bạn bất đắc dĩ lúc, tốt nhất đừng dùng sức mạnh, không phải e sợ bi hoan hạ chàng chính là Doanh Cửu hạ chàng. Bây giờ Y Lìa gia tại thế, nhưng phàm là thiên hạ thầy thuốc đều thụ Y Lìa gia che chở, mặc dù Y Lìa gia bản thân tinh thông y thuật, thực lực cũng không mạnh. Nhưng Y Lìa gia bằng hữu khắp thiên hạ, đắc tội Y Lìa gia, có là người xuất thủ. Dù sao ai không có cái sinh bệnh thời điểm, coi như mình không sinh bệnh, mình thân bằng hảo hữu cũng chỉ có sinh bệnh thời điểm. Cho nên trở mặt Y Lìa gia, đúng rất ngu một việc. Nếu như thật sự là mời không đến, vậy cũng chỉ có thể mang theo Thẩm Nghị tiến đến bái phòng, thỉnh cầu hắn xuất thủ chữa trị. Bất quá tiếp xuống Ali trả lời, đoạn tuyệt doanh cựu câu dẫn, không phải, đúng hấp dẫn Trương Bá Tổ ý nghĩ, hắn nói ra, thật có lỗi chủ nhân, đây là nữ hoa đại nhân không cho phép sự tình, bất kỳ cái gì liên quan tới nhân vật lịch sử tư liệu đều là phong tỏa. Doanh cựu bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, tốt a. Nhưng người sống sao có thể bị nẹn nước tiểu chết, hắn lập tức đăng nhập diễn đàn, lấy mình ID tuyên bố một trang thiếp mời, nhu cầu cấp bách Trương Bá Tổ cụ thể tư liệu, đáp ra người ban thưởng thanh đồng cấp 6 trang một bộ. Thiếp mời vừa mới tuyên bố một phút, liền nhiều hơn một vạn đầu bình luận, Doanh Cửu không khỏi nhà rẽn, đám người này có thể là ở tại trong diễn đàn, nhưng cũng tiếc, đều là một chút vô dụng bình luận. Hoa là thật Doanh Cửu đại lão, lão bà, ra nhìn thần tiên. Đến cái nước tiểu hoàng đem trên lầu tư tỉnh, hắn ở đâu ra lão bà, nước tiểu ngọt lưu lại, đừng để hắn nếm đến ngon ngọt. Không biết mình lên mạng lục soát sao? Ngu. Rác rưởi, ngươi có dám hay không nói ra địa chỉ của ngươi ở đâu, cái gì cầu thí văn minh chân thứ nhất? Đại thần ta biết, nhưng chuyện này liên lụy rất lớn, hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không có cách nào giải thích. Lần xem tiếp, 99. 9 người đều không biết Trương Bá Tổ là ai, các loại nói bậy đều có, cái gì Nghiêu Thuấn Vũ thời đại đại thần, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ võ tướng. Doanh Cửu bất đắc dĩ đóng lại diễn đàn, xem ra chính mình làm một kiện việc ngốc. Bởi vì sớm tại năm 150 trước, liền đã không có người chú ý lịch sử. Liên quan tới lịch sử chỉnh lý, sưu tập cùng chứa đựng đều bị chuyển giao cho trí não. Trong tương lai, ngoại trừ phụ trách phát minh mới nghiên cứu cao cấp nhất quy cao nhân tài bên ngoài, nhân loại đúng không cần đọc sách, nhưng cần học tập. Bọn hắn học tập phương thức rất đơn giản, chỉ cần tại đặc biệt tuổi tác quán thâu đặc biệt tri thức đến trong đầu là đủ. Nhưng người não dung lượng đúng có hạn, vì chiếu cố các mặt, cho nên lộ ra chẳng phải trọng yếu, mà lại tác dụng không lớn, đồng thời tùy thời có thể từ kho số liệu bên trong điều lấy ra lịch sử tri thức, liền không có quán thâu tất yếu. Nhưng vì văn minh truyền thừa, luật pháp liên bang quy định, lịch sử đúng một môn môn bắt buộc. Cho nên rất nhiều người chỉ có thể không tình nguyện quán thâu một phần cứu cực bản rút gọn lịch sử tri thức. Tự nhiên, Trương Bá Tổ dạng này trong lịch sử danh khí không lớn nhân vật, liền bị dìm ngập, cũng không có người biết được. Chương 44, một giấy thư không có chậm trễ bao lâu, Doanh Cửu lần nữa tiến vào văn minh bên trong. Lúc rời đi, Ali lời nói để Doanh Cửu giật nảy cả mình. Nàng nguyên thoại đúng, à ơi. Cái kia, chủ nhân, chờ ta hoàn toàn minh bạch cái gì là tình cảm về sau, có thể cùng ta yêu được sao? Doanh Cửu bật cười lớn, Ali bồi bạn hắn lâu như vậy, đã không chỉ là một cái trí não, mà là một cái không thể thiếu thân nhân. Như vậy đáp án đâu? Đương nhiên là đáp ứng rồi. Dù sao cùng trí tuệ nhân tạo mỹ thiếu nữ nói chuyện yêu thương, mình cũng không phải chưa từng làm. Doanh Cửu nghĩ, đáng tiếc đúng, dù là Ali có được nhân loại tình cảm, hắn vẫn là lấy trí não hình thức tồn tại. Nhưng không quan hệ, đây có lẽ là một trận mỹ diệu tờ la tô thức tình cảm lưu luyến, đáng để mong chờ. Trở về chính đề, muốn bắt đầu làm chính sự. Không phải hậu cung tăng trưởng tốc độ so thế lực tăng trưởng tốc độ còn nhanh hơn, hảo hảo tranh bá tiểu thuyết, muốn biết thành tiểu thuyết tình cảm. Hạnh Lâm thôn, Thẩm Nghị đi qua Hàm Dương tới đặc cấp y sư lần nữa chẩn bệnh, nhưng chỉ có thể bảo đảm trong vòng một tháng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng về sau sẽ rất khó nói. Lúc này, Doanh Cửu điều động Hắc Long Sử đến phụ cận gần nhất hệ thống thành nhỏ, ngồi trước truyền tống trận hướng Nhất Dương huyện Tùng Cốc, tìm kiếm Trương Bá Tổ. Tùng Cốc bản thân không lớn, nhưng rất khó tìm kiếm. Chỉ có số rất ít người địa phương biết nơi này tồn tại, nhưng chỉ cần biết địa danh, dụng tâm tìm liền có thể tìm tới. 10 ngày sau, Hắc Long Sử tìm được Tùng Cốc. Tùng Cốc ra vào bất quá một con đường, rất nhanh, Trương Bá Tổ ẩn cư địa phương đã tìm được. Sau 11 ngày, tin tức truyền đến, Trương Bá Tổ tìm được. Nhưng hắn cự tuyệt đến Hạnh Lâm thôn trị liệu bệnh nhân đề nghị, cũng cự tuyệt người bệnh tới cửa đề nghị, đồng thời biểu thị bất luận kẻ nào đến đều không tốt dùng. Hoàn toàn chính là loại kia vừa thối vừa cứng tính cách. Kết quả, Hắc Long Sử dựa theo Doanh Cửu nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, trực tiếp liền đem Trương Bá Tổ cho buộc tới. Không phải bạn nhất người khác dọn nhà, lần thứ hai liền không tìm được. Liên quan tới phải chăng dùng sức mạnh việc này, Doanh Cửu thị kinh qua thận trọng cân nhắc. Thứ nhất, là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian làm trễ nải, nó hai, thì là bởi vì đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Thứ ba, đúng Trương Bá Tổ bên người vừa vặn không người bảo hộ. Về phần biết đắc tội ý nghĩa ra cái gì, trước mặc kệ, cùng lắm thì lui về Quỳnh Châu hèn mọn phát dục. Cũng may, Trương Bá Tổ mặc dù là bị trói trở về, nhưng Hắc Long Sử cũng không có sử dụng bạo lực, chỉ mong sự tình có quay lại chỗ chống đi. Một gian nhà trệt bên trong chỉ có một cái giường, nằm trên giường một cái cổng kềnh mập mạp, Thẩm Nghị so 10 ngày trước, vừa xương một vòng lớn, thấy lệnh Doanh Cửu kinh hãi, rõ ràng hắn sức ăn còn không có mình nhiều. Thẩm Nghị ngồi phịch ở trên giường, đã không dậy được thân, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta cho chủ công thêm phiền toái, đều tại ta. Doanh Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại, hy vọng nhìn thấy ngươi có thể khỏi hẳn. Thẩm Nghị ấp úng, lại muốn nói thứ gì, Doanh Cửu trực tiếp quát, ngậm miệng, hảo hảo chữa bệnh là được. Thẩm Nghị đỏ lên mặt nói ra, chủ công ta muốn đi tiểu. Doanh Cửu đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cũng xưng thành dặm gì, còn muốn cái gì tiểu thư, ngoan à, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Một bên, Hồ Thuyên yếu ớt nói ra, chủ công, mập mạp ý là hắn muốn giải tiểu tiện. Doanh Cửu mặt tối sầm, phất phất tay, để cho người ta cho mập mạp xử lý một chút, sau đó hắn cùng bó hợp, Hồ Thuyên cùng một chỗ thối lui ra khỏi ngoài cửa. Hồ Thuyên đúng tại 3 ngày trước mới đi đến Hạnh Lâm thôn, liên quan tới Quỳnh Châu bên trên quân đội tất cả công việc, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Sau đó lại ngựa không ngừng vó đi tới Hạnh Lâm thôn, đến cùng là bởi vì nhân tài không đủ à ngoài cửa, Doanh Cửu hỏi, Trương lão đáp ứng xuất thủ sao? Hồ Thuyên nhẹ gật đầu, nói ra, Trương lão nhìn thấy mập mạp tình huống về sau đáp ứng, nói là chưa từng có gặp qua loại bệnh này, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Mà lại có thể trở thành danh y người, y lý đức cũng sẽ không sai, Trương lão khẳng định sẽ dốc toàn lực trị liệu mập mạp. Lão nhân này, đến tột cùng đúng vương cấp danh y vẫn là hoàng cấp danh y lý, lại hoặc là đế cấp danh y lý doanh cựu không biết, bởi vì hắn ẩn giấu đi chính mình toàn bộ thuộc tính. Thẩm nghị bệnh tình như thế kỳ hoa, doanh cựu không khỏi có chút lo lắng, nói ra, không biết hắn có thể hay không chữa khỏi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm bất mãn, "Hừ, ngươi cảm thấy lão phu trị không hết, ngươi buộc lão phu tới làm gì?" Doanh cựu xấu hổ cười một tiếng, lập tức tránh ra con đường, nói ra, "Khục, Trương lão à, ngươi đã đến, mời." Võ Hợp mở to hai mắt trừng mắt cái này râu tóc hơi bạc lão đầu, nếu không phải chủ công đã thông báo, hắn nhất định sẽ dùng trường thương, đem cái này không tôn trọng chủ công lão đầu tử đâm cho xuyên thấu đối diện. "Ách, kỳ thật vô lễ chi nguyên hẳn là doanh cựu mới đúng, Võ Hợp đây là điển hình đối người không đối sự tình. Mặc kệ doanh cựu làm cái gì, hắn luôn luôn đúng." Trương lão đẩy cửa ra đi vào, đi theo phía sau trợ thủ, trước khi vào cửa còn hướng doanh cựu bất lễ, nói một tiếng chủ công. Cái này trợ thủ chính là Hàm Dương trấn đặc cấp y sư Lý Văn Nghĩa, bị sai khiến vì Trương lão trợ thủ. Một mặt là để cho tiện Trương lão trị liệu, một mặt khác là hy vọng Lý Văn Nghĩa có thể học được một chút kỹ xảo. Doanh Cửu, Võ Hợp cùng Hồ Thiên ba người chờ ở cổng. Chỉ chốc lát sau, cửa lần nữa mở ra, Lý Văn Nghĩa một mặt hưng phấn đi ra, nói ra, "Chủ công, Trương lão nói thẩm thự trưởng, tài chính bố trí, bệnh có thể trị." Doanh Cửu ngạc nhiên hỏi, "Thật sao?" Trương bá tổ đi ra, nói ra, "Hừ, loại này phổ phổ thông thông dị bệnh, mặc dù là lần thứ nhất gặp, bất quá lấy lão phu y thuật, chỉ cần một ngày, một tháng là có thể trị tốt." Ba người mang theo khinh bỉ nhìn xem Trương bá tổ, người rõ ràng muốn nói là một ngày tốt ta, lại sợ mình ra châu che không được, sau đó chuyển nói một tháng. Cho nên nói, ngươi đến cùng có thể hay không có thể trị hết đâu. Doanh Cửu hầu nghi nhìn xem hắn. Trương bá tổ râu ria tức giận đến bay lên, "Tiểu tử túi, xem thường lão phu đúng không, ngươi cho lão phu trở lấy." Doanh Cửu cười, Trương bá tổ bộ dáng này, ngược lại là lộ ra đáng yêu, cùng ngay từ đầu cái kia vừa thối vừa cứng lao đầu tử hoàn toàn không giống. Đón lấy, Trương bá tổ đem mình cần các loại dược liệu nói cho Doanh Cửu. Nhờ vào Quỳnh Châu phong bế, vô số cao năm dược liệu đều có thể tại Quỳnh Châu tìm tới, cho nên nói dược liệu phương diện không là vấn đề. Cuối cùng, Trương bá tổ đưa cho Doanh Cửu một tờ thư, nói ra, "Ta nếu như mất tung, ta ái đồ nhất định tìm kiếm khắp nơi, nhất định hù dọa một phen sóng gió. Cuốn sách này tin nhất định phải tự tay truyền lại cùng hắn, có thể giải nội tâm của hắn lo lắng." Nói, Trương bá tổ nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút lúng túng nói ra, "Không, cái này dị bệnh để ta tới trị, chỉ có thể nói trị phần ngọn lại không trị tận gốc. Muốn triệt để trị tận gốc, còn phải tham khảo lão phu đồ đệ ý kiến. Ta ở trong thư kỹ càng giới thiệu bệnh tình, hắn sau khi thấy nhất định sẽ làm ra phản hồi. Nhưng đến tột cùng muốn hay không đưa đi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Dứt lời, Trương bá tổ ngượng lui vào phòng bên trong. Đối với cái này mạnh hơn 50 lão nhân mà nói, thừa nhận mình y thuật không đủ rất khó khăn, nhưng ra ngoài y đức, hắn khắc phục cái này khó khăn. Có lẽ, đây chính là thầy thuốc đi. Chương 45, bắt Doanh Cửu cùng ta Triệu Cửu có quan hệ gì? Hồ Thuyên nhìn xem Doanh Cửu trên tay một tờ thư, do dự nói ra, "Chủ công, thư này..." Nhìn xem phong thư bên trên Nam Dương quận thủ phủ, Trương Trọng Cảnh thu mấy chữ, Doanh Cửu không do dự nói ra, "Vẫn là đưa đi đi, vì lão thẩm chúng ta cũng muốn đưa đi." Hồ Thuyên nói ra, "Nhưng Trương lão dù sao cũng là chúng ta buộc tới, hắn có lẽ không ngại chuyện này, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không truy cứu việc này. Dựa theo Trương lão nói, này tin nhất định phải tự tay giao cho Trương Trọng Cảnh, nhưng Nam Dương quận thủ phủ không phải ai đều tiến vào được à?" Nghe được Hồ Thuyên lần này nói, Võ Hợp lúc này nói ra, "Chủ công, để cho ta đi thôi, bằng thân thủ của ta ẩn vào đi không được vấn đề." Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, "Quân thủ phủ có vương cấp võ tướng đóng giữ, Võ Hợp ngươi nhưng vào không được. Ngạnh thực lực trên lệch, đúng không cách nào bù đắp." Võ Hợp nhất thời cũng nghẹn lời, cách hắn trở thành vương cấp võ tướng còn cần rất lâu rất lâu. Doanh Cửu nghĩ nghĩ, cười nói ra, "Việc này không khó, chỉ cần đi Lạc Dương dành một trường tốt ra, liền có thể hoàn thành việc này." Hồ Thuyên nhíu nhíu mày, hỏi, "Chủ công ngài là muốn đi quên quan? Nhưng đây chẳng qua là hương ngầm à, địa phương các quận cũng sẽ không vì vậy mà tán thành thân phận của ngài." Doanh Cửu nói ra, "Không chỉ là quên quan, ta tự do ta môn đạo, yên tâm đi." Tựa hồ là nhận định Doanh Cửu lần này đi Lạc Dương đúng bước lên cực lớn phong hiểm, Hồ Thuyên lên tiếng lần nữa, "Chủ công, Lạc Dương nguy hiểm vô cùng, còn xin chủ công thận trọng. Muốn có được triều đình phong thưởng, cần lấy tên thật cáo chi, ngài dòng họ đối với triều đình tới nói thế nhưng là cái mẫn cảm tử." Võ Hợp ở bên cạnh nghe được một mặt mờ mịt, "Thứ gì mẫn cảm tử, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu." Rất đơn giản một cái đạo lý, Lưu Hán Thiên Hạ đúng từ Doanh Tần, Tần Doanh, trong tay bắt tới, mặc dù này chủ yếu đúng hạng Vũ làm, nhưng lão Lưu gia cũng không ít xuất lực cả Hán triều quốc phúc năm 422, dù cho bây giờ đã qua hơn 400 năm, nhưng họ Doanh đối với Lưu Hán Vương triều tới nói, vẫn là mẫn cảm tử. DS, tờ cờ N năm 202, Lưu Bang tranh đến thiên hạ về sau, lập quốc xưng là Hán, một mực lan tràn đến năm 220, Tào Phi xưng đế, Hán triều mới diệt vong. Chưa hề đều là xưng Hán, không có Tây Đông phân chia. Bất quá là người đời sau để cho tiện phân chia, đem Vương Mãng xoán Hán trước kia, xưng là Tây Hán, đem Lưu Tú khôi phục Hán thất về sau xưng là Đông Hán. Sau Lưu Bị cũng lập qua quốc hiệu vì Hán, bị hậu thế xưng là Thục Hán. Đồng lý, Đông Tấn Tây Tấn, Nam Tống Bắc Tống cũng là như thế. Doanh Cửu mỉm cười, nói ra, "Hồ Thuyên ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta họ mất cảm, nhưng ta thị cũng không mất cảm." Hồ Thuyên hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, chắp tay cười nói, "Kia thuộc hạ liền lặng chờ chủ công hồi âm." Võ Hợp nghi hoặc càng sâu, trong đôi mắt thật to có nho nhỏ dấu chấm hỏi. Vì cái gì ta một chút cũng nghe không hiểu đâu? Rõ ràng ta mới là hiểu rõ nhất chủ công người kia a. Lê Tẩm, vô luận đúng hiệu chung cũng tốt, vẫn là bảo hộ chủ công cũng tốt, rõ ràng là ta trước, rõ ràng là ta trước. Nam nhân mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy, không cần để ý tới võ hợp cái này bán phụ. Lại nói như thế nào họ? Như thế nào thị? Thời tiên tần kỳ, mọi người đều tính danh tổ hợp bao hàm ba món đồ, đó chính là họ, thị, tên. Mà tiên tần về sau, thị cũng thành họ, dòng họ hợp nhất, tính danh tổ hợp liền chỉ còn lại họ, tên. Tên cũng không cần nói, rất đơn giản, tỉ như doanh cửu tên chính là chín. Mà muốn hiểu thị, liền muốn trước giải họ, họ từ sao là? Chính là viễn cổ bộ lạc thời đại sinh ra, tạo thành viễn cổ tám họ, cơ, thương, diêu, quy, tự, doanh, vân, cật. Bởi vì khi đó là cái hệ xã hội, cho nên những này họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là mang theo nữ chữ. Mà trừ viễn cổ tám họ bên ngoài, sau lại có một chút cổ lão dòng họ xuất hiện, như dâu, kỳ, mình, đảng, châm, đảm nhiệm, tuân, thi, uyên, áo, đồng, bành, trọc, tạo, châm, mễ, bất quá cũng mới chỉ là mười mấy cái mà thôi. Theo bộ lạc mở rộng, thậm chí quốc gia xuất hiện, những này họ liền không đủ dùng, cho nên thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều chủng tên người. Thì nhưng vào lúc này theo thời thế mà sinh. Lấy họ doanh làm thí dụ, doanh gia có doanh một, doanh hai, doanh ba cái này ba cái huynh đệ, trong đó doanh một là tông tộc người thừa kế, kế thừa họ doanh. Mà doanh hai cùng doanh ba liền phải phân ra, vì cùng họ doanh tông tộc làm ra phân chia, liền lấy thị, phân ra đệ tử sau đó cũng chỉ có thể dùng thị, phân ra lại phân, liền lại lấy mới thị. Tỷ như Tần Quốc chi vương tộc, chính là doanh họ Triệu thị, Tần Quốc khai quốc quân chủ Triệu không phải tử bởi vì giỏi về trăm ngựa, thủ tuần hiếu vương thưởng thức, thủ phong Tần Quốc Tần quân, cho nên lại gọi Tần phi tử. Bởi vì lúc này viễn cổ tám họ một trong họ doanh sớm đã suy sụp, lại Chu Thiên tử cùng là viễn cổ tám họ bên trong họ cơ, hắn hy vọng Tần phi tử có thể tái hiện viễn cổ họ doanh vinh quang, liền cho phép Tần phi tử nặng họ doanh, đúng để xưng là doanh Tần, Tần doanh, mà không phải Triệu Tần, Tần Triệu. Đây cũng là vì sao thủy hoàng đế doanh chính lại gọi Triệu chính nguyên nhân, cái gọi là thủy hoàng đế theo họ mẹ lời giải thích, hoàn toàn là giả dối không có thật, bất quá là thị cách gọi mà thôi. Về phần cổ đại có thân phận nam tử 20 tuổi sau biết tên chữ, đây là một loại địa vị biểu tượng, xem như tính danh bổ sung. Tỷ như Khuất Nguyên, nguyên danh Têu Hoa Bình, xuất sinh sở quốc quý tộc, chính là mẹ họ, Khuất Thị, tên Bình, chữ Nguyên. Lại như Khương Thượng, nguyên danh Lữ Còn, chính là Khương họ Lữ Thị, tên Còn, chữ Tử Nha. Bởi vì nó trợ giúp Chu Vũ Vương Cơ phát đoạt được thiên hạ, công lao cực lớn, cho nên đổi Lữ Còn vì Khương Thượng. Sau được thăng làm thái sư thái công, lại xưng Khương thái công. Về sau Khương Thượng bị phong đến Đông Đủ Địa, thành lập Tề quốc, lại đến về sau, Khương họ Lữ Thị bị thời gian trước lang thang đến Tề quốc Trần quốc quý tộc Điển Thị thay thế, sử xưng Điển Thị thay mặt Đủ. Phía sau Khương họ Lữ Thị sửa họ vì Đủ. Cho nên nói nhiều như vậy là vì cái gì đâu? Chỉ là muốn nói rõ một vấn đề, Doanh Cửu làm doanh họ Triệu Thị người thừa kế, tự xưng là Triệu Cửu cũng là bị hệ thống công nhận. Như vậy, Triệu Cửu muốn đi Lạc Dương, cùng ta Doanh Cửu có quan hệ gì đó sao? Nói định về sau, mấy hắc long sử dụng ngựa đi đầu, biến mất tại Hạnh Lâm thôn nơi xa, đi trước phía trước dò đường đi. Sau đó, ba kỵ chậm rãi dục ngựa đi ra Hạnh Lâm thôn, Doanh Cửu cùng võ hợp phía trước, Hồ Thuyên ở phía sau đi theo, 18 dặm đưa tiễn. Doanh Cửu đem mã lập ngừng, nói ra, "Tốt, liền đưa đến nơi này đi. Hồ Thuyên, Hạnh Lâm thôn liền giao cho ngươi, gần nhất tại thôn bên ngoài có đại lượng người chơi hoạt động tung tích, ngươi nhiều hơn điểm tâm." Hồ Thuyên nhẹ gật đầu, "Lắc, chủ công ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu khán tốt thôn." Ngay tại võ hợp cùng Doanh Cửu muốn dục ngựa rời đi lúc, gãy cạch, gãy cạch, gãy cạch. Sau lưng truyền đến hiếm nát tiếng vó ngựa, lại là một cái thân mặc màu đen võ giả trang phục thiếu nữ đổi tới. Thiếu nữ ai đoán nhìn chằm chằm Doanh Cửu, nói ra, "Ca, ngươi vừa chuẩn bị bỏ lại ta." Hắn thở dài, cúi đầu, tự nhủ, "Ai, quả nhiên, ca ngươi không có coi ta là thành một cái hợp cách thị vệ." Cho nên nói, "Yêu là biết biến mất đúng không?" "Ai, quả nhiên là dạng này, yêu là biết biến mất đúng không?" Một bên Hồ Thuyên đánh gãy Phượng Hề, nói ra, "Công chúa, nếu như ngươi lại không đổi theo lời nói, chủ công coi như đi xa." Phượng Hề ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Doanh Cửu cùng võ hợp ngựa đã rời đi rất xa, lẩm bẩm một câu, "Ca ca túi." Sau đó, hất lên roi ngựa, ngựa của mình cũng nhanh chóng chạy, chỉ ở trong gió để lại một câu nói, "Hồ Thuyên đại ca gặp lại." Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn, chạy ra Hồ Thuyên thị lực phạm vi, Hồ Thuyên mới quay lại đầu ngựa, hướng về Hạnh Lâm thôn mà đi. Ở nơi nào, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi xử lý, à nghĩ tới đây, Hồ Thuyên không khỏi nắm thật chặt dây cương, để con ngựa đi chậm một chút, để cho mình có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta quá khó khăn. Chương 46, cứu khổ cứu nạn muốn đi đến kinh đô Lạc Dương, cần tới trước thành nhỏ chuyển tống đến huyện thành, sau đó lại chuyển tống đến quận thành, cuối cùng mới có thể từ quận thành chuyển tống đến Lạc Dương. Khoảng cách Hạnh Lâm thôn gần nhất thành nhỏ, vì 2000 dặm bên ngoài mậu danh thành, lấy ngựa tốt cước lực nửa ngày liền có thể đến. Doanh Cửu ba người nhưng từ mậu danh thành chuyển tống đến từ nghe huyện huyện thành. Trên đường đi, thiếu nữ nhiệt tình chậm rãi lạnh đi, bởi vì một đường thấy chính là người chết đói khắp nơi, thậm chí còn có người coi con là thức ăn. Thiếu nữ đã từng cũng đã làm lưu dân, nhưng này lúc lại chết đói người cực ít, xa xa không có đáng sợ như vậy, không nghĩ tới mới ngắn ngủi một đoạn thời gian liền biến thành này tấm nhân gian thảm kịch. Rất nhanh, ba người liền đến một cái chợ hẹp sân cốc, nơi đây có một con hẻ tên là Mậu Tên Quan. Quan nội mới xem như chân chính giao châu. Quan ngoại địa giới, mặc dù cũng thuộc về hợp phủ quận từ nghe huyện một bộ phận, nhưng thật sự là hoang vu, tràn đầy nạn dân, chướng khí, giá thú chờ một chút, thật sự là không có chất béo có thể kiếm, cho nên từ nghe huyện huyện lệnh liền tốn hao trọng kim ở đây xây một tòa cửa ải, đem nơi này cách. Như loại này địa phương rất nát, cũng chỉ có người chơi loại này kỳ quái sinh vật mới có thể cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng bởi vì không có hệ thống thế lực can thiệp mà hưng phấn. Đi vào cốc khẩu xuất xứ, liền có thể nhìn thấy mộ tên quan, cửa này tường thành cao lập, trên đó binh sĩ quân dung chỉnh tề, đều là tinh nhuệ. Nó dưới có đếm không hết nạn dân bị ngăn tại cao ngất tường thành bên ngoài, bọn hắn mặc rách dưới quần áo, hư nhược dựa vào một đống, còn có trên thân người mang thương, nhưng lại không cách nào trị liệu, không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Trên tường thành binh sĩ, còn có xuất nhập cửa ải người chơi, dân bản địa, đều đối bọn hắn làm như không thấy, bởi vì không có người sẽ đi chú ý phế nhân. Ba người tạm thời tại ven đường dừng lại, Phượng Hề hỏi, ca, chúng ta có thể giúp một chút bọn hắn sao? Doanh Cửu lắc đầu, trong thời gian ngắn, thế lực của hắn còn không thể kéo dài đến nơi này tới. Đại Hán hiện thế về sau, lưu dân đại lượng gia tăng. Trừ bỏ bị đổi mới đến người chơi lãnh địa bên trong bên ngoài, dư thừa những cái kia thì sẽ trở thành nạn dân, tụ tại một chỗ nào đó gian nan sống qua ngày. Mà tại những này nạn dân bên trong, có thành thạo một nghề, hoặc là thân thể trắng kiện, chẳng mấy chốc sẽ bị phụ cận người chơi cho lôi đi. Cuối cùng chỉ để lại một đống không có sinh tồn năng lực già yếu tàn tật ở chỗ này, chết đói chết bệnh tại một góc nào đó, có lẽ chính là bọn hắn Trung Quốc. Mà theo chiến tranh mở ra, loại người này biết càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cũng bởi vì người chết quá nhiều, đưa tới một trận quét sạch toàn bộ Đại Hán ôn dịch bệnh. Doanh Cửu phủ nhận, để thiếu nữ rất mất mát. Không cách nào trợ giúp những này người đáng thương, cái này khiến hắn rất khó chịu. Nhưng nàng cũng biết, trợ giúp những này già yếu tàn tật vô ích tại lãnh địa, sẽ chỉ mang đến gánh vác, mà lại Doanh Cửu cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn. Doanh Cửu nhìn một chút thất lạc thiếu nữ, lại nhìn trong tay mình hiên viên kiếm, có lẽ mình đúng có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn. Doanh Cửu nghĩ, có lẽ mình phải làm một điểm gì đó đi, cho dù là một chút xíu việc nhỏ. Doanh Cửu lấy ra một khối hắc long ngọc bội treo ở trên đai lưng, tại nạn dân trong đám, một ánh mắt đục ngầu lão nhân lặng yên không tiếng động gạt ra nạn dân bảy. Doanh Cửu xoa thiếu nữ đầu, nói ra, Phượng Hề, kỳ thật cũng không phải không thể giúp bọn hắn. Phượng Hề ngạc nhiên hỏi, thật sao? Doanh Cửu nói ra, chỉ cần bọn hắn có thể tự mình đi đến Hạnh Lâm thôn, bọn hắn liền có thể sống xuống tới. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý. Thiếu nữ ngẩn người, nơi đây cách Hạnh Lâm thôn chừng 2000 dặm, hoang dã bên trong có vô số dã thú, nguy hiểm, đối với hắn tới nói đi ngang qua hoang dã dễ như trở bàn tay, nhưng đối với những này nạn dân tới nói, thật sự là cựu tử nhất sinh. Nhưng đợi ở chỗ này, nhưng thật ra là thập tử vô sinh, nhưng dù cho như thế, bọn hắn chỉ sợ cũng nguyện ý ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, mà không phải buông tay đánh cược một lần. Vừa rồi vị kia lão nhân, đổi một bộ khuôn mặt đi vào Doanh Cửu bên cạnh, nói ra, "Rồng 19 tham kiến chủ công, công chúa." Doanh Cửu nhìn xem Phượng Hề, nói ra, "Hạ mệnh lệnh đi, lấy danh nghĩa của ngươi." Phượng Hề hít sâu một hơi, nói ra, "Hắc băng đại người, phàm gặp phải nạn dân, cáo chi nó Hạnh Lâm thôn địa chỉ, có thể để nó tự hành tiến về Hạnh Lâm thôn tị nạn, mệnh lệnh này trưởng kỳ hữu hiệu." Rồng 19 nhìn về phía Doanh Cửu, gặp Doanh Cửu khẽ gật đầu về sau, hắn nhân tiện nói một tiếng tuân mệnh, sau đó lại tìm cơ hội về tới nạn dân trong đám. Chỉ gặp Rồng 19 dịch dung lão nhân kia, không ngừng hướng những cái kia nạn dân lộ ra Hạnh Lâm thôn có thể tị nạn tin tức, mới đầu mọi người nghe nói có địa phương nguyện ý thu lưu, hết sức kích động, nhưng vừa nghe đến Hạnh Lâm thôn chỗ về sau, liền nhao nhao lắc đầu, không muốn mạo hiểm. Cuối cùng, không gây một người nguyện ý tiến về. Phượng Hề nhìn xem một màn này, trong lòng có không nói ra được tư vị, cái gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, vô luận là nàng hay là Doanh Cửu, đều chỉ có thể làm năng lực chính mình trong vòng sự tình, càng nhiều, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Sau đó, Phượng Hề chớ mong nhìn về phía Doanh Cửu, hỏi, ca, về sau nhà của chúng ta, sẽ không phát sinh loại sự tình này à? Doanh Cửu khẳng định nói ra, đương nhiên sẽ không. Không còn đi xem những người đáng thương kia, ba người liền bắt đầu nhập quan người chỉ có top 5 top 3, cũng không tính nhiều, trong đó người chơi chiếm cứ bộ phận. Bất quá bọn hắn đều có chính mình sự tình, cũng không giao lưu ý đồ. Ngược lại là một cái đạo sĩ trang phục người đối Doanh Cửu cảm thấy rất hứng thú, người này quần áo hoa lệ, khí chất chắc bẩy, thật không đơn giản. Thế là hắn đi tới Doanh Cửu bên người. Hắn thân thiết nói ra, Thái Bình đạo lưu hỉ cái này toa hữu lễ, huynh đài cũng làm muốn vào thành sao. Tiến vào mậu tên quan nội, có hai cái chỗ. Một là dọc theo quan đạo đi hướng nơi khác, nó hai thì là tiến vào lần cận mậu danh thành, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Doanh Cửu có nhiều thú vị nhìn về phía hắn, nói ra, đây là đương nhiên. Lưu Hỉ đi theo phía sau mười mấy cái nam tử, quần áo đều là rách dưới, nhìn tinh thần vẻ ngoài, giống như là mới từ nạn dân trong đám leo ra. Nhưng đám người này vẫn còn tính cường tráng, khí huyết có chút tràn đầy, lại không giống như là nạn dân. Doanh Cửu híp mắt hỏi, Lưu đạo trưởng đây là tới cứu khổ cứu nạn. Lưu Hỉ một mặt khổ sở nói ra, ai, thiên tai không ngừng, phỉ hàng liên tục, ta Thái Bình đạo cũng chỉ có thể tận chính mình chút sức mọn. Doanh Cửu hỏi, đạo trưởng sao không trước cứu những cái kia sắp chết người? Lưu Hỉ trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên, những cái kia già yếu tàn tật, bọn hắn Thái Bình đạo nhưng nhìn không dậy nổi, nhưng hắn ngoài miệng lại là một bộ khác lý do thoái thác, huynh đài lời ấy sai rồi, thế gian hết thảy đều có duyên phận, cứu người tự nhiên chỉ có thể cứu người hữu duyên. Như cứu người không có duyên, chính là xáo trộn người khác lịch luyện, dạng này ngược lại không tốt, bọn hắn đời sau liền thành không được thần. Doanh Cửu mỉm cười, ha ha. Sau đó, chính là Lưu Hỉ các loại thăm dò, ý đồ thám tính ra trước mắt vị này Triệu Cửu thân phận, bên ngoài Doanh Cửu tự xưng Triệu Cửu. Rất nhanh, một đám người liền đi tới quan khẩu. Đi vào lúc cần thu lấy nhập quan phí, mỗi người 10 ngân. Lại đi ra lúc, lại cần thu lấy xuất quan phí mỗi người 20 ngân. Nếu để cho không cùng xuất hiện quan tiền, vậy liền đường cũ đánh về, muốn lại tiến vào, phải lần nữa giao 10 ngân. Đại hán cái này quả đại thụ che trời, đã hư thối đến gốc rễ. 30 ngân đúng khái niệm gì đâu? Cái này đủ một cái bình thường gia đình 4-5 năm ăn mặc chi phí, nhưng ở nơi này cái này vẹn vẹn xuất nhập một lần cửa ải phí tổn mà thôi. Chương 47, đem đến Lạc Dương qua Mậu Danh Quan, một đoàn người dọc theo quan đạo đi chừng nửa giờ, một tòa thành nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, Mậu Danh Thành. Không phải Mậu Danh Thành quê quán người, thu nhập thành phí 10 ngân, Mậu Danh Thành người, cũng phải thu nhập thành phí 1 ngân, quả nhiên là chết muốn tiền. Mà Lưu Hỷ cùng thủ thành môn tướng nhận biết, chỉ dùng 5 ngân liền lấy được vào thành tín vật, hắn còn nhiệt tình trợ giúp Doanh Cửu, Doanh Cửu ba người cũng tương tự chỉ dùng 5 ngân liền tiến vào thành. Nhưng trên thực tế, trong đó có 4 ngân trang tiến vào cái này thủ thành môn tướng túi, chân chính lệ phí vào thành chính là kia 1 ngân thôi, đại hán mỗi người đều đang cố gắng, đều đang nỗ lực kiếm tiền. Tiến vào thành về sau, Lưu Hỷ cùng Doanh Cửu phân biệt, trước khi đi hắn còn không thôi nói ra, Triệu Minh, thật hy vọng về sau còn có thể gặp lại. Nếu là không biết, còn tưởng rằng hai người đúng cái gì tốt bằng hữu, nhưng trên thực tế hai người một mao tiền quan hệ cũng không có. Nhìn xem rời đi đám người, Võ Hợp nhỏ giọng nói ra, chủ công, đi theo hắn đám người kia, rất không thích hợp. Doanh Cửu nói ra, rõ ràng là nạn dân lại dáng dấp như thế cường tráng, đoán xem bọn hắn ăn chính là cái gì. Phương Hề cùng Võ Hợp đều im lặng, khổng lồ nạn dân bảy trong cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, vậy bọn hắn đến tột cùng ăn chính là cái gì, rất đơn giản liền có thể đoán được, đồng loại rồi. Tiến vào trong thành, phát hiện hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Quan ngoại quan nội trên lệnh, như là cầm địa phủ hoàng tuyển cùng thiên đình tiên cảnh đối đầu so. Tuy nói không phải phồn vinh cực thịnh, nhưng cũng coi như được là an bình. Đi ngang qua một phiến khu vực, tất cả đều là người chơi tại hai bên đường bảy quầy bán hàng. Có không ngừng tại gào to, cũng có yên lặng ngồi ở nơi nào, tóm lại đúng 10 phần náo nhiệt, nhưng mua đồ lại là cực ít. Doanh Cửu tại một cái trước sạp ngồi xuống, hỏi, kim sang dược là thế nào bán? Chủ quán đúng một cái trung niên hán tử, hắn đơn giản nói ra, 10 đồng một bao. Doanh Cửu vứt xuống một ngân, trực tiếp cầm 10 bao. Hán tử nhìn thoáng qua Doanh Cửu, một giọng nói, tạ ơn. Doanh Cửu nói ra, xem ra sinh hoạt người chơi thời gian cũng không dễ vượt qua. Hán tử nhẹ gật đầu, nói ra, ừm. Đại bộ phận sinh hoạt người chơi đều trôi qua rất khó. Học tập kỹ năng cần hoa một số tiền lớn, học tốt được về sau lại không tìm được việc làm, những cái kia tiệm thợ rèn, tiệm may, y quán chờ cơ hội không khai thu người chơi. Cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, hơn nữa còn muốn giao nạp 40 thuế điều, đợi trong thành mỗi ngày còn muốn nộp lên 10 đồng ngưng lại phí. Không có cái gì đáng giá cảm thán, sinh hoạt chính là như vậy, ai có thể nghĩ tới tại trong hiện thực không lo ăn không lo mặc nhân loại, tại văn minh trong lại cần trải qua các loại gặp chắc trở. Nhưng thế giới này thần kỳ, cùng sinh mệnh kéo dài dụ hoặc, nhưng lại làm cho không người nào có thể dứt bỏ. Tiếp tục đi lên phía trước, chính là nguyên một phiến thanh lâu, nho nhỏ một cái mậu danh thành trong, thanh lâu lại ngay cả thành phiến. Vô số hồng trần nữ tử tại cửa ra vào kiếm khách, nhưng trong đó 99 vậy mà đều là người chơi nữ. Về phần nơi này là ăn mặn vẫn là làm. Từ các nàng thanh lương mặc nhìn lại, hẳn là cái trước, coi bọn nàng phong cách cùng hoa văn, nhưng so sánh cổ đại nữ tính lớn mặt nhiều, sinh ý tự nhiên là vô cùng tốt. Rất nhanh, Doanh Cửu liền tổng kết ra một đầu người chơi chua thức ăn, từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, thấp sức lao động người chơi, lao hấu, sinh hoạt người chơi, mạo hiểm người chơi, lãnh chúa người chơi, bộ phận xinh đẹp người chơi nữ, trong hiện thực hào cường người chơi, Doanh Cửu đem mình xếp tại chuỗi thức ăn tầng cao nhất, chính là như thế bành trướng. Người chơi mặc dù không nhận dân bản địa hoan nghênh, nhưng đây không phải tuyệt đối, dù sao mỹ nữ cùng tiền tài vô luận đúng ở thời đại nào đều là được hoan nghênh, chỉ cần chịu nỗ lực. Mà thụ nữ hoa bảo hộ, dân bản địa nhất định phải cho người chơi cơ bản tôn kính. Trừ phi đối địch, nếu không không thể vô cớ giết chết người chơi, trừ phi phạm sai lầm, nếu không không thể tùy ý xử phạt người chơi, bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể xâm phạm cùng vũ nhục người chơi. Nhưng nếu như là người chơi ra ngoài tự nguyện, đây cũng là không lời nào để nói rồi. Dù sao người người đều có phương thức sinh tồn của mình, không có gì tốt phê phán. Thử nghĩ một chút, nếu như nữ hoa không bảo vệ người chơi, thực lực kia phổ biến không mạnh, lại có thể vô hạn phục sinh người chơi, chẳng phải là hoàn mỹ nhất sức lao động sao? Không có nữ hoa bảo hộ, chỉ sợ người chơi ngay từ đầu liền biết lưu lạc làm công cụ người, mãi mãi cũng phát triển không nổi. Một đường đi tới, Doanh Cửu đúng sớm có đoán trước, hắn biết rõ, trong thế giới này, có rất nhiều người đều tự cam đoạn lạc, không có nhất xa đoạn, chỉ có cùng xa đoạn, bởi vì nhân loại đúng không có hạt cuối. Nhưng Vượng Hề lại là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cau mày, lôi kéo Doanh Cửu bước nhanh rời đi. Trên đường không lại trì hoãn, ba người rất nhanh liền đi tới trong thành truyền tống trận chỗ, toàn bộ truyền tống trên quảng trường chỉ có phụ trách truyền tống quan một người. Hắn nhìn thấy rốt cục có người tới nơi này, trong lòng tự đủ rốt cục có sinh ý tới cửa, có chút cao hứng nói ra, không biết ba vị muốn truyền tống ở đâu nha. Võ Hợp nói ra, từ Văn Huyền Thành. Người này trong mắt đi một vòng, nói ra, 30 kim. Doanh Cửu đối Võ Hợp nói ra, cho hắn. Võ Hợp trực tiếp đập 30 kim tại trên bàn của hắn, nói ra, nhanh lên mở ra truyền tống trận. Gặp Doanh Cửu như thế hào sảng, thế mà không hiểu được mặc cả, hắn lại là lời nói nhất truyền, nói ra, ai? Ta nói thế nhưng là mỗi người 30 kim. Doanh Cửu nhàn nhạt mở miệng nói, cho hắn. Võ Hợp không do dự, lấy thêm ra 60 kim, đập tới hắn trên mặt bàn. Ngay sau đó, hắn mở ra tiến về từ Văn Huyện thành truyền tống trận, Doanh Cửu ba người đạp lên về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn xem tiền mình trong túi 90 kim, hắn cười hắc hắc, không nghĩ tới gặp một cái đồ đần. Nhưng đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, chỉ làm cho hắn cảm thấy rét lạnh thấu xương. Hắn hùng hùng hổ hổ nói ra, đáng chết thời tiết, mùa hè còn không có qua liền bắt đầu phá âm phong. Đêm nay cũng muốn đi Thúy Hồng lâu bao 10 cái cô đường, hắc hắc, những cái kia dị nhân nữ tử quả nhiên là. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền vô lực nằm ở trên bàn. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh hiện lên, đem hắn túi tiền lấy đi. Mà đổi thành một bên, Doanh Cửu ba người đi vào Từ Văn huyện thành về sau, không tiếp tục khắp nơi đi dạo, trực tiếp từ truyền tống trận truyền tống đã đến hợp phủ quận thành. Truyền tống phí mỗi người 10 kim. Lại từ hợp phủ quận thành truyền tống đến Lạc Dương, truyền tống phí mỗi người 10 kim. Đã đến huyện thành trở lên, hết thảy đều có quy củ kết luận, nên nhiều ít chính là nhiều ít, cũng không lại có loại kia loạn kêu giá rất rưởi, cho nên trên đường đi không tiếp tục sinh sự đoàn. Lạc Dương Vương đô truyền tống quảng trường, một cái người chơi kích động nói ra, mau nhìn, truyền tống trận sáng lên. Lại có người đến. Theo lời của hắn, mười mấy cái người chơi vây quanh, muốn nhìn một chút người tới là ai. Văn Minh mở ra 3 ngày sau, người chơi lại tiến vào biết ngẫu nhiên phân phối đến 13 châu, bọn hắn đều là vừa giảm 4 liền tại Lạc Dương may mắn người chơi. Mặc dù Vương đô rất lớn rất phồn hoa, nhưng cũng rất khó hỗn, cho nên vừa ra đợi một nhóm người dẫn đường, hướng dẫn du lịch. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là hướng dẫn du lịch, cũng có các thế lực người chăm chú vào nơi này. Ngôi truyền tống trận đến Vương đô ít nhất cũng phải hoa bách kim trở lên, đối với những cái này hướng dẫn du lịch tới nói, hiện giai đoạn có thể tốn tiền nhiều như vậy ngồi truyền tống trận, nhất định đúng đại lão. Chỉ cần đem đại lão liếm dễ chịu, đến lúc đó thưởng mình 1-2 kim, cũng là cực tốt. Phải tin tưởng, liếm cho liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Chương 48, Hợp Phì Lâu vừa ra truyền tống trận, liền thấy một đám người vây quanh chính mình. Võ Hợp lập tức đứng ở phía trước, đem Doanh Cửu ngăn ở phía sau. Tại đồng mập mạp vào kinh thành trước kia, không ai dám trong thành Lạc Dương độc thủ, Doanh Cửu ra hiệu Võ Hợp không ngại, tiến lên một bước, hỏi, không biết các vị vây quanh chúng ta làm gì? Đầu tiên nói trước, ta không mua bàn. Mọi người mặt đen lên nhìn xem Doanh Cửu, ngươi mới là bán bản, cả nhà ngươi đều là bán bản. Nhưng trước mắt người chơi này lại là mang theo 2 cái nở tờ cờ cùng một chỗ truyền tống tới, hết thể hơn 300 kim à, đây không phải đại lão, mà là cự lão, không dám chọc không dám chọc. Nhao nhao mồm 5 miệng 10 hỏi, đại lão, muốn hướng dẫn du lịch sao? Đại lão, muốn làm ấm giường sao? Đại lão, ta quen thuộc Lạc Dương mỗi một góc. Đại lão, ta quen thuộc Lạc Dương mỗi một tòa thanh lâu. Các người chơi vẫn là trước sau như một sa điêu, nhưng cái này 10 phần thú vị, bọn hắn chỉ cần có thể hào hào sinh tồn được liền tốt, không cần đi cân nhắc cái gì chính trị, tranh bá, tiêu xái đi đến cả đời đây cũng là một loại khoái hoạt. Bất quá cái kia nói muốn cho Doanh Cửu làm ấm giường chẳng hán, trước tiên liền bị Doanh Cửu cho loại bỏ. Kỳ thật Doanh Cửu quen thuộc Lạc Dương, hắn kiếp trước tới qua mấy lần. Nhưng tìm một người đến hỏi một chút Lạc Dương tình thế trước mắt, cũng là cực tốt. Có chút tình báo, cho dù là Hắc Long Sử cũng rất khó siêu tập đến, nhưng ở người chơi quần thể bên trong lại truyền lại rất rộng khắp. Ở người chơi quần thể bên trong, có một cái cực kỳ đáng yêu muội tử, đã có muội tử, vậy tại sao muốn chọn móc chân đại hắn đâu? Doanh Cửu một chỉ hắn, nói ra, liền ngươi. Cắt. Gặp Doanh Cửu lựa chọn một cái muội tử, còn lại người chơi thống nhất phát ra thanh âm kinh bỉ, sau đó nhao nhao tản ra. Chỉ để lại một cái rụt rè muội tử lưu tại chỗ. Mà đứng tại Doanh Cửu bên cạnh thân Phương Hề, nhìn chăm chú Doanh Cửu, ta liền biết ngươi sẽ chọn nữ sinh kia, nam nhân đều đúng lớn móng heo. Võ Hợp nhạy cảm ứng nói, có sát khí. Lệnh ra đầu, đã nhìn thấy Phượng Hề chính hung dữ nhìn chằm chằm Doanh Cửu, Võ Hợp nghiêm sắc mặt, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái gì cũng không biết. Vị kia người chơi nữ có chút khẩn trương nói ra, cái kia, ngươi tốt, ta gọi Vệ Hoa Doanh, ngươi gọi ta Hoa Doanh liền tốt, ta có thể mang ngươi quen thuộc Lạc Dương, có cái gì chỗ nào không hiểu, ta hẳn là đều biết. A, cảm giác không phải rất đáng tin cậy à, vì sao lại lấy câu nghi vấn phần cuối? Doanh Cửu nói ra, ta gọi Triệu Cửu, hai vị này đúng đồng bạn của ta. Chúng ta tại Lạc Dương trong khoảng thời gian này liền dựa vào ngươi, trước mang bọn ta đi tìm một cái chỗ ăn cơm đi. Hoa Doanh có chút niềm tin không đủ nói ra, được rồi, ngài cứ yên tâm đi. Dứt lời, hắn vậy mà lấy ra một tờ mới tinh địa đồ nhìn lại. Như thế không chuyên nghiệp sao? Cùng mấu chốt chính là, hắn địa đồ còn cầm ngược. Hoa Doanh nhìn hồi lâu, làm thế nào cũng xem không hiểu, gấp đến độ sắc khóc, thật vất vả có một cuộc làm ăn, sẽ không phải dẹp đi. Doanh Cửu nhắc nhở, Hoa Doanh, của ngươi đồ cầm ngược. Hoa Doanh vội vàng đem địa đồ cầm chính. Vội vàng ngồi lên nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta lần thứ nhất cho người ta dẫn đường, có chút khẩn trương. Lần thứ nhất, giống như nghe được cái gì khó lường sự tình. Hoa Doanh nhìn xem địa đồ tự lẩm bẩm, liền đi bên này, đúng, khẳng định chính là bên này. Cái này bản thân an ủi ngữ khí, đúng cái quỷ gì nha. Bất quá đã lựa chọn người ta làm người dẫn đường, liền muốn tôn trọng người ta, Doanh Cửu liền an tâm đi theo Hoa Doanh đi. Quả nhiên, lượn quanh một vòng về sau, 4 người lại trở lại truyền tống quảng trường. Ba cặp ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chằm chằm, để Hoa Doanh một trận khó chịu, có chút mở mịt lại không biết làm sao. Nó có chút hề bài nói ra, ta giống như quên đường, lão bản ngươi xào ta đi. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, không sao, đi theo ta đi, chỉ cần ngươi một hồi trả lời ta một vài vấn đề là được. Nói, Doanh Cửu phía trước dẫn đường, mục tiêu Hợp Phì Lâu. Mặc dù cái tên này nghe cùng thành Lạc Dương có một loại không hợp nhau cảm giác, nhưng cái này Hợp Phì Lâu bối cảnh kỳ thật to đến dọa người. Chính là hán thất dòng họ Hợp Phì Hầu Sở Kiến, chỉ là vị gia này so sánh kỳ hoa, đem mình tại Lạc Dương hành cung xây xong một cái chỗ ăn cơm. Tổng cộng chia làm 10 tầng, 3 tầng trước người người nhưng tiến. Bên trong 3 tầng phổ thông quan lại thế gia nhưng tiến, sau 3 tầng tam công cựu khanh thế gia nhưng tiến, tầng cuối cùng chỉ có lưu gia người nhưng tiến. Trên đường đi, nhìn xem Doanh Cựu quen thuộc xuyên qua mỗi một con đường, Hoa Doanh trong lòng bắt đầu lén lút nói thầm, hắn rõ ràng quen thuộc như vậy Lạc Dương, vì cái gì còn muốn tìm ta làm người dẫn đường đâu? Hắn sẽ không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ? Ta muốn hay không chạy đâu? Ngay tại Hoa Doanh lo sợ bất an bên trong, 4 người tới Hợp Phì trước lầu, nếu là Doanh Cựu biết Hoa Doanh ý nghĩ, nhất định sẽ trả lời hắn, đúng ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn trước mắt cái này to lớn 10 tầng lầu cát, Hoa Doanh hỏi, lão bản, ngươi xác định chúng ta muốn đi vào trong này sao? Bên trong tiêu phí rất đắt, trước đó thật nhiều người chơi bởi vì ở bên trong ăn cơm trả tiền không nổi, hiện tại cũng còn nhốt tại trong nhà ra mà đâu. Doanh Cửu nói ra, ngươi yên tâm đi theo ta chính là. Sau đó, Doanh Cửu liền cất bước đi vào, Phượng Hề cùng Võ Hợp đi sát đằng sau. Lập tức liền có một vị người phục vụ vì ba người dẫn đường, Hợp Phì Lâu người phục vụ đối xử mọi người hữu lễ, cũng sẽ không chất vấn khách nhân có thể hay không giao nổi tiền cơm, chỉ cần đúng tiến lâu người, liền sẽ tận tâm chiêu đãi, cho dù là tên ăn mày cũng giống như vậy. Nhưng nếu là ai ăn cơm về sau thật trả tiền không nổi, tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Hoa Doanh bên ngoài do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng đi vào theo, hắn thật rất cần hoàn thành phần công tác này, nếu không mình liền muốn ngủ đầu đường. Hy vọng vị lão bản này thật có thể giao nổi tiền cơm, nếu không mình cũng chỉ có thể đi phiền phức tỉ tỉ, đến lúc đó lại muốn bị bắt về. Phiền quá à. Hợp Phí Lâu bên ngoài, một chút từ Doanh Cửu xuất hiện tại Lạc Dương lúc liền bắt đầu theo dõi hắn người, nhao nhao trở về báo tin, có một cái gương mặt lạ tiến vào Hợp Phí Lâu. Phải biết, tại Hợp Phí Lâu tùy tiện ăn một bữa cơm tiêu tiền, liền có thể mua mấy cái cựu phẩm chức quan. Nếu như Doanh Cửu đúng xỉa răng đi ra, nói rõ hắn rất có tài lực, đáng giá lôi kéo, nhưng nếu như hắn đúng bị binh sĩ ép đi, vậy đã nói rõ hắn đúng một chuyện cười. Hợp Phí Lâu lầu 3, Doanh Cửu xếp bằng ở tựa ở bên cửa sổ vị trí bên trên, nhìn xem ngay ngắn trật tự Lạc Dương đường đi, ngồi bên cạnh Phượng Hề, Võ Hợp đứng ở phía sau. Nhìn xem rộng lớn đường đi, dù là mấy chục kéo xe ngựa song hành cũng không ngại, vô luận tới qua bao nhiêu lần, Doanh Cửu vẫn là không nhịn được cảm thán, không hổ là dưới chân thiên tử, toàn bộ thành Lạc Dương vô số to lớn cùng phấn hoa, không biết mình khi nào có thể khôi phục Hàm Dương vinh quang. Thành Lạc Dương lớn bao nhiêu? Toàn thân là một cái rộng 50 cây số, dài 90 cây số hình chữ nhật, không bàn mà hợp cựu ngũ trí tôn số lượng. Tổng cộng có 108 đạo cửa thành, tường thành cao tới 50 mét, toàn bộ vương đô phảng phất phủ phục ở trên mặt đất một con cự thú. Đợt, nơi đây vì khoa trương một cái bình thường cổ đại thành trì, kỳ thật không tính lớn. Cổ đại thành trì chia làm hai cái bộ phận, nội thành mới gọi thành, ngoại thành gọi quách, Mạnh Tử Công Tôn Xấu Hạ ghi chép thành trì quy mô, 3 dặm chi thành, 7 dặm chi quách. Mà Hoa Hạ cổ đại phồn hoa nhất thời kỳ, thành Trường An cũng bất quá mới ước 87 km². Hoa Doanh rón rén đi vào một bên, khẩn trương đứng ở nơi đó. Nhìn xem hắn này tấm căng cứng bộ dáng, Doanh Cửu chỉ mình vị trí đối diện, nói ra, ngồi đi. Hoa Doanh giật mình, lời nói không có mạch lạc nói ra, a, làm cái gì? Không, không được. Ta không làm, ta không phải loại người như vậy. Doanh Cửu, tiểu manh muội, ngươi không thích hợp, ngươi rất không thích hợp. Chương 49, vệ gia Hợp Phì Lâu đồ ăn, coi là tuyệt thế chân tu, có lẽ chỉ có trong hoàng cung ngự chủ làm đồ ăn mới có thể vượt qua nó. Dù sao lần thứ nhất tại Hợp Phì Lâu ăn cơm người, tuyệt đối sẽ bị kinh diễm đến. Nhưng đối với thử qua rất nhiều lần Doanh Cửu tới nói, cũng liền bình thường, so sánh dưới, hắn càng ưa thích đi Chu lão trong nhà ăn trực. Cho nên một bản đồ ăn, cuối cùng đều tiến vào Phượng Hề trong bụng. Mà lại Hoa Doanh đối với những ngày mỹ thực, giống như cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Sau khi ăn xong, trên mặt bàn chỉ còn lại mấy cái chân bóng đĩa, thậm chí ngay cả bọn chúng đã từng làm một bản món gì cũng nhìn không ra. Mà Doanh Cửu sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là nghĩ để Phượng Hề nếm thử đồ ăn ngon, thực lực sủng muội muội. Nếu không coi như hắn rất có tiền, nhưng hắn cũng sẽ không hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Lại nói, Doanh Cửu không phải là bởi vì Hắc Băng Đài đều nhanh phá sản sao? Từ đâu tới tiền tiêu xài? Đương nhiên là bởi vì Hoàng Kim phơi muối pháp à, mặc dù thẩm mập mặt bệnh, nhưng tiêu thụ muối ăn chuyện đơn giản như vậy, một cái bình thường thương nhân liền có thể giải quyết. Từ Hạnh Lâm thôn trung lưu nhập giao châu cực phẩm muối tinh, như tuyết trắng đoán bị gọi là tuyết muối, mười khắc liền giá trị một ngân. Trong thời gian ngắn, Doanh Cửu thân gia lật ra 50 lần, đồng thời còn tại nhanh chóng tích lũy. Cho nên, Doanh Cửu hiện tại chính là một cái chó nhà giàu. Thiếu nữ trông mong nhìn chằm chằm Doanh Cửu, nói ra, "Ca, ta còn muốn ăn." Doanh Cửu hỏi, "Còn không có ăn no sao?" Phượng Hề xoa mình có chút nâng lên bụng, nói ra, "Ăn no rồi, nhưng là còn muốn ăn." Doanh Cửu đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng nói ra, "Đồ ăn ngon không muốn một lần chán ăn, nếu như muốn ăn lời nói chúng ta ngày mai lại đến chính là, chúng ta sẽ ở Lạc Dương đợi một thời gian ngắn." Thiếu nữ đánh cái buồn bực nấc, nói ra, "Tốt a." Hoa Doanh nhìn xem một màn này, nói ra, "Quan hệ của các ngươi làm sao lại tốt như vậy?" Hắn là có chút không hiểu, bởi vì dù là lại chân thực, Phượng Hề cũng chỉ bất quá là một cái nở tờ cờ mà thôi, không cần thiết đối nàng tốt như vậy đi. Chẳng lẽ đúng trong hiện thực không giao được bạn gái loại kia tử trạch, ở trong game yêu đương tới. Hoa Doanh đồng tình nhìn xem Doanh Cửu, thật đáng thương. Hoa Doanh tư tưởng, cũng là mỗi một cái người chơi tư tưởng, điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có đi quản Hoa Doanh kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Doanh Cửu trực tiếp hỏi, hiện trong thành Lạc Dương hội tụ người chơi thế lực, có nào? Hoa Doanh nghĩ nghĩ nói ra, Hoa Hạ khu trước mắt 12 tiểu trấn thế lực, ngoại trừ Đào Nguyên trấn cùng Hàm Dương trấn bên ngoài, cái khác đều đã đến. Trừ cái đó ra, còn có một số tài lực hùng hậu tập đoàn, gia tộc cũng đều tại Lạc Dương. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, từ Đào Nguyên trấn xuất thế về sau, lại lần lượt xuất hiện 10 cái tiểu trấn, đều là các đại tập đoàn, gia tộc tạo dựng lên. Hoa Doanh nói bổ sung, Long Hồn trấn cùng phân bố tại 13 châu bên trên tổng cộng hơn 1500 cái thôn trang, chuẩn bị kết thành Hoa Minh. Doanh Cửu giật mình, hắn kinh hãi không phải chuyện này, mà là kinh ngạc tại Hoa Doanh biết chuyện này. Kiếp trước, Hoa Minh tại thành lập trước đó thế nhưng là một chút tin tức đều không có phóng xuất, thuộc về cơ mật. Mà Hoa Doanh biết chuyện này, nói rõ thân phận nàng rất không bình thường. Trước nói Hoa Minh, từ Long Hồn trấn làm minh chủ, còn lại thế lực vì Minh Viên, nói là Minh Hữu, nhưng thật ra là thượng hạ cấp quan hệ. bởi vì cái này hơn 1500 cái thôn trang cùng Long Hồn trấn bối cảnh đúng giống nhau, đây là có đại lao tại bố cục toàn bộ Đại Hán 13 châu. Hoa Minh kết thành, thiên hạ chấn kinh. Trừ số ít đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, vô số bên trong thế lực nhỏ chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc. Vệ Hoa Doanh, Vệ Hoa Doanh, Vệ Doanh. Doanh Cửu lặp đi lặp lại mặc niệm lấy cái tên này, đột nhiên, trong đầu của hắn có một đoạn ký ức hiện lên. Hắn bật thốt lên hỏi, "Vệ Hoàng Doanh là gì của ngươi?" Hoa Doanh kinh ngạc hỏi, "A, ngươi tại sao biết tỉ tỉ của ta?" Lập tức, hắn lập tức che miệng của mình, "Ai nha, lỡ miệng." Doanh Cửu nhìn xem Hoa Doanh, thở dài nói, "Ta nghe nói qua tỉ tỉ của ngươi, đúng một cái người rất lợi hại. Không nghĩ tới ngươi chính là muội muội của nàng." Kiếp trước Hoa Hạ thứ nhất người chơi nữ Vệ Doanh, nguyên danh Vệ Hoàng Doanh, chính là Vệ gia truyền nhân, cũng chính là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cái kia Vệ quốc, cơ họ Vệ thị truyền nhân. Tại Văn Minh trong, thành lập Tịnh Châu thứ nhất lớn người chơi thế lực. Hoa Doanh Hoa, lại tên Vượng Hoàng Mục. Từ danh tự xuất phát, có thể thấy được đôi tỷ muội này tình cảm chuyện tốt. Nhưng về sau lại phát sinh một kiện đại sự, Vệ Hoa Doanh bị người lừa gạt ăn vào lượng giới cỏ, chân thân bị thu nạp vào nhập Văn Minh bên trong, đã mất đi người chơi thân phận, đồng thời cũng đã mất đi nữ hoa che chở. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Vệ Hoa Doanh bị tiên ti bắt đi. Chuyện này phát sinh về sau, Vệ Hoàng Doanh liền đổi tên gọi Vệ Doanh, Hoa Doanh không tại, thì Hoàng Doanh không còn, hắn dùng loại phương thức này để bày tỏ mình muốn cứu ra muội muội quyết tâm. Phía sau liền dẫn quân đội tiến vào Thảo Nguyên, trước khi rời đi, hắn nói một câu nói, ta muốn để trên Thảo Nguyên không còn có một cái tiên ti người. Ta trở về ngày, cũng là phía sau màn hắc thủ nhận lấy cái chết thời điểm. Tất cả mọi người cho là nàng biết một đi không trở lại, một năm, hai năm. Chậm rãi tất cả mọi người quên đi chuyện này. Thẳng đến 5 năm sau, một chi thiết quân từ Thảo Nguyên chỗ sâu đi ra, bọn hắn khiêng một cây từ máu tươi sâm đỏ vệ chữ quân kỳ. Sau đó không lâu, Vệ Doanh chiến tích bị lộ ra ra, hắn huyết tẩy toàn bộ Thảo Nguyên, tiên ti người đã từng sinh tồn Thảo Nguyên, trở nên tĩnh mịch một mảnh, thậm chí ngay cả dê bỏ đều đã tuyệt tích. Từ đó về sau, trên Thảo Nguyên không còn có tiên ti người tồn tại. Đáng tiếc, cho dù là tại cuối cùng, tên của nàng cũng không thể đổi lại Vệ Hoàng Doanh. Đối với cái này truyền kỳ nữ nhân, Doanh Cửu bạn tri kỷ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay gặp muội muội của nàng. Doanh Cửu hỏi, ngươi làm sao lại tới làm dẫn đường đâu? Hoa Doanh thở dài, nói ra, ai, còn không phải bởi vì thối tỷ tỷ mỗi ngày bức ta tu luyện, ta thật sự là chịu không được, liền chạy ra khỏi tới. Sau đó lúc chạy ra ta quên mang tiền, cho nên đến công việc. Hoa Doanh nhà danh nói, rõ ràng có loại kia một khóa liền có thể tu luyện công pháp, nhưng nàng chính là không cho ta tu luyện. Nhất định để ta đi tu luyện loại kia cần mình nghiên cứu công pháp. Ta xem xét những chữ kia liền mệnh ra rời, 5-6 ngày cũng không nhập môn được. Ai, lão bản, ngươi nói tỷ tỷ của ta có phải hay không đần độn? Doanh Cửu cảm thán nói, nếu như tỷ tỷ ngươi là kẻ ngu, vậy thế giới này bên trên liền không có người thông minh. Hoa Doanh nghi hoặc nhìn Doanh Cửu, hầu nghi nói ra, ngươi xác định ngươi chỉ là nghe nói qua tỷ tỷ của ta danh tự? Tại sao ta cảm giác ngươi hiểu rất rõ tỷ tỷ của ta dáng vẻ? Ngươi sẽ không phải là bằng hữu của nàng cái gì a? Ân, từ ngữ khí của ngươi xuất phát, ngươi hẳn là rất thích nàng, sau đó một mực làm nàng liếm chó. Lần này thụ hắn nhờ, làm bộ mình đúng từ bên ngoài đến Lạc Dương người, nhưng ngươi rõ ràng đối Lạc Dương hiểu như vậy, đây chính là nghi điểm lớn nhất. Ngươi còn cố ý tuyển ta cái này khó tin cậy nhất người tới làm dẫn đường, chính là vì cho ta rất nhiều tiền lương, thỏa mãn ta rời nhà ra đi tiểu tâm tư. Ta trước kia rời nhà ra đi thời điểm, hắn cứ như vậy làm qua, cố ý tìm người đưa tiền cho ta. Hoa Doanh một phen kinh thiên động địa phân tích, cuối cùng ra kết luận, đúng, khẳng định chính là như vậy. Hừ, những này tiểu thủ đoạn đúng không thể gạt được ta. Doanh Cửu im lặng nhìn xem hắn, sức tưởng tượng tốt như vậy, ngươi tại sao không đi viết tiểu thuyết ta? Ngươi mới là liếm chó, cả nhà ngươi đều là liếm chó. Còn có, ta mới sẽ không cho ngươi một số tiền lớn, ngươi nghĩ hay lắm. Cuối cùng, ngươi của toàn thế giới đều biết tỷ tỷ của ngươi rất thông minh rất hữu ích, chỉ có chính ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ngươi rất ngu ngốc. Ngươi chính là vòng xoáy bắt Doanh. Bất quá Hoa Doanh trong lúc vô tình để lộ ra tới tin tức để Doanh Cửu giật mình, đó chính là Vệ Hoàng Doanh khả năng đã phát giác thế giới này bí mật. Quả nhiên, không thể coi thường thiên hạ này anh hùng. Hôm nay học phế, thương hưởng chính là Vệ quốc người, vẫn là Vệ quốc quốc quân hậu đại. Họ Cơ, Công Tôn Thị, tên Đường. Cho nên nguyên danh đúng Công Tôn Đường, bởi vì đến từ Vệ quốc, lại gọi Vệ Đường. Mà thương hưởng cái danh xưng này tồn tại, là bởi vì về sau Tần Vương đem thương nơi này phong cho hắn, cho nên mới gọi thương hưởng. Học phế đi sao? Học phế đi liền quên đi. Chương 50, so quyền đả thương người Vệ Hoa Doanh. Ngươi tại cùng ai nói chuyện tiếng? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, để ngay tại trình bày mình liếm chó luận Vệ Hoa Doanh sững sờ, lập tức hắn giống một con thỏ đồng dạng cấp tốc làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền hướng về cửa vị trí chạy thục mạng, động tác thuần thục đến làm cho lòng người đau. Đương nhiên, kết quả khẳng định thất bại. Một cái cùng Hoa Doanh dáng dấp có 8 phần giống, nhưng khí chất hoàn toàn tương phản băng mỹ nhân ôm lấy Hoa Doanh cổ áo, đưa nàng giống gà con đồng dạng cho sách đến huyền không. Trên không trung nhảy nhót mấy lần, không hề có tác dụng. Hoa Doanh bất đắc dĩ từ bỏ, bĩu môi không nói lời nào. Bộ dáng này để Phượng Hề tốt nhìn với mắt, mình cũng rất giống thường xuyên bị nâng lên. Hắn bay đầu nhìn chằm chằm Doanh Cửu, đây là ca ca tỷ tỷ nhóm cộng đồng ác thú bị sao? Người này, đúng vậy Vệ Hoàng Doanh. Hắn nhìn về phía Doanh Cửu, hỏi, muội muội ta cho ngươi thêm phiền toái, xin hỏi ngươi đúng? Doanh Cửu hồi đáp, Giao Châu, Triệu Cửu. Hắn nhàn nhạt hồi đáp, chưa nghe nói qua. Hoa Doanh khinh thường nói ra, thôi đi, hai người các ngươi không phải đã sớm quen biết sao? Còn tại trước mặt ta diễn, bản cô nương đã sớm nhìn rõ hết thảy. Vệ Hoàng Doanh ngón tay một điểm Hoa Doanh quay hàm, Hoa Doanh lập tức liền nói không ra nói tới. Hắn này nói ra, không có ý tứ, hắn luôn luôn phát bệnh. thuật sĩ thủ đoạn, sơ cấp thuật pháp cấm luân thuật, tiếp trước nghe nói qua rất nhiều liên quan tới vệ hoàng doanh truyền thuyết, nhưng hôm nay mới biết, nguyên lai hắn đúng một cái thuật sĩ. Doanh Cửu có chút nhún vai, biểu thị không cần để ý vệ hoàng doanh kế hỏi, ngươi không phải người bình thường, hai Tống Triệu gia không có ngươi cái này một hào nhân vật, chẳng lẽ đúng chiến quốc Triệu thị? Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Vệ hoàng doanh nhẹ gật đầu, đã như vậy hắn đã có đáp án. Doanh Cửu nghĩ nghĩ nói ra, nếu như không có việc gì, không bằng ngồi xuống trò chuyện chút. Vệ hoàng doanh nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Doanh Cửu một bên châm trà, một bên tò mò hỏi, ngươi là thế nào khẳng định ta không phải người bình thường? Vệ hoàng doanh bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch, hồi đáp, cảm giác khí chất của ngươi không tầm thường. Sau đó hắn chỉ Doanh Cửu sau lưng võ hợp, nói ra, còn có, ngươi cái kia thuộc hạ rất mạnh, ít nhất là đặc cấp. Ngoại trừ trong truyền thuyết thứ nhất người chơi Doanh Cửu, ta tưởng tượng không đến toàn bộ Hoa Hạ khu còn có ai có thể có được đặc cấp võ tướng. Doanh Cửu mỉm cười, không phủ nhận. Nhận ra liền nhận ra đi, không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng hắn hay là hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định? Nói không chừng ta chỉ là một cái vận khí tốt người bình thường đâu. Vệ hoàng doanh tự tin nói ra, ngươi còn nói, ngươi gọi Triệu Cửu. Là mấy cái trùng hợp hội tụ sẽ cùng nhau thời điểm, đáp án đã rất rõ ràng. Rất đặc sắc suy luận, so vòng xoáy bắt doanh mạnh hơn nhiều, Doanh Cửu tán dương vỗ tay một cái. Lại nhìn vệ hoàng doanh sau lưng hộ vệ, phản khen, ngươi cũng không kém, toàn bộ Hoa Hạ khu có thể thu phục cao cấp võ tướng người chơi sẽ không vượt qua 20 số lượng. Hoa doanh kiếp sợ nhìn xem Doanh Cửu, lão bản thế mà chính là cái kia thứ nhất người chơi. Đáng tiếc đúng chính mình nói không ra lời nói, kích động khoa tay bắt đầu thế, đáng tiếc không ai nhìn hiểu. Doanh Cửu hỏi, không biết ngươi góp quan mấy phẩm trước? Vệ hoàng doanh nói ra, lục phẩm gián thi. Doanh Cửu khóe miệng hơi nhếch lên, hắn rất muốn cười. Vệ hoàng doanh nhíu mày, hỏi, ngươi đang cười cái gì? Doanh Cửu nghiêm sắc mặt, nói ra, ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Sau đó, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Vệ hoàng doanh híp híp mắt, nghĩ đến, người này phiền quá à, cười ngươi ngửa đầu, ta được tìm cơ hội đánh hắn một trận. Tiên Văn nói đến, cái này quyên quan chính là Hán đế vì hố tiền, cho nên đặc biệt thiết lập 4 cái chức quan, theo thứ tự là lục phẩm gián đi, thất phẩm gián trái, bát phẩm gián phải, cửu phẩm gián nghị. Vô địch viên, không thực quyền, không độc lộc, có thể đối cùng một cấp quan viên đưa ra đề nghị, nhưng nghe không nghe là của người khác sự tình. Địa vị ngay cả địa phương cửu phẩm quan cũng không bằng, hoàn toàn chính là uổng phí tiền. Mặt khác nhắc lên, văn minh bên trong Hoa Hạ khu quan địa phương chế từ dưới lên trên theo thứ tự là tổng cửu phẩm vì dự bị quan viên, một trấn, hương, bên trong có cửu phẩm trấn, hương, lệnh một tên, có tổng cửu phẩm dự bị quan viên giúp quản, một thành bên trong, bát phẩm thành thủ, quân, bát phẩm thành lệnh, chính, còn lại chúc quan vì cửu phẩm, một trong huyện lệnh vì tổng lục phẩm, cao còn lại chúc quan nửa cấp, công tào sử, huyện úy, huyện thừa vì thất phẩm, chủ bộ, đình luyện, chủ ký thất, thiếu phủ vì bát phẩm, môn hạ du lịch giao nộp, môn hạ tạc tạo, môn hạ nghị tạo, môn hạ duyệt sử, lư sư, huyện tá, huyện sử vì cửu phẩm. Một quận bên trong, thái thủ là tam phẩm, còn lại chủ yếu chúc quan vì tứ phẩm, phía sau quan viên theo thứ tự sắp xếp. Một châu chi địa, thứ sử vì nhị phẩm, nhưng lại một mực chính sự giám sát, châu quân quyền quy về trung ương triều đình. Kỳ thật quyền còn không bằng thái thủ, thẳng đến về sau đổi thứ sử vì châu mục, một châu chi quân chính bách khoa toàn thư mới đồng quy tại một người. Doanh Cửu hỏi lại, không biết còn có người nào góp quan. Vệ hoàng doanh nghi ngờ hỏi, điều này rất trọng yếu sao? Tại sao muốn một mực xoắn suýt cái này, bất quá là một điểm nhỏ tiền mà thôi. Doanh Cửu im lặng, 100 vạn kim à, tương đương thành tiền thật chính là 1 vạn ức à, thật sự đúng ức điểm tiền trinh. Đơn giản hào vô nhân tính. Bất quá cuối cùng Doanh Cửu vẫn là đạt được đáp án. Tổng cộng có 50 cái người chơi thế lực góp lục phẩm quan. Cái này tốn hao đối trong đó 10 gia tộc lớn nhất, ngũ đại tập đoàn cùng ngũ đại thế lực tới nói, chỉ là ước điểm tiền trinh mà thôi, dâu dịa. Nhưng đối với còn lại 30 cưỡng ép bên cái này lục phẩm quan người chơi thế lực tới nói, nhẹ thì thương cân độ cốt, nặng thì tiền tài tan hết. Bọn hắn lúc đầu có một tay bài tốt, đáng tiếc, đánh ra xấu nhất kết cục. Từ đây chỉ có thể rơi vào nhị lưu, tam lưu. Đồng dạng, còn có rất nhiều tiểu phú người vì truy cầu chức quan mà trở nên không có gì cả, thậm chí mắc nợ từng đống. Dù sao cho dù là cựu phẩm gián nghị cũng là đáng giá ngàn vàng ạ. Tương đương vì tiền thật cũng là mới ức. Vệ hoàng doanh phát hiện ở trong đó tựa hồ có kỳ bạc, liền hỏi, không biết ngươi chuẩn bị quên cái gì quan? Doanh Cửu nói ra, tự nhiên là cửu phẩm. Vệ hoàng doanh nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Cửu phẩm chức quan hoàn toàn không dùng a. Doanh Cửu hỏi ngược lại, vậy xin hỏi ngươi cái này lục phẩm chức quan có tác dụng gì đâu? Gián thi đại nhân. Vệ hoàng doanh lại thế nào ưu tú, nhưng nàng vẫn là bị nữ hoa vì pha loãng hiện thực tài phú mà sáng tạo tư duy mưu hại cho không trụ, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, chỉ đơn thuần cho rằng chức quan càng cao càng tốt. Quả nhiên, Vệ hoàng doanh ngây ngẩn cả người, hắn cái này chức quan giống như thật không có cái gì dùng, bị các loại không chào đón không nói. Nhất trực quan biểu hiện chính là, hắn ngay cả hợp phì lâu tầng thứ tư đều lên không đi. Bất quá lập tức hắn liền khôi phục không quan tâm hơn thua trạng thái, bởi vì đây bất quá là chỉ là ước điểm tiền trinh mà thôi, lãng phí liền lãng phí. Ta không phải chân chính có tiền, đây mới là. Hôm nay học phế, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ Triệu quốc vương tộc kỳ thật cũng là họ Doanh Triệu thị, bọn hắn cùng Tần quốc họ Doanh Triệu thị có giống nhau tổ tiên. Nhưng khác nhau ở chỗ, ước trước 897 trước năm 886, không phải tử bởi vì trăm ngựa có công, được phong tần địa, Chu Hiếu Vương cho phép nó kế thừa họ Doanh, danh xưng Tần Doanh. Mà lúc này, Triệu quốc còn không có lập quốc, Triệu quốc ngày sau vương tộc, vẫn chỉ là Tần quốc, họ Cơ Tần thị, một trong 6 gia tộc lớn nhất. Ước trước năm 403, Xuân Thu mạn chiến quốc sơ, Tần quốc Hàn, Ngụy, Triệu tam đại gia tộc chia cắt Tần quốc, hình thành Hàn Quốc, Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc, sử xưng ba nhà phân tấn. Bởi vì có Tần Doanh phía trước, cho nên về sau Triệu Quốc cố ý né tránh vấn đề này, chậm rãi liền không có Triệu Quốc họ Doanh Triệu thị, chỉ có họ Triệu. Đợt, Tần Phi tử bởi vì trăm ngựa mà thu được đất phong, cái này cũng không hợp thói thường, bởi vì cái này trăm ngựa cùng chúng ta lý giải không giống. Khi đó Chu Triều phương Bắc một mực gặp dân tộc Du Mục Nhung địch quá nhiều, nhưng Chu Triều chiến mã sức chiến đấu không được, một mực không cách nào hữu hiệu chống lại linh hoạt Nhung địch. Mà không phải từ am hiệu trăm ngựa, nhiều nhất lúc, toàn bộ phương Bắc chiến mã đều từ không phải gia súc con nuôi ra, đi qua không phải tử thủ bên trong chiến mã, lại mập lại cường tráng, tăng cường rất nhiều quân đội sức chiến đấu, đây là đại công tại Chu Triều, cho nên không phải tử mới có thể thu được lấy phong thưởng. Học phế đi sao? Học phế đi liền quên đi. Chương 51, thất ý mạnh đức, sơ gặp chín nhà Doanh Cựu tại Hợp Phì Lâu cùng Bệ Hoàng Doanh một phen bắt chuyện, rất là vui sướng. Có lẽ là bởi vì hai người lẫn nhau thưởng thức, rất có một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, hai người đạt thành quan hệ hợp tác. Nhưng bởi vì Vệ Quốc cùng Tần Quốc đã từng yêu hận tình cửu, hai người nhưng lại đúng điểm đến là dừng. Năm đó Thủy Hoàng diệt Chư Quốc nhất thống thiên hạ, lại độc lưu lại Vệ Quốc, ở trong đó có các loại nguyên nhân tồn tại. Nhưng Vệ Quốc đích xác đúng một cái ngoại lệ, mặc dù Vệ Vương biến thành Vệ Quân, nhưng Vệ thị như cũ phồn vinh, đây là Thủy Hoàng khai ân. Nhưng về sau, Tần Nhị Thế nhưng lại bài xích Vệ Quân vì thứ dân, đưa đến Vệ thị suy sụp. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, địa vị cao hoặc thực lực mạnh lại không đủ để xưng vương, liền gọi quân. Cho nên nói, Vệ thị người đối Tần Doanh tình cảm rất phức tạp. Nhan Thoại không còn tự, một đoàn người tính tiền về sau liền bước ra Hợp Phì Lâu, bình thường một bữa cơm, bất quá bỏ ra 4000 kim mà thôi. Vừa ra cửa miệng, liền nghe đến một trận khẳng khái bi ca cùng buông thả tiếng cười đang vang vọng, sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này, thương dân tình nhiều gian khó. Hơn tuy tốt tu khoa lấy kỳ bó này, kiển hướng tối mà thì thay. Đã thay hơn lấy Vệ tương này, lại thân chi lấy ông chỉ. Cũng hơn tâm chỗ thiện này, mặc dù cựu tử nó còn chưa hối hận. Hoán linh tu chi hạo đáng này, cuối cùng không quan sát phụ dân tâm. Ha ha ha. Thanh âm từ lầu chín mà ra, chắc hẳn người ở bên trong thân phận không đơn giản. Doanh Cửu hỏi, đây là người nào tại ngâm ly tao? Vệ Hoàng Doanh nói ra, đúng Tào Tháo. Doanh Cửu đông nhiên, nguyên lai là Tào Tháo, lúc này đúng là hắn thất ý thời điểm. Tào Tháo cũng không phải là cái gì tốt hài tử, phụ thân của hắn Tào Tùng chính là Phí Đình Hầu, chức quan càng là cựu khanh một trong, ngày sau càng là trở thành tam công đứng đầu thái úy. Cho nên Tào Tháo đúng một cái siêu cấp quan nhị đại, mười mấy tuổi hắn không yêu học tập, không yêu đọc sách lại phóng đãng không bị trói buộc. Hắn từng cùng Viên Thiệu hai người, cùng Đế Đô rất nhiều ăn chơi thiếu gia cùng một chỗ, một lần đem toàn bộ Đế Đô huyên náo trướng khí mù mịt, Đế Đô người giận mà không dám nói gì. Đợi đến Tào Tháo 20 tuổi lúc, hắn bị nâng hiếu liêm làm quan, được bổ nhiệm làm Lạc Dương Bắc Bộ úy, lúc này Tào Tháo giống biến thành người khác đồng dạng, trở nên chính trực công chính, có lỗi tất phạt. Nhưng Lạc Dương Vương tộc quyền quý rất nhiều, Tào Tháo bởi vậy đắc tội rất nhiều người, sau đó không lâu Minh Thăng ám hàng, bị ngoại điều vì mệnh lệnh, lúc này Tào Tháo sơ bộ quen biết quan trường hắc ám. 24 tuổi lúc hắn lại thụ đường muội phu liên lụy bị miễn quan, về nhà tiểu huyện nhà cư. 26 tuổi lúc lại vào Đế Đô, đảm nhiệm nghị lang dạng này một cái nhà quan. Sau đó tận mắt nhìn thấy hoạn quan họa loạn triều cường, trải qua thượng thư vô dụng về sau, đối triều đình triệt để thất vọng, cả ngày trầm mê ở thi từ ca phú. Thẳng đến năm 184, tuổi gần 30 tuổi hắn mới tại Bình Định loạn khăn vàng bên trong thể hiện ra không giống phong thái. Nhưng đại hán triều đã nát đến thực chất bên trong, hắn một thân năng lực không chỗ thi triển, lại không muốn cùng tham quan ô lại thông đồng làm vậy. Sau đó hắn lại là dài đến hơn 5 năm yên lặng, thẳng đến năm 189 mạn, mạnh đức hịch văn kinh thiên dưới, chư hầu hội tụ cùng thảo phát động, từ đây Tào Tháo mới chính thức mở ra cái kia bật học đồng dạng nhân sinh. Có lẽ chính là bởi vì cái này hơn 10 năm yên lặng, để Tào Tháo trong tương lai không chỉ có trở thành quyền thế ngập trời Tào thừa tướng, Ngụy công, Ngụy vương, đồng thời còn trở thành một tên vĩ đại nhà thư pháp, thi nhân. Doanh Cửu lắc đầu, đáng tiếc đúng, thân phận của hai người chênh lệch thật sự là lớn, không thể hiện tại liền gặp nhau. Cho dù là kiếp trước, Doanh Cửu cũng không có thể gặp qua hắn chân nhân. Mấy người chậm rãi rời đi, lại bị một đám người chơi chặn lại. Một người trong đó nói ra, "Vệ đại tiểu thư, có bằng hữu tới làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng nha, chúng ta tốt hỗ trợ bày tiệc mời khách nha." Vệ Hoàng Doanh lãnh đạm nói ra, "Bằng hữu của ta đến, liên quan quái gì đến các người?" Loại cảm giác này, so với nàng cùng Doanh Cửu giao lưu lúc còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Doanh Cửu tò mò nhìn những người này, khá lắm, tất cả đều là các đại gia tộc thế lực thế hệ trẻ tuổi người. Những nhân vật này đến đây nên đón, không nghĩ tới mình bài diện to lớn như thế. Những người trước mắt này đều là thế gian đỉnh tiêm đại nhân vật, Doanh Cửu tự nhiên không biết, nhưng tiếp trước hắn tại diễn đàn bên trên thấy qua hình của bọn hắn cùng tin tức. Mười gia tộc lớn nhất người toàn bộ đến đủ, hai tuần cơ gia, tam tiểu thư cơ ngọc, xuân thu khổng gia, tứ công tử lỗ trí, nam triều trần gia, lục công tử trần thanh sông, bắc tề cao gia, tứ công tử cao tông học, lý đường lý gia, nhị công tử lý hòa văn, võ chu võ gia, tam tiểu thư võ nghi bình, hai tống triệu gia, ngũ công tử triệu nghiêm, đại minh chu gia, tam công tử chu phụng, thanh triều kim gia, bát công tử kim lột, còn có chính là chiến quốc vệ gia, trở lên chính là mười gia tộc lớn nhất. Hoa hạ trong lịch sử, cường đại gia tộc vương triều nhiều như sao trời, nhưng lịch sử luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn. Vô số thế gia đại tộc hoặc cô đơn, hoặc cần thế, hoặc diệt vong. Ai có thể nghĩ đến, chiến quốc múi giờ khu bắn ra hoàng tiểu quốc vệ quốc, bị Tần Nhị Thế trục xuất sau còn có thể kéo dài đến nay, trở thành 10 gia tộc lớn nhất đâu. Trở lên, còn có một người xuất hiện, đó chính là Long Hồn. Hiển nhiên, đám người này sẽ không nhàn không có chuyện làm tới đón Doanh Cửu, bọn hắn chỉ là ôm giống như Vệ Hoàng Doanh suy đoán mà thôi, đó chính là trước mắt người này là trong truyền thuyết thứ nhất người chơi Doanh Cửu. Dù sao làm thập đại thế gia một trong vệ gia truyền nhân, vệ hoàng doanh hiển nhiên là sẽ không tới gặp một người bình thường. Lý Hòa Văn cái thứ nhất nhảy ra, khinh thường nói ra, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết thứ nhất lãnh chúa, nhìn cũng bình thường nha. Trong một đám người, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái ngu ngốc, hiển nhiên Lý Hòa Văn liền đóng vai nhân vật này. Lý gia à, ha ha, hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét. Doanh Cửu giống nhìn một người chết đồng dạng nhìn xem Lý Hòa Văn. Đợt, trong sách xuất hiện hết thể nhân vật đều là văn học sáng tạo, cùng hiện thực không quan hệ. Xin đừng hữu dụng tâm người không muốn lên cương thượng tuyến, để cho ta yên lặng viết tiểu thuyết tốt ta. Không cần Doanh Cửu xuất thủ, cái gọi là chủ nhục thần tử, Lý Hòa Văn miệt thị, để võ hợp không thể chịu đựng được. Hắn trong nháy mắt khẽ động, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Hòa Văn mình trước, mũi kiếm đè vào hắn mi tâm bên trên, mũi kiếm đã đâm rách mi tâm, một đầu tơ máu từ Lý Hòa Văn mi tâm trở xuống. Đã cấp võ tướng khí thế đổ xuống mà ra, vàng bạc sát khí để giữa sân không người dám dị động. Nó hộ vệ cũng bị áp chế gắt gao, không thể động mảy may. Võ hợp phẫn nộ quát, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không chết. Lý Hòa Văn cái này bị một tiếng uống đến sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng từ tóc trong chảy ra, chân đã bắt đầu run lên. Hắn mang theo thanh âm rung động nói ra, ta đại ca đúng Lý Huy, ngươi nếu là dám đụng đến ta đại ca nhất định giết ngươi. Võ hợp đâu thèm cái này, lúc này liền muốn đâm xuyên Lý Hòa Văn. Lúc này Doanh Cửu lại là mở miệng, nói ra, võ hợp, trở về đi. Võ hợp rút đi trước nhìn thật sâu Lý Hòa Văn một chút, phảng phất muốn nhớ kỹ hắn đồng dạng, để Lý Hòa Văn lại run rẩy một chút. Sở dĩ thu tay lại, cũng không phải Doanh Cửu sợ hãi, mà là tại Lạc Dương bên đường giết người, sẽ rất phiền phức. Nhưng hắn cam đoan, Lý Hòa Văn tuyệt đối sống không quá đêm nay, dâng ra hắn đầu thứ nhất mệnh. Ha ha, Lý gia, Lý Huy, Doanh Cửu sẽ từ từ cùng bọn hắn chơi. Doanh Cửu miệt thị nhìn xem hắn, nói ra, cùng ngươi ca ca so sánh, ngươi kém xa. Lý Hòa Văn sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút võ hợp, nhưng lại không dám nói. Hắn ngược lại trách cứ nhìn mình sau lưng trung cấp võ tướng, dù chưa nói, nhưng nó ý sáng tỏ, chính là đang trách cứ nó không có hộ vệ tốt chính mình. Hộ vệ vội vàng nhận sai nói, để nhị công tử bị sợ hãi. Thực lực lệch trời giống như trên lệnh, chủ công tự dưng trách tội, để trung thành vốn cũng không cao võ tướng lần nữa trưởng, đáng tiếc cái này thuộc tính sớm đã ẩn tàng, Lý Hòa Văn cũng không biết. Chương 52, tú y sử người ở đây bầu không khí lại là có chút cứng đờ. Long hồn ý đồ tới làm cái này hòa sự lao, mở miệng nói ra, Doanh Minh, mọi người cùng là đêm thủ hàng đầu, làm gì huyên náo như thế cương? Đoàn kết mới có thể đem chúng ta toàn bộ lớn khu thực lực phát triển được càng rất hơn đúng. Doanh Cửu mở miệng nói, không có ý tứ ngươi nhận là người, ta tên là Triệu Cửu. Hắn gắn một cái không tính láo, chỉ nói mình tên Triệu Cửu, lại không nói mình họ Triệu. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Triệu gia ngũ công tử Triệu Nghiêm. Người Triệu gia? Triệu Nghiêm đương nhiên là lắc đầu. Dựa theo cùng Doanh Cửu ước định cẩn thận, vệ hoàng Doanh mở miệng nói ra, đây là chiến quốc Triệu thị cửu công tử. Triệu thị ẩn thế không ra, nhưng cùng ta vệ thị chính là thế giao. Tại vệ hoàng Doanh tận lực dẫn đạo dưới, đem mọi người tư duy dẫn tới một phương hướng khác, đó chính là cái này Triệu Cửu cùng Triệu Quốc có mạc đại quan hệ. Dạng này lập tức liền giải thích rõ, cả hai cùng là chiến quốc thế gia, cho nên vệ hoàng Doanh trước tiên tìm tới Doanh Cửu liền nhìn như hợp lý. Tựa hồ là nhận định Doanh Cửu thân phận, trong lúc nhất thời, bầu không khí lại trở nên có chút trở nên tế nhị, dù sao thập đại thế gia cũng không phải bền chắc như thép. Tỷ như nói yếu nhất vệ gia cùng mạnh nhất cơ gia hai gia tộc này có mật thiết liên hệ, Trần gia cùng Cao gia đi được khá gần, Võ gia cùng Lý gia là từ đối đầu, dù sao Võ gia đúng võ tắc thiên truyền nhân, Kim gia cùng Chu gia tương ác, Khổng gia địa vị siêu nhiên, nhất là tại Nho gia xuất thế về sau. Tóm lại quan hệ rắc rối phức tạp, rất khó nói rõ, nhưng tổng thể hướng tới một cái cân bằng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một cái thời kỳ chiến quốc gần thế gia tộc, lại mang đến thay đổi mới. Mặc dù không biết vị này Triệu Cửu gia tộc thế lực như thế nào, nhưng hắn sau lưng cái kia đặc cấp võ tướng liền có thể nói rõ hết thảy. Bất quá vệ hoàng Doanh phiến diện chi khước tử cũng là không thể tin hoàn toàn, về sau còn cần hảo hảo điều tra một phen. Long hồn chắc tay, cười nói ra, Triệu Minh, đúng long hồn ta càng rỡ. Xem ra ta Hoa Hạ đại địa quả thật là ngọa hổ tàng long, thủ hạ ngươi tên này đặc cấp võ tướng, chúng ta thế nhưng là đặc biệt trông mà thèm. Sau đó, Doanh Cửu cùng các đại gia tộc con cháu từng cái nhận biết, xem như liên hệ tính danh, hôn cái quen mặt. Chỉ có Lý Nhị công tử một mặt không phẫn sớm rời sân. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt những công tử này tiểu thư, ngoại trừ tìm đến muội muội vệ hoàng Doanh bên ngoài, bọn hắn đều chỉ có thể xem như các gia tộc hạch tâm thành viên, mà không phải thiếu chủ. Nói cách khác, bọn hắn liền tương đương với hoàng tử, mà không phải thái tử. Mà long hồn cái thế lực này chi chủ, một cái hoàng đế cấp bậc người lại cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ, xem ra địa vị của hắn đã là tràn ngập nguy hiểm, có lẽ đây cũng là một loại BID. Ngày mai đúng vậy trong đế đô thành mở ra ngày, một đám người ước định cẩn thận ngày mai cộng đồng tiến về sau, liền ai đi đường ấy. Làm thế giao, Doanh Cửu đi theo vệ gia tỷ muội cùng một chỗ rời đi. Nhưng cuối cùng không phải thật sự, đồng thời đều có các sự tình muốn làm, tự nhiên muốn tách ra. Trước khi chia tay, vệ hoàng Doanh hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao còn nhận biết Lý gia đại thiếu Lý Huy? Doanh Cửu cười nói, chúng ta không phải thế giao sao? Ngươi đây còn hỏi ta? Vệ hoàng Doanh liếc mắt, lười nhắc cùng Doanh Cửu nói mò, nói ra, nếu như ngươi cùng Lý Huy có thủ lời nói, nhất thiết phải cẩn thận, người kia rất nguy hiểm. Dứt lời, vệ hoàng Doanh dẫn theo mình đáng yêu câm điếc muội muội rời đi, còn để lại một câu, về phần ngươi trong hiện thực thân phận là cái gì, đã không có cái gọi là, cuối cùng cũng có một ngày văn minh sẽ cải biến hết thảy, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Đúng rồi, nếu như ngươi thật là người cô đơn lập nghiệp lời nói, vậy ngươi tuyệt đối là ta vệ hoàng Doanh người bội phục nhất, không có cái thứ hai. Mặt trời chiều ngã về tây, Phượng Hề nhìn xem Vệ Hoàng Doanh bóng lưng rời đi, còn có gà con đồng dạng Hoa Doanh, hỏi: "Ca, ngươi cũng muốn dẫn theo ta trở về sao?" Doanh Cửu kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi tại sao có thể có loại này yêu cầu kỳ quái?" Phượng Hề đương nhiên nói ra: "Khi dễ muội muội, đây không phải ca ca tỷ tỷ nhóm cộng đồng yêu thích sao?" Doanh Cửu xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói: "Vậy ngươi nhưng phải lẫn mất xa xa lạc, miễn cho bị ta khi dễ." Thiếu nữ ngạo kiều nói ra: "Mới không muốn, làm một thị vệ, đương nhiên là muốn thường xuyên bảo hộ tại chủ công bên người." Đêm, Doanh Cửu bọn hắn ngủ lại tại Hắc Long Sử sớm mua một chỗ tòa nhà. Một mực tại trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần Doanh Cửu, đột nhiên mở mắt ra, đối ngoài cửa nói ra: "Tiến đến." Một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động đẩy cửa ra đi đến, vì trên mặt đất nói ra: "Long Tam tham kiến chủ công, nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, Lý Hỏa Văn được đưa vào chuyển sinh điện." Chuyển sinh điện, người chơi sau khi chết đi nơi trốn. Tại chuyển sinh điện chờ đủ 7 ngày về sau, người chơi nhưng một lần nữa phục sinh sau toàn thuộc tính giảm 2. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nội tâm không có chút nào ba động, bởi vì hắn cũng sớm đã nhận định Lý gia hạ tràng, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mà liên quan tới cửu hận, hắn sẽ không quên, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn rơi vào đi trở thành cửu hận thúc đẩy đầy tớ. Đối với Doanh Cửu tới nói, trả thù mang tới không phải khoái cảm, mà là một loại cùng quá khứ đoạn. Một cái mơ ước trở thành vương giả người, lại cả ngày xoắn xuýt tại kiếp trước cân đoán, không phải rất buồn cười đúng không? Không có nhìn, phất tay diệt chính là, làm gì lãng phí nhiều như vậy mực nước đi miêu tả. Doanh Cửu chú ý tới Long Tam trên cổ tay băng vải, hỏi: "Thụ thương rồi?" Long Tam nói ra: "Rời đi thời điểm gặp một tên thân mang tú y cao thủ, thực lực so ta còn mạnh hơn một phần, trong lúc giao thủ riêng phần mình thụ một điểm vết thương nhẹ." Long Tam tiếp tục nói ra: "Bọn này xuyên thêu áo người, không chỉ một, mà là một đám. Từ chúng ta bắt đầu ở Lạc Dương hoạt động một ngày kia trở đi, đám người này ngay tại âm thầm điều tra chúng ta. Các triều đại đổi thay đều sẽ có một ít đặc thù cơ cấu tồn tại, Hán triều đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thân mang tú y đi, dĩ nhiên chính là chứ danh tú y đi sử người. Tú y đi sử người vốn là Hán Vũ Đế thời kỳ sáng lập một cái đặc thù cơ cấu, mới đầu là tại ngoài sáng bên trên hoạt động, trắng trợn tiến hành một chút hàm bắt, giam giữ chờ hoạt động, trong lúc nhất thời viên náo lòng người bàng hoàng. Về sau nhận rất nhiều đại thần kháng nghị, tú y đi sử người bị ép đi vào chỗ tối, nhưng nhìn không thấy đồ vật, thường thường biết càng kinh khủng. Tú y lý sử người chi danh từng một lần để cho người ta sợ hãi. Nhưng theo lịch sử phát triển, tú y lý sử người chi danh cuối cùng vẫn bị dìm ngập tại lịch sử dòng lũ bên trong. Không nghĩ tới, bây giờ Lưu Hoành đem nó một lần nữa bắt đầu dùng. Có lẽ là bởi vì kiếp trước cấp độ quá thấp, đây là Doanh Cửu hoàn toàn không biết sự tình. Thuộc về ám điệp giao phong, Doanh Cửu trung quy đúng ngoài nghề, hắn hỏi: "Có cần hay không cho ngươi tăng thêm nhân thủ?" Long Tam hồi đáp: "Mặc dù tú y lý sử người biết sự hiện hữu của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn ở vào chỗ tối, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Chẳng qua nếu như có ẩn sát đường người đến hiệp trợ chúng ta, khẳng định có thể tốt hơn tiến hành công việc." Doanh Cửu lúc này đáp ứng, đồng ý điều lấy ẩn sát đường đến đây đế đô. Dù sao tại ám sát trong chuyện này, ẩn sát đường đúng nhất chuyên nghiệp, dù sao Hắc Long Sử tinh thông chính là chiến đấu, điều tra tình báo cùng ám sát, mà ẩn sát đường người sẽ chỉ một sự kiện, đó chính là ám sát. Sau đó, Long Tam nói một kiện lệnh Doanh Cửu khiếp sợ sự tình. Đó chính là Đường Chu tại 3 ngày trước bị Thái Bình Đạo bắt về, đã mất đi hướng Hán Vương triều mật báo cơ hội. Nhưng ngay sau đó, Mã Nguyên Nghĩa mất tích bí ẩn. Hiển nhiên, người chơi quần thể đã bắt đầu ảnh hưởng một ít chuyện. Có lẽ một giây sau chính là loạn thế. Chương 53, nhiều người đi biến ba người đi trời còn chưa sáng, dinh thự liền nên đón một vị khách nhân. Doanh Cửu kinh ngạc nhìn xem người tới, hỏi: "Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Người trước mắt này, đúng vậy, Võ gia Tam tiểu thư, Võ Tư Bình. Võ Tư Bình câu nói đầu tiên lại hỏi: "Tối hôm qua Lý Hỏa Văn chết rồi, hắn đúng ngươi giết à?" Doanh Cửu ngồi tại chủ vị, bình tĩnh nói ra: "Đúng vậy a, có vấn đề gì không?" Võ Tư Bình khẽ cho mày, Doanh Cửu bình tĩnh như vậy đúng hắn không nghĩ tới, Võ Tư Bình nói ra: "Ngươi giết Lý gia nhị thiếu gia, khẳng định sẽ gặp phải Lý gia điên cuồng trả thù. Lấy vệ gia thực lực chỉ có thể tự vệ, chắc chắn sẽ không xuất thủ che chở ngươi, nhưng chúng ta Võ gia có thể." Doanh Cửu có nhiều thú vị nhìn xem hắn, hỏi: "Ồ, nói một chút điều kiện là cái gì?" Võ Tư Bình nói ra: "Chính là của ngươi cái kia đặc cấp võ tướng." Doanh Cửu thất vọng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Võ gia biết đưa ra cái gì thú vị điều kiện, không nghĩ tới à, tục à. Thật sự là quá tục, không có ý nghĩa. Doanh Cửu phất phất tay, nói ra: "Tạ ơn quý gia tộc hảo ý, bất quá cũng không nhọc đến các ngươi lo lắng." Võ Tư Bình khuyên nói ra: "Lý gia thế lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, suy nghĩ thêm một chút đi." Nói xong, Võ Tư Bình biết điều rút lui. Tới đây vốn chỉ là ý của gia tộc, hắn chỉ cần đem nói đưa đến liền tốt. Thẳng tới giữa trưa, hôm qua hẹn xong nhiều người xuất hành, cũng chỉ có vệ gia tỷ muội tới, xem ra lần này chỉ có thể ba người đi. Những người còn lại cũng không phải sợ hãi, chỉ là không nguyện ý vì một cái không hiểu xuất hiện chiến quốc Triệu thị, mà đi đắc tội một cái hiểu rõ Lý gia. Cho dù là tương hỗ là đối đầu Võ gia, cũng chỉ là sáng sớm tới qua một lần, về sau lại rời đi. Vệ thị tỷ muội vừa nhìn thấy Doanh Cửu, hôm qua ngậm miệng một ngày, rốt cục giải cấm Hoa Doanh trước tiên kích động nói ra: "Hoa, lão bản, ta đặc biệt sùng bái ngươi, ta đúng ngươi 10 năm fan hâm mộ." Vệ Hoàng Doanh vô bờ vai của nàng, nói ra: "Thuộc nữ một điểm." Trước một khắc còn dương nhanh múa vuốt Hoa Doanh, trong nháy mắt giống con mèo đồng dạng nhu thuận, an tĩnh đứng tại Vệ Hoàng Doanh bên cạnh. Nhìn xem hai người, Doanh Cửu cười nói ra: "Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng sẽ không tới." Vệ Hoàng Doanh bất đắc dĩ nói ra: "Ta cũng không muốn tới, có thể nói tốt là thế giao, ta nếu là không đến, sẽ có vẻ ta vệ gia nhát gan sợ phiền phức, những cái kia phụ thuộc vào ta vệ gia thế lực biết nghĩ như thế nào." Nhưng trước đó nói xong, Lý gia tìm ngươi phiền phức thời điểm, ta cũng sẽ không xuất thủ. Hoa Doanh nhỏ giọng nói bổ sung, tỷ tỷ còn kém chút bị trong nhà những lao gia hỏa kia trừng phạt, còn tốt lao bản ngươi cùng chúng ta trao đổi những tin tình báo kia rất có giá trị, mà lại biểu hiện ra thực lực cũng không yếu. Cho nên đám lao già này thừa nhận ngươi cùng tỷ tỷ quan hệ hợp tác, mới không có đem chúng ta giam lại. Hắn thở dài, nói ra, ai, tỷ tỷ kém chút liền bị treo lên đánh đâu. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, ngươi tại sao muốn dùng loại này tiếp hận ngữ khí đâu? Tỷ tỷ ngươi không có bị treo lên đánh, ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ ạ. Đông. Một tiếng vang dọn, ngay sau đó một cái tên là Hoa Doanh thiếu nữ che lấy trên đầu mình bao lớn, ngồi xổm ở góc tường yên lặng rơi lệ. Trở lại chuyện chính. Doanh Cửu nhìn xem Vệ Hoàng Doanh, nói ra, biết thân phận của ta còn dám tiếp tục hợp tác với ta, nên nói các ngươi đúng kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Vẫn là nói đã quên đi bị Tần Doanh chi phối sợ hãi. Vệ Hoàng Doanh nói ra, ta cũng không nói cho tộc lão thân phận chân thật của ngươi, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tự tin nói ra, về phần ngươi nói những cái kia, đây chẳng qua là tổ tiên của ta bất tranh khí mà thôi, mà không phải ta. Mà tổ tiên của ngươi rất không chịu thua kém, cũng không có nghĩa là ngươi sẽ rất không chịu thua kém. Nói ra những lời này, chỉ có thể nói không hổ là Vệ Hoàng Doanh sao? Không hổ là Hoa Hạ khu thứ nhất người chơi nữ. Đã người đã đủ, thế là Doanh Cửu nói ra, hẳn là không người sẽ đến, chúng ta đi thôi. Sau đó, một đoàn người tiến vào một cỗ trong xe ngựa lớn, từ bó hợp cùng Vệ Hoàng Doanh hộ vệ cộng đồng dùng ngựa, hướng về Lạc Dương nội thành cửa thành chậm rãi đi. Dù sao Lạc Dương quá lớn, nếu như là dùng đi, kia không khỏi muốn đi quá lâu. Đợi đến vào thành lúc, đổi lại đi bộ phương thức tiến lên là đủ. Trên xe, Vệ Hoàng Doanh hỏi, Triệu gia có thể phái người tới tìm ngươi? Doanh Cửu hỏi ngồi tự mình thiếu nữ bên cạnh, Phượng Hề, hôm nay còn có những người khác tới tìm ta sao? Phượng Hề nhẹ gật đầu, nói ra, sáng sớm, giống như đúng cái kêu cái gì Lý Tư Thông đến gõ cửa đi, ta nghe xong hắn nói họ Lý, ta đem hắn cho ném ra ngoài. Phượng Hề ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, sau đó hắn không cẩn thận nện vào sư tử đá bên trên, eo bị đục gãy, ta liền để Tam Ca sắp xếp người bắt hắn cho đưa tiễn. Phượng Hề nói Tam Ca chính là Long Tam, để Long Tam xử lý, ân. Hắc Long Sử đồng dạng không lưu người sống. Đúng vào lúc này, một con so mèo còn lớn hơn lớn mập chuột vụt một chút liền từ ngoài xe ngựa mặt toan tiến đến, chui vào Vệ Hoàng Doanh trong ngực. Tốc độ nhanh chóng, để Võ Hợp cũng không kịp đem nó đâm chết. Võ Hợp trước tiên hỏi, chủ công ngươi không sao chứ? Doanh Cửu nói ra, không có việc gì, mới vừa rồi là vệ cô nương nuôi sủng vật. Võ Hợp nhẹ nhàng thở ra, nói một tiếng vâng, sau đó tiếp tục lái xe tiến lên. Trong xe ngựa, Doanh Cửu một mặt quái dị nhìn xem Vệ Hoàng Doanh trong ngực con kia lớn chuột mập, nhìn mười phần đáng yêu, có điểm giống tăng lớn số bị chủ. Vệ Hoàng Doanh giải thích nói, Lạc Dương bên trong nghiêm cấm dân gian phi cầm truyền tin, cho nên liền huấn luyện được cái này truyền tin chuột, tốc độ của nó cực nhanh, đặc cấp võ tướng cũng khó có thể bắt lấy. Doanh Cửu vẫn là lạ nhìn xem Vệ Hoàng Doanh, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái để Vệ Hoàng Doanh tiếp tục mở miệng giải thích nói, ta đúng tại giã ngoại đánh quái lúc phát hiện nó, bị ta nướng thịt chín hấp dẫn, về sau vẫn đi theo bên cạnh ta, không phải lấy tốc độ của nó, ta nhưng bắt không được. Doanh Cửu mở miệng nói ra, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, nó nhưng thật ra là tầm bảo thử sao? Chính là chân quý nhất kỳ thú một trong. Sau đó giật mình, nghĩ đến, cái này cũng bình thường, dù sao vạn thú đồ phổ còn không có xuất thế, khó trách Vệ Hoàng Doanh không biết. Đoán chừng toàn bộ văn minh bên trong, trước mắt 99 người đều sẽ không nhận biết tiểu gia hỏa này. Tầm bảo thử, cùng trước đó có đề cập tới tầm bảo sư không sai biệt lắm. Nhưng khác nhau ở chỗ tầm bảo thử năng lực chính là trời sinh liền có thiên phú, mà tầm bảo sư chỉ là một loại kỹ năng đặc thù. Tầm bảo thử đối với bảo vật độ mẫn cảm đúng bất luận cái gì giống loài, chức nghiệp cũng không thể so sánh. Tầm bảo thử trời sinh thông minh, trí tuệ không kém ai loại, thường xuyên trà trộn tại xã hội loài người, đồng thời da dày thịt béo ma kháng cũng là cực cao, không phải thánh cấp không thể gây thương. Tầm bảo thử cực yêu thích mỹ vị đồ ăn, đồng thời cũng rất khó thu phục. Vô số muốn thu phục tầm bảo thử nhân loại, cuối cùng đều thành nó cơm phiếu, thẳng đến cơm phiếu bị ăn nghèo về sau, tầm bảo thử liền biết vụng trộm chạy đi. Ai, rốt cục có cái người biết nhìn hàng. Nghe được Doanh Cửu lời nói, tầm bảo thử hai mắt tỏa sáng, người này nếu biết thân phận của mình, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ra đi. Ra muốn đổi một trương cơm phiếu, nó hết sức cao hứng, trực tiếp từ Vệ Hoàng Doanh trong ngực nhảy tới, đứng tại Doanh Cửu trên đùi bắn manh. Nhưng nó thủy chung là một con chuột, không để ý đến nam nữ sinh lý kết cấu không giống, một chân vừa vặn cắm ở Doanh Cửu giữa hai chân, liền giống tại Doanh Cửu không thể miêu tả trên vị trí. Doanh Cửu hít thật sâu một hơi hơi lạnh, vội vàng nhấc lên nó, cho đường cũ ném đi trở về. Cái chỗ kia đúng ngươi có thể dẫm sao? Người cho ra bỏ. Tâm Bảo thử tại Vệ Hoàng Doanh trong ngực ngây dại, liền xem như không biết nó thân phận chân thật người, cũng biết bởi vì nó đáng yêu mà thiện đãi nó. Thế nhưng là người này biết mình thân phận chân thật, thế mà còn dạng này đối với mình, vì cái gì? Vì cái gì a? Đúng thế giới này cải biến sao? Nó lập tức lâm vào độ sâu bản thân trong hoài nghi. Vệ Hoàng Doanh nhìn xem quận thành một đoàn, tiên lặng rơi lệ Tầm Bảo thử, nhất thời cũng không biết nói cái gì, hắn tạm thời còn không hiểu Tầm Bảo thử đến tột cùng chân quý cỡ nào. Bất quá vẫn là xem trước một chút nó làm truyền tin chuột đưa tới tin tức là cái gì sao. Vệ Hoàng Doanh xuất ra tiểu thử mang tới tờ giấy nhìn lại, một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, ta bây giờ nghĩ xuống xe còn kịp sao? Tờ giấy đưa cho Doanh Cửu, chỉ thấy phía trên viết, sáng nay, Lý gia tứ công tử Lý Tư Thông say rượu sau ra thành Lạc Dương, ngoài ý muốn ngã vào nông gia hố phân bên trong tử vong. Nhưng theo điều tra, chuyện này phát sinh ở hắn đi đến Triệu Cửu phủ đệ về sau, đại khái vì Triệu Cửu làm ra. Mời tiểu thư cùng Triệu Cửu bảo trì khoảng cách nhất định, chớ đem tự thân liên lụy đi vào. Nuốt phân mà chết, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chương 54, Trương Nhượng tâm nguyện rất nhanh, một đoàn người đi vào nội thành trước cửa thành, bỏ xe đi bộ. Trong lúc này thành tường thành quy mô không thua bên ngoài Quách tường thành, thậm chí dùng vật liệu chính là thượng phẩm hàn thiết thạch, cứng rắn vô cùng, phổ thông xe bắn đá căn bản đánh không ra. Trên tường thành, hoàng gia cấm quân trùng điệp trấn giữ, mỗi một người đều tại thất giai trở lên, trong quân tùy tiện một nhà tướng chính là đặc cấp võ tướng. Nhưng ngay tại dạng này một cái nghiêm túc chú quân chi địa, cửa thành, hai cái quan lại ngay tại hướng vào thành người thu lấy lệ phí vào thành, mỗi người bạch kim. Rất nhanh, hoàng kim liền tràn đầy dòng dã hai chiếc xe ngựa, từ quân sĩ lôi kéo những này hoàng kim hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Lại có hai chiếc ngựa không xe đã đến, bắt đầu góp nhặt kim sơn, tuyệt không chậm trễ. Tận trung cương vị đám binh sĩ cả ngày nhìn xem những này sáng loáng, sáng long lanh hoàng kim, lại nghĩ từ bản thân quân lương bị thủ trưởng giam, đã mấy tháng không phát, không biết nội tâm của bọn hắn là loại nào cảm thụ. Cũng không biết, trong nội tâm có một vi diệu hạt giống ngay tại nảy mầm. Một cái đế quốc đổ sụp, thường thường không phải ngoại bộ nguyên nhân, mà là từ nội bộ bắt đầu hư thối. Rất nhanh, Doanh Cửu một nhóm liền nộp lệ phí vào thành, chính thức tiến vào nội thành, trong đế đô thành, lại so ngoại thành phồn hoa mấy phần. Không có bên đường tiểu thương đang mua đi, chỉ có một nhà trang hoàng tinh xảo cửa hàng, mà trên đường hành tẩu người đều là sắc mặt hồng nhuận, cẩm y ngọc phục, không có một cái nào người bình thường, chứ đừng nói là người nghèo. Trên thực tế, toàn bộ Lạc Dương, vô luận bên ngoài quách vẫn là nội thành, đều không có người cùng khổ tồn tại. Chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là Hán đế không cho phép lãnh thổ của mình dưới có cùng khổ người. Hán đế lời này vừa nói ra, lấy Trương Nhượng cùng Triệu Trung cầm đầu thập thường thị, rất nhanh liền tại đế đô phụ cận thành lập được vô số tiểu nhân vệ tinh thành, đem cùng khổ người toàn diện đều đổi tới những địa phương kia đi, dạng này trong Lạc Dương liền không có người nghèo. Lại thêm Hán đế lưu hành cơ hồ không ra Lạc Dương, thậm chí ngay cả nội thành cũng sẽ không đi ra ngoài, cho nên chỉ cần cam đoan Lạc Dương không có người nghèo, liền tương đương với toàn bộ Đại Hán Vương Triệu đều không có cùng khổ người. Nhìn thấy tự mình thống trị hạ tứ hải an bình, lưu hành vẫn cho rằng mình đúng một cái tốt hoàng đế tới. Lưu hành thật như thế ngu xuẩn? Có lẽ là, có lẽ không phải. Hán chi hư thối, không bắt đầu tại Lưu Hành, mà là bắt đầu tại phụ thân của hắn Hán Hoàng đế Lưu Trí. Trọng dụng hoạn quan tập đoàn, cùng Lưu Trí học, bán quan bán tước, cũng là cùng Lưu Trí học, vơ vét của cải hào sắc, cũng là cùng Lưu Trí học. Có lẽ là đã sớm nhận định vương triều kết cục, đúng lấy Lưu Hành chỉ muốn tùy ý sống hết một đời, thỏa thích làm những cái kia không hợp thói thường sự tình. Không nói đến Lưu Hành hoang đường, người chơi lại như thế nào đâu. Tại Doanh Cửu nhìn chăm chú, mấy ngàn tên người chơi tuân hướng quên quán chỗ. Tại năm 2333, toàn bộ Hoa Hạ thân gia tại một ước trở lên phú hào, vượt qua 50 vạn người. Cái này mấy ngàn người bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Nhưng sự tình xa xa không có kết thúc, bên ngoài thành bên trong vẫn có đến không hết người chơi ngưng lại ở nơi nào, vay tiền, kiếm tiền. Chỉ vì tích lũy đủ về sau, tiến vào nội thành toa các một đợt. Không bao lâu, Võ Hợp liền cầm lấy một cái quan ấn cùng một chiếc quan văn từ trong đám người ép ra ngoài. Quyền quan thậm chí đều không cần Doanh Cửu tự mình đi, liền đã tới tay. Sau đó, Doanh Cửu chỉ cần tại quan văn bên trên viết lên tên của mình, hắn chính là một tên đại hán triều trên danh nghĩa cựu phẩm quan viên. Nước cờ đâu có, Doanh Cửu nói ra, đi thôi. Tiếp xuống chúng ta đi bái phòng Trương Nhượng. Vệ Hoàng Doanh kinh ngạc nhìn Doanh Cửu, nói ra, không thể nào, đây chính là ngươi nói biện pháp. Doanh Cửu hỏi, có vấn đề? Vệ Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, nói ra, có vấn đề lớn, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi nghĩ tới biện pháp này, nhưng căn bản không ai có thể nhìn thấy Trương Nhượng, bởi vì cho dù là lại nhiều hoàng kim, lại ly kỳ bảo vật, ngay cả hắn cửa phủ cũng vào không được. Vệ Hoàng Doanh nói không sai, Trương Nhượng đích thật là không vì tiền tài, chân bảo mà thay đổi, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn không thích, mà là bởi vì Trương Nhượng kiếm tiền hiệu suất quá nhanh, dùng hiện đại lời nói tới nói, đó chính là vài phút mấy trăm vạn trên dưới rồi. Cho nên hắn đối với loại này tới cửa tặng lễ không chút nào để ý, lễ vật lưu lại là được, người hắn đã không thấy tăm hơi. Mà bảo vật bị hắn đế xưng là để phụ hắn, có bảo vật gì đúng hắn chưa thấy qua. Thật có hắn cảm thấy hứng thú cái chủng loại kia hiếm thấy bảo vật, cũng là trước mắt người chơi không có khả năng tìm tới. Trừ phi đem tầm bảo thử đưa cho Trương Nhượng, tuyệt đối có thể được đến một cái đại quan. Bất quá tại biết tầm bảo thử chân quý về sau, Vệ Hoàng Doanh tựa như giống như phòng tặc để phòng Doanh Cửu, cái này cũng liền không thông. Gặp Doanh Cửu một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Vệ Hoàng Doanh hỏi, ngươi đến tuột cùng có biện pháp nào? Doanh Cửu cười nói, tặng lễ không nhất định là muốn đưa quý, mà là tiện hắn cần nhất. Vệ Hoàng Doanh kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ ngươi biết Trương Nhượng cần gì? Đây là đương nhiên. Bất quá tin tức này đúng tại 3 năm về sau mới bị người chơi cho vạch trần ra. Trương Nhượng làm một hoạt quan, lại bị hoàng đế xưng là đệ phụ, có thể thấy được hoàng đế đến tuột cùng có bao nhiêu sủng ái hắn, địa vị của hắn nói là dưới một người trên vạn người cũng không đủ. Tiền, quyền, bảo, hắn đã cái gì cũng không thiếu. Ngoại trừ truy cầu hưởng thụ tốt hơn bên ngoài, Trương Nhượng từ đầu đến cuối có một cái tâm nguyện, đó chính là biến trở về nam nhân, hoặc là trở nên càng giống nữ nhân. Cũng không biết làm một thái giám lưu trí lịch trình đến tuột cùng là như thế nào, tóm lại sự thật chính là như vậy. Theo Doanh Cửu hướng đi trong thường thị phủ đệ, rất nhiều người đều phát hiện hắn động tĩnh. Một đống người rảnh rỗi tập hợp một chỗ, theo đôi người cũng chỉ trỏ nói ra, ha ha, các ngươi mau nhìn, lại có cái kẻ ngu muốn đi bãi phòng Trương Nhượng. Các ngươi đoán hắn biết thua thiệt bao nhiêu tiền? Nói ít cũng là một vạn kim đi, nghe nói nếu là cho cái kia thủ vệ tiểu hoàng môn tiền quá ít, liền sẽ bị đánh lên hối lộ tội, ném vào trong lao ngục. Ai, nhiều tiền như vậy, nếu là cho ta tốt bao nhiêu? Xa xa, bọn hắn chỉ nhìn thấy phụ trách thủ vệ cái kia tiểu hoàng môn đầu tiên là một mặt tiêu căng ngăn cản Doanh Cửu, nhưng ngay sau đó, Doanh Cửu ngay cả tiền đều không có móc, chỉ là thương lượng vài câu, kia tiểu hoàng môn liền cao hứng dẫn Doanh Cửu tiến vào bên trong, lưu lại đồng bạn bên ngoài chờ đợi. Một đám ăn dưa quần chúng trong nháy mắt liền phủ. Ở trong đó có từng thấy việc đời, một chút liền nhận ra vệ thị tỉ muội, kinh ngạc nói, hắn thế mà tiến vào. Ai? Đây không phải là vệ gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sao? Bọn hắn thế mà chờ ở bên ngoài. Kia đi vào người kia là ai? Trong thường thị trong phủ đệ, đình đài lầu cát, từng bước gắn bó, giường cột chạm trổ, phảng phất tiên phủ. Đáng tiếc lại là có một đám tục nhân ở đây vui đùa ở mỹ, bọn hắn đều là trương nhượng nữ sủng cùng nam sủng. Đi vào một chỗ lợi thất, Doanh Cửu tại đây đợi. Trên vách tường lại có vô số mọi người tranh chữ mà bảo, trong đó vô số câu thơ lại là tại tán dương trương nhượng, thấy Doanh Cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, một cái vẽ lông mày đánh tóc mai, giữa lông mày đến không hết phong tình vạn trùng trung niên nhân đi đến. Nếu như không hiểu rõ người, chợt nhìn, sợ rằng sẽ cảm thấy đây là một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn khuôn mặt lại còn có hai điểm nam tính đường cong giống như cứng rắn, mà hắn một khi mở miệng, liền sẽ để người giật mình, mất đi tất cả huyết tưởng. Hắn lại hoặc là hắn, thậm chí là nó. Vẫn là dùng hắn đi. Trương Nhượng mở miệng nói, ngươi chính là Triệu Cửu. Một loại thanh âm rất kỳ quái, có giọng nữ bén nhọn, cũng có nam sinh hùng hậu. Tựa như hai loại thanh âm hợp thành, không nói ra được kỳ quái. Doanh Cửu có chút không lời, làm người chơi, đúng không cần hướng dân bản địa hành đại lễ, hắn nói ra, gặp qua trong thường thị đại nhân. Trương Nhượng tại thị nữ nâng đỡ, ngồi ở gia hổ trên ghế. Hắn nhìn xem Doanh Cửu, trong mắt hơi có chờ mong, nói ra, đem ngươi nói bảo bối lấy ra đi.